Chương 41, kiếm khí như ngân hà hoàng đế nói, lần này Bình Nam Vương phủ xác thực có mưu nghịch dự định, ta nếu biết được âm mưu của bọn họ, tự nhiên có toàn bộ cân nhắc, duy nhất khó để xác định chính là như Bạch Vân thành chủ Diệp Cô thành người như vậy, là có hay không có nắm chắc có thể độc thân vào cung ám sát chấm. Bình Nam Vương phủ mưu nghịch không có tạc thực chứng cứ, triều đại hoàng đế cùng tôn thất trong lúc đó vốn là nghi kỵ thâm hậu, năm đó thành tổ lập nghiệp cũng bất quá là phiên vương vị trí, bởi vậy hoàng quyền cùng tôn thất kỳ thực trong lúc đó ngăn cách, so với hoàng quyền cùng thần tử ngăn cách muốn rất được nhiều. Cho dù đương kim thánh thượng tử tôn nếu không phải là có thể khắp thừa đại thống, sau khi trưởng thành cũng phải liên phiên, cuộc đời khó có rời đi đất phong cơ hội. Đây là quá tổ truyền xuống tổ chế, bởi vậy giờ đây hoàng đế biết rõ như vậy xuống, đối với xã tắc tôn thất có rất nhiều khó xử, vẫn là khó có thể lật đổ. Nếu là hoàng đế không có chứng cứ xác thật, vẫn cứ không thể manh động Bình Nam Vương phủ, không phải vậy định sẽ khiến cho các nơi tôn thất hoảng loạn cùng dẫn phát tôn thất hơn trăm năm đến đoán giận chi tâm, tái diễn năm đó Hán triều bảy vương chi loạn cũng chưa biết chừng. Lý Chí Thường cãi lại nói, Diệp Cô Thành nếu là muốn ám sát hoàng thượng khoảng chừng có 3 thành nắm, hơn nữa có 99% độ khả thi trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Bất quá Nam Vương thế tử chỉ ở Thâu Thiên Hóa Nhật, quang giết chết hoàng thượng chỉ sẽ để kế hoạch của bọn họ bị nẹt, bọn họ chỉ cần ở cực trong thời gian ngắn, giết chết hoàng thượng cũng không liên hệ nhân vật, thông qua nữa đánh cháo, mới có thể thực hiện như kế hoạch này. Nhưng là kể từ đó, cái kế hoạch này kỳ thực liên quan đến phân đoạn cũng rất nhiều, khó có thể làm được thiên ý vô phùng. Nhưng cũng là bọn họ lựa chọn duy nhất. Hoàng đế nhìn Lý Chí Thường nói, ngươi nói rất tốt, nhưng là ngươi một cái giết chết hoàng thượng, không sợ chấm chu ngươi cựu tộc sao? Lý Chí Thường mỉm cười nói, ta sợ ta hôm nay không nói ra chính mình ý tưởng chân thật, hoàng thượng tối nay sẽ không chịu thả ta đi ra ngoài. Kỳ thực hoàng thượng kiên kỵ ta cũng là quân vương nên có lòng dạ. Hoàng đế chẳng biết có được không nói, kỳ thực trong chốn giang hồ thịnh chuyển chiến tích của ngươi ta đều căn cứ bán tín bán nghi thái độ. Ta thật không tin nhân lực có thể làm được 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành tình cảnh. Nghe nói ngươi cũng là cái đạo sĩ, nếu là hôm nay ngươi có thể lấy ra để chống động sát thực lực, ta liền phong một mình ngươi quốc sư con cong. Hoàng đế hôm nay tuyên triệu Lý Chí Thường đi vào một là muốn rõ ràng tâm ý của hắn, mà là muốn xác thực biết Lý Chí Thường giờ đây thực lực là hay không thật sự đứng ở giống như Diệp Cô Thành độ cao. Chăm nghe không bằng một thấy, đối với tuyệt thế kiếm khách kiếm pháp, hắn vẫn là tràn ngập hứng thú. Lý Chí Thường thản nhiên cười nói, phải biết chúng ta những người giang hồ này từ đến nói chuyện làm nói láo. Nhưng là nghe được người khác phải cho chỗ tốt đều là luôn luôn coi là thật. Hơn nữa quân vô hí ngôn, hoàng thượng cũng không nên đùa bần đạo. Hắn cũng không cần tại hạ tự xưng, mà là dùng tới bần đạo. Lần thứ hai tiến vào thế giới này, hắn đã không để ý ở trước mặt người có cần hay không thân phận của đạo sĩ, hắn làm việc gây nên đều là tôn trọng tự nhiên. Không cần hết sức cường điệu xuất thân của chính mình. Hoàng đế mỉm cười nói, chấm nói đương nhiên so với Thái Sơn còn nặng hơn, năm xưa Triệu Không Giận cùng Trần Đoàn chơi cờ thua, không như thường đem Hoa Sơn hứa cho hắn. Lý Chí Thường nói, vậy không biết đạo hoàng thượng chuẩn bị làm sao phán xét bần đạo thực lực, nếu để cho nơi này nội bộ ở ngoài thành ngàn trên trăm ngự lâm quân thêm vào ngụy tổng quản chờ đại nội tứ đại cao thủ tới thăm dò bần đạo. Vậy cũng không cần so với, bần đạo cũng là thân thể máu thịt. Đối mặt cái này thiên la địa võng, vẫn có tự mình biết mình. Lúc này phòng nhỏ bốn bề bốn cái cột nhà đột nhiên phát sinh máy móc cầm thành, mỗi một cái mộc trụ đều mở ra một đạo cửa ngầm, đồng thời bốn người phân biệt từ bốn cái mộc trụ bên trong đi ra. Bốn người đều là đồng tử vóc người. Cùng năm xưa Lý Chí Thường giao thủ qua ngũ độc đồng tử vóc người không sai biệt lắm. Cùng ngũ độc đồng tử dùng độc không giống nhau, bốn người này đều dùng kiếm, giết người kiếm. Đồng dạng, bốn người này bóc người, dung mạo, trang phục, trang sức trang phục đều hoàn toàn giống như lúc. Đặc biệt là mặt của bọn họ, mắt nhỏ, mũi to, lồi đầu đĩa môi, có vẻ không nói ra được buồn cười. Nhưng là Lý Chí Thường nhưng không có cười, chỉ bởi vì bọn họ trên tay có kiếm. Kiếm chỉ có một thước bảy tấc, dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Đồng dạng đoạn kiếm ở bốn cái vóc người thấp bé người dùng đến, nhưng đưa cái này dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm đạo lý điên ngã tới, người thấp liền sẽ thập phần linh hoạt, dùng ra kiếm pháp cũng sẽ càng thêm xảo quyệt độc ác, huống chi cái này bốn cái tứ bảo thai rõ ràng tâm ý tương thông, đoạn kiếm trong tay bích quang lấp lóe, hàn khí bức người, ba người dùng song kiếm, một người dùng đan kiếm, nhìn ra được là có thể tạo thành một đạo cực kỳ lợi hại kiếm trận, đem bốn người bảy thanh kiếm hình thành một thể thống nhất, sức chiến đấu chắc chắn sẽ không là một thêm một đơn giản như vậy. Chỉ lấy một thanh kiếm cái kia đồng tử dùng cực kỳ đông cứng ngựa khi nói, chỉ cần ngươi có thể ở chúng ta tứ minh đệ trên tay sống quá 10 chiêu, chúng ta liền thừa nhận ngươi là đệ nhất thiên hạ kiếm khách. Ngữ khí của hắn cũng không phải đang nói đùa, bởi vì đến nay mới thôi không có bất kỳ kiếm khách hoặc là bất kỳ cao thủ võ lâm ở trên tay bọn họ sống quá 3 chiêu. Tựa hồ kiếm khí quá mức bức người, Lý Chí Thường cũng bị kích thích không mở mắt ra được, hắn hơi đóng lại hai mắt, lên tiếng nói, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Vân Môn Sơn, Thất Tinh Đường, Phi Ngư Bảo huynh đệ nhà họ Ngư cũng bị hoàng thượng thu nạp đến tay, xem ra hoàng thượng thủ đoạn cùng mị lực sắc thực không phải chuyện nhỏ. Nếu không có hoàng thượng chính là chân thật có thành tích minh quân, huynh đệ nhà họ Ngư cũng sẽ không đến đây sẵn sàng góp sức. Huynh đệ nhà họ Ngư tuy rằng dung mạo buồn cười, kiếm khí bức người, nhưng là Lý Chí Thường nhưng thông qua thanh y lý lâu tài liệu giải đến bốn người này đều là quang minh lẫm liệt kiếm khách, chuyên giết bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa người. Có thể được đến bọn họ tán thành, đến ít nói rõ hoàng đế xác thực không phải đơn giản dùng phú quý dung vinh hoa đến thu mua bọn họ. Lúc này tháng riêng Bạch Phong Thành, nơi đây chính là Kim Lâu cung ngọc. Lý Chí Thường đứng ở chỗ này, huynh đệ nhà họ Ngư đứng đối diện, hoàng đế đứng chỗ cao, đối với bọn họ tình hình liếc mắt một cái là rõ một. Lý Chí Thường nhìn huynh đệ nhà họ Ngư, đống nhiên nói, các ngươi mới vừa nói ta chống được 10 chiêu thì coi như ta thắng, kỳ thực ta cũng muốn nói một câu. Vẫn là tay nắm một cây đoản kiếm cái kia đồng tử đến đặt câu hỏi, hắn là giữa bọn họ lão đại, cũng là bọn họ tứ minh đệ tạo thành kiếm trận đầu mối, đương nhiên bình thường đều do hắn đến cùng ngoại nhân nói. Còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn cái khác ba vị huynh đệ so với hắn lại càng không thích nói chuyện. Im lặng là vàng, trầm mặc như núi, nam nhân thiếu nói, thường thường liền biến thành làm thêm sự. Huynh đệ nhà họ Ngư lão đại hay là dùng này vẫn đông cứng ngựa khi nói, chuyện gì? Lý Chí Thường thản nhiên nói, đó chính là nếu là trong vòng một chiêu không phá được kiếm trận của các ngươi, ta liền chịu thua. Huynh đệ nhà họ Ngư tay đột nhiên đều thành kiếm trôi nắm rất chặt, có thể thấy bọn họ nghe xong lời nói như vậy trong lòng tất nhiên rất không bình tĩnh. Đồng thời bốn người bọn họ đột nhiên cảm giác được một loại không cách nào truyền lời sán lạn cùng huy hoàng kiếm khí, như một đạo ngân hà từ cựu thiên hạ xuống, hướng về bốn người bọn họ tầng tầng vượt trên đến. Ở Lý Chí Thường cùng Ngư gia tứ huynh đệ mở miệng nói chuyện đồng thời, hoàng đế hướng về bên cạnh Ngụy Tử Vân hỏi, ngươi nhìn hai người bọn họ một bên ai có thể thắng lợi? Ngụy Tử Vân cẩn thận châm trước nói, huynh đệ nhà họ Ngư gia truyền phi Ngư Thất Tinh kiếm, ở trong thiên hạ bảy trong kiếm trận lớn, tuy rằng không thể ghi tên số một, nhưng là có thể phá vỡ bọn họ kiếm trận rất khó nói rõ ràng có người nào, có người nói núi võ đang trưởng lão một đạo nhân có thể phá vỡ, cũng có người nói so với phi Ngư Thất Tinh kiếm càng có sát khí bạn Mai Sơn Trang Trang chủ Tây Môn Suy Tuyết cũng có thể phá vỡ, lại có người nói Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên chỉ cần một chiêu liền có thể phá vỡ kiếm trận của bọn họ, mà những tin đồn này đều không có chứng minh thực tế. Vi thần đối mặt phi Ngư Thất Tinh kiếm cũng không dám xưng có thể sống quá ba chiêu. Hoàng đế cười nói như vậy ngươi là càng coi trọng huynh đệ nhà họ Ngư. Ngụy Tử Vân nói, vi thần không biết. Hoàng đế nói, Ngụy Tử Vân ngươi đều là như vậy kẻ dối trá, kỳ thực ta sớm đã biết đến rồi bọn họ là thất bại, ngươi cũng rất rõ ràng mới đúng, bọn họ cũng nên đến ăn một bại thời điểm, không phải vậy tương lai chân chính đối mặt đến cao thủ tuyệt đỉnh khi nhưng không hẳn có thể giữ được tính mạng, đây không phải là vì bọn họ suy nghĩ, cũng là vì chấm chính mình cân nhắc. Ngụy Tử Vân không dám nói tiếp, dù sao cái này tứ huynh đệ ở trong cung cả ngày lẫn đêm bảo vệ hoàng đế, thực lực dù cho có không ăn thua, trung tâm nhưng là không thể nghi ngờ. Thật vào lúc này Lý Chí Thường trùng tiên kiếm khí bộc phát ra, thay hắn khó hiểu xấu hổ. Đối mặt Lý Chí Thường cái này bên mông quần quận như cựu thiên ngân hà một vầng kiếm khí sâu dài, huynh đệ nhà họ Ngư cũng không dám coi thường, hoặc là bọn họ đã có suy sụp tinh thần ý nghĩ. Bảy thanh kiếm lăng không lóe lên, giống như là đầy trời tinh vũ rực rỡ, lượng biết dùng người con mắt đều không mở ra được. Đó này đạo kiếm khí sông dài xung tới, muốn cắn nát đạo kiếm như ngân hà giống như kiếm khí sông dài. Nhưng là ánh kiếm qua đi, chỉ nghe được binh khí rơi xuống đất len ken tiếng chỉ còn giữ lại một thanh kiếm còn trên không trung, mà Ngư gia tứ huynh đệ trong tay dĩ nhiên không có kiếm. Lẽ nào thiên hạ bảy kiếm trận lớn một trong phi Ngư Thất Tinh kiếm dĩ nhiên không ngăn được Lý Chí Thường một chiêu? Mà Lý Chí Thường võ công đến cùng lại cao đến trình độ nào, còn có này Lý Chí Thường cũng không dám dễ dàng nói thắng Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành kiếm pháp lại là mức độ cỡ nào, huynh đệ nhà họ Ngư bốn người cũng không biết, cũng khó có thể tưởng tượng. Kỳ thực huynh đệ nhà họ Ngư phi Ngư Thất Tinh kiếm đã có thể cùng đương đại bất kỳ một vị nhất lưu cao thủ so chiêu, nhưng là một chiêu bị thua chính là Lý Chí Thường dùng cực kỳ cao minh chiến lược. Đầu tiên là dùng ngôn ngữ làm tức giận bọn họ tứ huynh đệ, để trong lòng bọn họ trở nên không bình tĩnh, sau đó đột nhiên bùng nổ ra kinh thiên động địa kiếm ý, để bốn người hạ xuống trong lòng tương phản, đón thêm xuất kiếm, tự nhiên để tứ huynh đệ không kịp đem kiếm trận uy lực phát huy đến hoàn mỹ tình cảnh. Huống chi Lý Chí Thường một chiêu kiếm pháp đến cửu thiên mà rơi, cư cao mà xuống một kích, chính là khi dễ tứ huynh đệ vóc người thấp bé, mới có thể một kích kiến công. Kỳ thực cao thủ tranh chấp, biến hóa đều ở đây thoáng qua trong lúc đó, vì vậy có lúc chỉ cần phải nắm chắc địch ta biến hóa, liền có thể một kích chiến thắng, lại không thể dùng thực lực cách biệt qua đại giải thích. Ngư gia tứ huynh đệ mờ mị không biết làm sao, ngơ ngác hỏi, ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Lý Chí Thường nói, chiêu này thoát thai từ bần đạo năm xưa sáng chế sát chiêu một chiêu kiếm điểm thất tình, hiện tại bần đạo đối với nó có rất nhiều cải thiện, chuẩn bị đem nó mệnh danh là Ngân Hà Cửu Thiên. Một chiêu này một chiêu kiếm điểm thất tinh kiếm pháp đã sớm thoát khỏi Lý Chí Thường năm đó sáng chế phạm chủ, chính là Lý Chí Thường thông qua Thiên Ngoại Phi Tiên vô thượng kiếm ý loại suy mà thành. Một chiêu này kiếm pháp chi tinh diệu, đến cuối cùng mức độ, dung hợp Lý Chí Thường một đời sở học sau, thậm chí có thể đạt đến Thiên Ngoại Phi Tiên như vậy cấp độ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 42, cái chết của Phi Yến võ công đến cực kỳ cao minh ơi, một câu nói, một chữ, hoặc là một cái ánh mắt, đều có thể hóa thành kiếm chiêu, đây cũng là một khắc tầng cảnh giới. Như một vị đại thi nhân nói công phu ở thơ ở ngoài, dùng ở võ học đạo lý mặt trên cũng phục như thế. Ở giữa các loại đạo lý, mặc dù là Lý Chí Thường mình cũng khó có thể rõ ràng thấu triệt. Nhưng cái này gây trở ngại hắn thắng lợi, được làm vua thua làm giặc, Ngư gia tứ huynh đệ không có nghĩ rõ ràng bọn họ thua ở nơi nào, thế nhưng thắng cùng bại đã chia tay rõ ràng, hoàng đế vỗ tay thở dài, kiếm thuật như thế vô cùng kỳ diệu, Lý Bằng Hữu quả nhiên cao minh cực kỳ, kiếm pháp đến trình độ này, chỉ sợ cũng như Trang Tử từng nói, khi tiến vào tử đạo rồi. Hắn không lấy khanh ra mà thôi Bằng Hữu tương xứng, cũng là đế vương chi đạo. Đế vương chi đạo chính là lấy phú quý không thể tiếp nhận hào kiệt chi tâm, lợi dụng ân nghĩa kết chi, ân nghĩa không thể kết chi, lợi dụng lòng son đẩy. Có này đế vương chi đạo, tiếp nhận hào kiệt, chỉ cần không phải trời sinh lập trường đối lập, đều là không có gì bất lợi. Năm xưa liền có người tán Hán Quang Vũ Tiêu Vương đẩy lòng son vào người phúc, dạy người máu chảy đầu rơi. Mặc dù là Lý Chí Thường làm người thoát vu hành tích, nhưng là hoàng đế như vậy lòng son đối lập, hắn cũng khó có thể cùng hoàng đế ngăn cách. Người bình thường nếu là cận vệ bị người một chiêu kiếm đánh bại, rất khó không sẽ sinh ra kiên kỵ tâm tư, nhưng hoàng đế không nghĩ như vậy, mà là thẳng thắn thành khẩn than thở Lý Chí Thường kiếm thuật, làm sao không dạy người lòng lục đạo. Lý Chí Thường thu kiếm vào vỏ, nguyệt sát phong thanh, càng tôn lên hàn khí khái bất phàm, trường thân đứng thẳng, bạch y như tuyết, di thế độc lập, khiến người ta thấy chi, tâm trạng càng quyến tụ. Mặc dù là Ngư gia tứ huynh đệ lúc trước một chiêu kiếm bên dưới thua với hắn, nhìn thấy hắn như vậy phong độ, cũng khó có thể nóng giận, trái lại cảm thấy bại ở đây sao một vị tuyệt đại kiếm khách trên tay, coi là thật có chút vinh hạnh cảm giác. Kỳ thực đây là Lý Chí Thường tinh thần lực đến trình độ nhất định, có thể cảm hóa ngoại vật, trong lúc vô tình áp đảo đối thủ. Lý Chí Thường chậm rãi mở miệng nói, "Ngư gia chư vị huynh đài, lúc trước hơi có đắc tội, kỳ thực bần đạo cũng là bán xảo nếu không phải là tốc chiến tốc thắng, ta một chiêu kích bất bại các ngươi, 10 chiêu trên 100 chiêu cũng khó có thể đánh bại các ngươi." Ngư gia tứ huynh đệ vốn là vô cùng xấu hổ, nhưng là trải qua Lý Chí Thường mấy câu nói liền tiêu mang phủng, cũng không còn bao lớn oan khí. Lúc này hoàng đế đúng lúc hậu mở miệng nói, "Bốn vị khanh gia cũng không cần ảo não, lúc trước các ngươi kiếm trận chưa hề hoàn toàn hình thành, này thị phi chiến chi tội." Sau đó rồi hướng Ngụy Tử Vân nói, "Các ngươi tất cả lui ra đi thôi, ta có mấy lời muốn cùng Lý Bằng Hưu nói một chút." Ngụy Tử Vân chần chờ nói, "Bệ hạ." Hoàng đế cười nói, "Nếu là Lý Bằng Hưu thật sự có ác ý, các ngươi nhiều hơn nữa mấy người cũng không làm nên chuyện gì, huống chi hắn dù sao không có ác ý." Ngụy Tử Vân nghe được hoàng đế nói như vậy, bọn họ cũng chỉ đành xin cáo lui, chỉ ở phía xa nhìn chằm chằm. Lý Chí Thường cùng hoàng đế đứng song vai, hoàng đế cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người có can đảm cùng hắn đứng ở một khối. Hoàng đế nói, "Có lúc ta nhưng thật ra là rất ước ao các ngươi loại này người trong giang hồ, có thể khoái y ân cửu, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì nói liền nói là gì." Lý Chí Thường nhìn Minh Nguyệt, lặng lặng nói, "Triều đình cao, giang hồ xa, đều là làm người ngóng trông, vừa vặn nơi trong đó lại có mấy cái có thể rất nhanh nhạc. Nhân tại giang hồ thân bất do kỷ. Hoàng thượng ở triều đình lại làm sao có thể đủ tất cả do tự chủ, điểm này bần đạo vẫn có thể lĩnh hội." Hoàng đế nói, "Kỳ thực ngươi người này rất biết cách nói chuyện, cũng rất có thể hiểu tâm tư của người khác." Lý Chí Thường hướng hoàng đế nở nụ cười, hắn nói, "Cái gọi là thánh tâm khó dò, kỳ thực hoàng thượng nghĩ gì, bần đạo không có chút nào biết." Hoàng đế thở dài một hơi, sâu xa nói, "Không, ngươi biết, thiên uy khó dò, gần vua như gần quạ, như Lý Chí Thường loại này hào hiệp bất khăng người, ở tại hoàng đế bên cạnh, một câu nói nhầm, một chuyện làm sai rồi, đầu liền rất có khả năng muốn dọn nhà." Vì lẽ đó Lý Chí Thường trả lời không biết, nhưng là vừa mới tốt. Gang tấc bên trong, hắn có thể người tận quốc, nhưng là gang tấc ở ngoài, hoàng đế ra lệnh một tiếng liền có thể làm cho hắn thiên hạ tuy lớn, nhưng khó có chỗ dung thân. Lý Chí Thường có thể sát hoàng đế thời gian chỉ có hiện tại, hơn nữa giết hoàng đế, hắn chạy không thoát Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành 3 vạn ngự lâm quân, còn có đếm không hết cao thủ, trừ phi hắn thật thành thần tiên, không phải vậy phi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Hoàng đế cảm thán đều là tạm thời, hắn cũng sẽ không đi hồi ức chính mình cảm khái, càng sẽ không để cho người khác nhắc lại hắn mềm yếu dáng vẻ. Hoàng đế nói, "Kỳ thực ta chỉ có một câu nói muốn rằng ngươi." Lý Chí Thường không hề trả lời, chỉ là nghe hoàng đế nói. Hoàng đế nói với hắn một câu nói, Lý Chí Thường cười ha ha. Xa xa Ngụy Tử Vân bọn họ nhìn thấy Lý Chí Thường cười to, nhưng lại không biết hoàng đế đối với Lý Chí Thường đến cùng nói cái gì, trong lòng đều rất hiếu kỳ. Lý Chí Thường sau đó ly khai hoàng cung, hoàng đế cũng đi đi ngủ, không có ai biết hoàng đế đối với Lý Chí Thường đến cùng nói cái gì, ngoại trừ hoàng đế cùng Lý Chí Thường cũng không còn người thứ ba biết, thế cũng được Ngụy Tử Vân trong lòng bọn họ vĩnh viễn khó mà giải thích mê hoặc. Đi ra ngoài Tử Cấm Thành sau, Lý Chí Thường chỉ cảm thấy trời cao vân động, Tử Cấm Thành đối với hắn vẫn là quá bị đè nén. Triều đình giang hồ kỳ thực bản thân liền là lẫn lộn, hắn thưởng thức hoàng đế cũng không có nghĩa là nên vì hoàng đế bán mạng. Hắn cùng hoàng đế lợi ích cũng không nhất trí, đồng thời hắn cũng rõ ràng thế giới này triều đình thế lực cũng không tiểu. Từ Tử Cấm Thành đi ra, hắn dọc theo đường đi cũng không biết cảm ứng được bao nhiêu cao thủ, chính là Thanh Y Liễu lâu tất cả cao thủ gộp lại cũng bất quá mới nhiều như vậy. Mà đây chỉ là triều đình thế lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm, cái này cũng có trách, dù sao lục phiến môn bên trong thật tu hành, ở triều đình khổng lồ trợ giúp dưới, luận bí tịch võ công chi phong phú, e sợ còn tại Thiếu Lâm Võ Đăng cái này hai đại thái sơn bắt đầu bên trên. Hoặc là nói Thiếu Lâm Võ Đăng cái này hai đại phái cùng triều đình liên hệ nhất định rất mật thiết. Bởi vì mới trong lúc lơ đãng, hắn liền phát hiện một cao thủ, bước chân dùng là Bát Bộ Cản Thiền Kinh Công, Bát Bộ Cản Thiền chính là Võ Đăng phái nội môn đích truyền khinh công thân pháp, cùng Thê Vân Tung mỗi người có diệu dụng. Bất quá lúc này Lý Chí Thường tuy rằng trong phút chốc nghĩ đến nhiều như vậy, hiện tại chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc, ngủ cái trước mị mị thấy. Sáng sớm lên, ánh mặt trời mê người, Lý Chí Thường thoải mái vươn người một cái, đồng thời có người rất sớm cho hắn đánh nóng quá thủy. Đây là hắn mới mua tiểu viện, kinh thành giá hàng quý, hắn tiền cũng không nhiều, chỉ mua được tiểu viện, liền hạ nhân đều dùng không nổi, ai như vậy tư thái cho hắn thiêu nóng quá thủy. Lý Chí Thường rửa mặt sau khi đi ra ngoài sân, sớm có một người đẹp ở trong sân, cái này cao quý xinh đẹp nữ nhân chính là Công Tôn Lan. Nàng lại tìm đến hắn làm cái gì? Lý Chí Thường mỉm cười nói, không biết Công Tôn cô nương tới tìm ta làm cái gì. Công Tôn Lan nói, ta đến có một việc, vậy chính là ta tỷ muội Thượng Quan Phi Phượng chết rồi. Lý Chí Thường nghe thấy Thượng Quan Phi Phượng chết rồi cũng rất kinh ngạc, hắn phản ứng đầu tiên nói, đây không phải là ta làm, cũng nhất định không phải chúng ta Thanh Ý Liễu lâu người làm. Công Tôn Lan nói, ta biết, không phải vậy ta cũng sẽ không cho ngươi đánh nước nóng, mà là trực tiếp muốn mạng của ngươi. Nhìn ra được hắn nàng hiện tại tâm tình rất nguy, Thượng Quan Phi Yến tuy rằng cùng nàng là lợi ích kết hợp, nhưng là nàng đã nói, bất kể là ai giết của nàng tỷ muội, nàng đều sẽ vì tỷ muội báo thù, nàng tuy rằng không phải một người tốt, nhưng là đối với mình người từ trước đến giờ là rất tốt đẹp. Lý Chí Thường nói, Thượng Quan Phi Yến tuy rằng võ công không tới tuyệt đỉnh, nhưng là làm người cơ trí, từ trước đến giờ lại sẽ không dễ dàng đắc tội nàng, đắc tội nhân vật rất giỏi, huống chi nàng thủ hạ có Liêu Dư Hận, Độc Cô Phương, Tiêu Thu Vũ ba người, theo đạo lý tới nói nàng không hội ngộ đến nguy hiểm gì mới đúng. Công Tôn Lan cười lạnh nói, liền Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương, Liêu Dư Hận ba người đều chết hết. Lý Chí Thường lúc này mới có chút giật mình, hắn nói, trên giang hồ có bản lĩnh đồng thời giết ba người này cũng không nhiều, có thể cũng không phải số ít, ngươi nếu là muốn tới hỏi ta hung thủ là ai, ta cũng không tốt phán đoán. Công Tôn Lan nói, kỳ quái nhất chính là, ba người này ta nhưng không có phát hiện bọn họ là chết như thế nào, bởi vì bọn họ trên người cũng không có thương ẩn, thời điểm chết biểu hiện cũng không có lộ ra cái gì thần sắc kinh khủng. Lý Chí Thường trầm ngâm nói, ngươi xác định không phải hạ độc. Công Tôn Lan nói, nhất định không phải hạ độc, nếu như hạ độc ta nhất định có thể thấy. Lý Chí Thường nói, ngươi có biết ta gần nhất đến bận bịu theo hoa đạo thật sự, vụ án này ta chưa chắc có không. Công Tôn Lan nói, ngươi nếu làm lục phiến môn tổng bộ đầu, nơi đây lại là kinh thành, ngươi nhất định phải quản. Lý Chí Thường nói, nếu có thể làm, ta cũng có thể bất cứ lúc nào từ quan, ngươi nên rõ ràng đạo lý này. Công Tôn Lan nói, ta tự nhiên rõ ràng, ta ra 10 vạn lượng bạc, chỉ muốn tìm tới hung thủ. Lý Chí Thường cười nói, ngươi cũng thật hào phóng, bất quá ta gần nhất xác thực thiếu tiền, ta liền không khách khí. Công Tôn Lan cũng không có lập tức trả thù lao, mà là tiếp tục nói, ngươi hẳn phải biết có 10 vạn lượng bạc, trên giang hồ có rất nhiều người đồng ý vì ta phá vụ án này, ngươi có biết ta tại sao một mực tìm tới ngươi? Lý Chí Thường nói, tổng không sẽ bởi vì ta anh tuấn tiêu sái, để ngươi thấy được ta không sẽ thập phần chán ghét. Công Tôn Lan vốn là banh mặt, vì cười lên, nàng vốn là không hay cười, nụ cười này coi là thật lục cung phấn đại vô nhan sắc, nhưng là nơi này chỉ có Lý Chí Thường một mình thưởng thức, sau đó nàng thu hồi ý cười nói, đương nhiên không phải, bởi vì hung thủ cũng hết sức lợi hại, ta sợ tìm những người khác, cũng chỉ có thể trở thành chết oan quỷ. Lý Chí Thường nói, kỳ thực chính ngươi là có thể tìm ra hung thủ, ngươi có năng lực này, thì tại sao muốn tới tìm ta, lẽ nào ngươi là chuyên đến cho ta đưa bạc? Công Tôn Lan nói, ta cũng không có tiền đến một bước đó, hơn nữa 10 vạn hai, cái gì tiểu bạch kiểm ta không tìm được, ta tới tìm ngươi mà không phải mình đi thăm dò án, tự nhiên có ta đạo lý của chính mình, điểm này ta không cần không phải nói cho ngươi. Lý Chí Thường nói, nắm tiền tài của người trừ hai họa cho người, bất quá ngươi thế nào cũng phải trước tiên cho ta một phần tiền đặt cọc. Công Tôn Lan nói, ngươi đừng đã quên ngươi đã sớm từ ta cái này cầm đi 10 vạn lượng bạc. Lý Chí Thường cười khổ nói, cảm tình nửa ngày ngươi là ở đùa ta, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có hào phóng như vậy, nguyên lai còn băn khoăn này 10 vạn lượng bạc, không sợ thành thật nói cho ngươi biết, này 10 vạn lượng bạc ta đã xài hết rồi. Công Tôn Lan nói, hoa không xài hết này là chuyện của ngươi, nhưng là này 10 vạn lượng bạc thật là ngươi từ ta cái này lấy đi. Lý Chí Thường nói, ta rốt cuộc biết nam nhân tốt nhất đừng chiếm nữ nhân tiện nghi. Công Tôn Lan nói, ngươi bây giờ biết còn không muộn, hơn nữa ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Lý Chí Thường biết hắn bất cứ lúc nào có thể chơi xấu từ chối Công Tôn Lan, nhưng là Công Tôn Lan cũng nhất định biết điểm này, nhưng nàng tại sao lại chắc hắn sẽ đáp ứng? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 43, Ôn Nhu Nhất Đao. Lý Chí Thường quyết định lấy bất biến ứng và biến, nhẹ nhàng cười nhạt, nói, ta còn là không muốn quản vụ án này. Công Tôn Lan nói, được rồi, ngươi mặc kệ thì thôi, ta đi đây, ta kiến. Nói xong, nàng thật sự xoay người lại, huyền chuyển đường cong ở trong mắt Lý Chí Thường nhìn một cái không sót gì, nàng cũng thật sự không ngừng lại từ bên ngoài đi ra ngoài, nàng đúng là nói đi là đi. Lý Chí Thường nhìn theo Công Tôn Lan thân thể biến mất ở ngoài cửa, hắn đứng ở trong sân, yên lặng suy nghĩ một chút, không có phát hiện chỗ không đúng. Nhưng là đối phương cũng không phải bỏ dở nửa chừng người, hơn nữa hắn vốn là chỉ là muốn đùa một đùa Công Tôn Lan, đối phương đi được thẳng thắn như vậy, trái lại làm cho hắn cảm thấy không đúng, nhưng là đến cùng không đúng ở nơi nào, hắn cũng không hiểu được rõ ràng, cũng may muốn không rõ sự tình, hắn luôn luôn là để ở một bên, hay là một ngày kia đã nghĩ thông suốt. Lý Chí Thường lười biếng đi ra cửa lớn, kinh thành địa đồ hắn đã sớm thuộc nằm lòng, hắn thuận tiện còn ở bên ngoài ăn sớm một chút, quẹo trái quẹo phải, rốt cục ở vào lúc giữa trưa, đi tới Lục Phiến môn. Chính thống Lục Phiến môn chính là Tam Pháp Ti Nha môn hợp sừng, phân biệt chỉ hình bộ, đại lý tự cùng đô sát viện. Những chỗ này tự nhiên không thể để giang hồ nhân sĩ đến nắm giữ, bên trong đầu lĩnh não không có chỗ nào mà không phải là hai giáp ba vị trí đầu tiến sĩ xuất thân, chỉ đứng sau Hàn Lâm viện các lao gia. Mà Lý Chí Thường muốn tới cái này Lục Phiến môn là tập cao thủ võ lâm, mật thám, bộ khoái cùng sát thủ làm một thể tổ chức bí mật. Bởi vì này tổ chức bí mật tính, hay bởi vì tổng bộ đại điện là một cái lại là một cái tọa bắc chiêu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, đông nam tây ba mặt mở cửa, mỗi diện hai cánh cửa tổng cộng 6 phiến, vì lẽ đó gọi là Lục Phiến môn. Tổ chức thành viên bởi hành động cơ mật cũng gọi là tổng bộ vì là Lục Phiến môn. Bởi vì này tổ chức hành động quỷ dị, thủ đoạn hung ác, chuyên làm đại án, dân gian rộng rãi vì là truyền tụng Lục Phiến môn uy nghiêm khủng bố. Thời gian lâu dài, Lục Phiến môn ở trên giang hồ cũng là không người không biết, không người không hiểu. Mà Kim Cửu Linh tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là 19 tuổi thời điểm chính là bí mật này tổ chức thủ lĩnh. Mười mấy năm hạ xuống, bên trong không nói đều là hắn đồ tử đồ tôn, những người khác cũng đều là chính hắn quan hệ người thân cận, có thể nói hắn tuy nhưng đã tư quan, nhưng là mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động cũng có thể ảnh hưởng Lục Phiến môn trọng đại quyết sách. Mười mấy năm hạ xuống, Kim Cửu Linh thế lực ở bên trong có thể nói là đan sen chẳng chịt, vì lẽ đó mặc dù hắn không chuẩn bị từ quan, hoàng đế cũng muốn đem hắn rời đi vị trí này. Ngụy Tử Vân lâu lịch quan trường, tự nhiên biết trong đó nước sâu, vì vậy đánh chết không muốn chuyến tiến vào cái này giao du với kẻ xấu. Hoàng đế chiếu Lý Chí Thường lại đây, chính là ta coi trọng hắn là trong trốn giang hồ mới quật khởi thế lực Thanh Ý Liễu lâu nhân vật đại biểu. Cùng Thiếu Lâm Võ đang những ngày hàng hiệu, hoặc là cái khác hắc đạo thế lực không hề liên quan, trái lại còn có xung đột lợi ích, đang muốn mượn Lý Chí Thường đến đem thủy quấy đủ. Lý Chí Thường nhưng là đã sớm biết Kim Cửu Linh sẽ phạm dưới ngập trời đại án, vì vậy hoàng đế đến ý chỉ liền thuận miệng đáp ứng. Có thể danh chính ngôn thuận đi tra khảo theo hoa đạo tặc vụ án, do đó bắt Kim Cửu Linh của cải. Người trong thiên hạ đều khó mà nghĩ đến Lý Chí Thường lại ở Kim Cửu Linh phạm án trước liền biết rồi hắn muốn phạm vào vụ án, điểm ấy tiên tri tiên giác, cũng là Lý Chí Thường ở mấy cái này thế giới ưu thế. Lục Tiểu Phụng nói không sai. Luận tra án Lý Chí Thường dù có thế nào đều đuổi không được Lục Tiểu Phụng khôn khéo, nhưng là Lục Tiểu Phụng cũng không biết Lý Chí Thường đối với thế giới này có tiên tri tiên giác ưu thế. Làm người khác còn tại làm một cái có một điều bí ẩn nghi hoặc không rõ thì hắn đã sớm rõ ràng trong đó ngọn nguồn, điều này cũng đưa đến Lý Chí Thường đối với trải qua mấy cái thế giới sự tình, khá là cảm thấy tẻ nhạt. Tiến vào Lục Phiến môn đại điện, Lý Chí Thường thấy được mấy người, cùng trong thời gian một trận dâm lãng tiếng thê. Trong đó bên trái một cái hòa thượng đang ôm một cái tươi đẹp thiếu nữ, hòa thượng thanh ngực lộ nhũ, thiếu nữ chính là Xuân Xanh, ở hắn rắn chắc trên lồng ngực không ngừng dãy rủa, nhưng là hòa thượng chính là không buông tay, mặc cho thiếu nữ như tiểu miêu một dạng quyền ở trong lòng hắn. Hòa thượng này lại không quan tâm chút nào có khác người đàn trưởng, dĩ nhiên muốn ban ngày tuyên dâm. Nếu không phải là Lý Chí Thường biết đây chính là Lục Phiến môn tổng bộ, còn tưởng rằng là đến thổ phỉ hoa. Đồng thời bên phải là một cái 16-17 tuổi dáng vẻ thiếu niên da dẻ rất trắng, chính đang mài đao, một cái dài năm thước loan đao, lưỡi đao ở đá mài dao trên nhiều lần mài thoa, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, lượng đáng sợ. Sắc bén như vậy đao, lúc giết người, nhất định sẽ không để cho người khác thống khổ. Mà trong đại sảnh là một cái bàn, viết văn án bản, chất trên bàn đầy như núi án tông, một cái thanh ý nhân chính đang từng tờ là xem. Hắn xem án tông tốc độ cũng không vô cùng nhanh, nhưng lại án tông trang giấy ở trước mặt hắn lấy cố định tốc độ chậm rãi giảm thiểu. Ba người đối với Lý Chí Thường đi vào làm như không thấy, có thai như điếc, nên làm gì thì làm mà. Lý Chí Thường khinh khẽ mở miệng nói, "Chào mọi người, ta là các ngươi mới tới đầu." Ba người không nói gì, tiếp tục không nhìn hắn. Lý Chí Thường cũng không để ý, mà là tiếp theo dùng bình tĩnh ngữ khí, mở miệng nói, "Ta đến không phải muốn cùng các ngươi lôi kéo tình cảm, mà là đến thông báo các ngươi, sau đó các ngươi đều về ta quản." Nói tới chỗ này, cái kia hoa hòa thượng đem trên người thiếu nữ để ở một bên, thiếu nữ cũng không nhìn hắn. Hắn cười tủm tỉm mở miệng nói, "Kim Cửu Linh đều không quản được chúng ta, ngươi toán cái nào hành?" Hắn trên mặt mang theo nụ cười, phảng phất Phật Di Lặc, nhưng là nói ra, nhưng như tạp ra tới sắt thép, lạnh như băng, vô cùng đáng sợ. Lý Chí Thường xa xôi thở dài một hơi nói, "Xem như ta là một cây hành, các ngươi như thường cũng phải nghe ta, như ngươi vậy chẳng phải là đem mình cũng cùng chửi." Hòa thượng nở nụ cười, cười đến càng thêm sán lạ, mở miệng nói, "Nếu như cây này hành không còn đây." Hắn bỗng nhiên hướng về Lý Chí Thường nào tới, hắn cái này bổ một cái đại có chú trọng, phảng phất đem Lý Chí Thường dọn chỗ một cây đại thụ, hắn một bộ tới, liền phong quyền tàn vân giống như vậy, có thể đem Lý Chí Thường quấy nhiễu nát tan. Hòa thượng tốc độ không nhanh, chính là bởi vì không khoái, vì lẽ đó có thể bất cứ lúc nào biến hóa, hơn nữa Lý Chí Thường nếu là né tránh, như vậy tự nhiên khí thế liền không thể thuận buồm xuôi gió, liền khó có thể để trong này những người khác tâm phục khẩu phục. Lý Chí Thường tay vẫn lung ở trong tay áo, thở dài một hơi nói, "Ta nếu là ngươi liền chắc chắn sẽ không khi này chim đầu đàn." Lý Chí Thường nói chuyện đồng thời, phất một cái ống tay áo. Đây là tụ lý càn khôn công phu, ống tay áo phô thiên cái địa, mang theo kình phong. Hòa thượng vẫn là này thanh âm lạnh như băng nói, "Được." Hai tay hắn làm kéo hình, muốn đem Lý Chí Thường ống tay áo cắt đứt. Lúc này cánh tay hắn lọa lộ ra, dĩ nhiên là vàng nóng ánh bẻ, có thể tưởng tượng được hắn đôi tay này nhất định luyện thành một môn vô cùng lợi hại công phu. Nhưng là tụ lý càn khôn liền càn khôn đều cháo được, hắn đôi tay này coi như là kình thiên trụ cũng không làm nên chuyện gì, huống chi hắn ngón này còn không phải kình thiên trụ. Hòa thượng một tiễn, nhưng là rơi vào khoảng không, nhưng là chưa kịp hắn nhìn rõ ràng Lý Chí Thường khuôn mặt, chỉ thấy được trên đầu một đám lớn mây đen che ở chính mình quang lưu lưu đầu. Hắn biết đối phương cái này ống tay áo bao hàm vô cùng lợi hại nội kình, lần này nện xuống đến, xem như hắn luyện thiết đầu công, cũng tất nhiên sẽ không dễ chịu, vì lẽ đó hắn dưới tình thế cấp bách, đem hai tay nhấc lên, quả nhiên là nhất trụ kình thiên dáng vẻ, hai tay vàng óng ánh, chặn lại tạm xuống ống tay áo. Lúc này hắn cùng đối phương kinh lực lẫn nhau khuấy động, chỉ cảm thấy sức mạnh của đối phương như Thái Sơn một dạng đè ép xuống, hắn bị đập đến mắt nổ đom đóm, hai điếc mắt mù. Rất nhanh hắn dưới bàn chân nền gạch liền nứt ra, hắn dùng lập địa sinh căn mượn lực biện pháp đem Lý Chí Thường sức mạnh hết mức tiết lại đi, này nền gạch làm sao có thể thừa chịu được cái này đại lực. Đồng thời hắn nửa người trên vốn là không mặc y phục, bản chấn động nát tan, xích linh lợi lộ ra trên người. Đồng thời hai cái chân từng tấc hướng phía dưới lún vào. Cho dù hắn một thân ngạnh khí công khá là bất phàm, nhưng là cũng bị đập đến nhị ngất hoa mắt, không kềm chế được, phát sinh kêu rên âm thanh. Rốt cục Lý Chí Thường ngừng lại, mà lúc này hắn đã hai chân hăm sâu, mình cũng không còn khí lực, một câu nói đều không nói ra được. Lý Chí Thường nhẹ nhàng nói một câu nói, "Phục rồi sao?" Hòa thượng huệ bại nhẹ gật đầu, có thể là đồng thời một cái thanh âm ôn nhu từ bên phải truyền tới, âm thanh rất êm tai, rất nhu hòa, "Ta không phục." Lý Chí Thường nhìn thấy mài đao thiếu niên không phai mở đao, thiếu niên không phai mở đao, là bởi vì hắn chuẩn bị xuất đao. Mới vừa mài xong lưỡi dao sắc, một khi ra tay, không phải tổn thương đừng người chính là tổn thương chính mình, nhìn hắn dáng vẻ muốn đả thương chính là ta Lý Chí Thường. Lý Chí Thường nói, "Tại sao không phục, ngươi không sợ không nghe lời lại như hắn như vậy?" Thiếu niên trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, như băng sơn một dạng, nhưng là thanh âm của hắn vẫn cứ vô cùng nhu hòa, chí ít không phải lạnh như băng, hắn nói, "Ngươi thắng đao của ta, ta tự nhiên nghe lời ngươi." Lý Chí Thường nói, "Như ngươi vậy thiếu niên không nên trải qua thất bại, hà tất hướng về ta khiêu chiến?" Thiếu niên vẫn là dáng vẻ lạnh như băng, mặt không hề cảm xúc rồi lại dùng thanh âm ôn hòa nói, "Ta tên Tiểu Bạch, hy vọng ngươi đừng chết ở dưới đao của ta." Cũng không biết có phải hay không là mỗi một lần xuất đao hắn đều phải báo trên tên của chính mình, nhưng là Lý Chí Thường lại biết thiếu niên này mỗi một lần xuất đao đều tất nhiên báo lên tên của chính mình, hơn nữa cũng là dùng như vậy ôn nhu ngữ khí, mặc kệ đối phương là nam hay là nữ, là mỹ là xấu, hắn đều như vậy. Lý Chí Thường đã sớm biết Lục Phiến môn bên trong ngoại trừ Kim Cựu Linh ở ngoài, còn có ba người địa vị gần như chỉ ở Kim Cựu Linh bên dưới, một là vừa mới cái kia hòa thượng, nghe nói là hoa hòa thượng Lỗ Chí Thâm một mạch truyền nhân, lực lớn vô cùng, một thân ngạnh khí công, trên giang hồ cũng chỉ có Giang Trọng Uy so với hắn lợi hại một điểm. Cái này Hoa Hòa Thượng pháp danh không duyên, tuy rằng vào Lục Phiến môn làm việc, vẫn cứ hết sức háo sắc, liền ngạnh khí công xem như không phải đồng tử thân, cũng phải giữ chặt tinh quan, nhưng là cái này Hoa Hòa Thượng không duyên bạn hoa tùng trung quá, chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tỉnh, lại còn có thể luyện thành lợi hại ngạnh khí công, bản thân tự nhiên coi là thật không tầm thường, nếu không phải là gặp gỡ Lý Chí Thường, một loại giang hồ cao thủ còn lâu mới là đối thủ của hắn. Mà giờ đây Lý Chí Thường người này trước mặt gọi là Tiểu Bạch, lúc nói chuyện vẫn luôn là ôn nhu ngữ khí, nghe nói là hắn trời sinh mặt đờ, tiết hầu lại có chút dị dạng, mới tạo thành bộ dáng như vậy. Cái này một hai năm đến chết ở trên tay hắn hải tặc có thể không phải số ít, hay bởi vì hắn xuất đao trước tất báo tính mạng, ngữ khí ôn nhu, vì vậy giang hồ ngoại hiệu là ôn nhu một đao. Giờ đây cái này ôn nhu một đao Tiểu Bạch đã chuẩn bị hướng về Lý Chí Thường xuất đao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 44, Lục Phiến môn thiếu niên loan đao cùng Hồng Hải tử Tam Nương loan đao lại không giống, Tam Nương loan đao có thêm vài phần độc ác, không có thiếu niên Tiểu Bạch phần này linh tú. Làm ánh đao bay lên thời điểm, lại như xuân như gió, thiếu niên âm thanh là ôn nhu đa tình, liền đao pháp đều như vậy ôn nhu, như tình nhân tay. Nhưng là hắn lại là thiếu niên, tự nhiên có nhất phi trùng tiên hào hùng ở, cho dù trước mặt người này hắn hồ sơ hắn đã xem qua, cho dù trước mặt người này vẫn như cũ được sừng, năm gần đây võ lâm đệ nhất cao thủ, thế nhưng hắn đối với mình vẫn còn có tự tin. Bởi vì trên tay cây đao này đã giết không ít người, không ít cao thủ, loại này tự tin là hòa vào trong xương. Đao pháp của hắn linh động mà lại tràn ngập phân chấn, nhưng là khuôn mặt của hắn vẫn cứ bình tĩnh hờ hững, không phải hắn không có tâm tình, mà là hắn muốn là cái mặt đơ. Cho nên khi hắn xuất đao thời điểm, kẻ địch nhìn thấy mặt hắn, liền phảng phất thấy được một cái cầm trong tay loan đao tử thần, cứ việc đao pháp của hắn không phải lạnh lùng như vậy, thanh âm của hắn là như vậy êm tai. Đao bởi vì là loan đao, vì lẽ đó con đường của nó không phải thẳng, mà là một đường vòng cung duyên dáng. Thiếu niên Tiểu Bạch cùng Lý Chí Thường khoảng cách không phải xa như vậy, nhưng cũng không phải gần như vậy. Xuất đạo thời điểm, chân của hắn cũng di chuyển, như bị gió xuân thổi bay liễu diệp, bay qua thiên ngai bay qua hải giác, bay qua bất kỳ thời gian cùng không gian, sắp sửa thanh đao quang rơi vào Lý Chí Thường trước mặt. Thiếu niên rất tự tin, làm ánh đao bay lên ngạch thời điểm, có thể Lý Chí Thường lực sẽ phá tan một cái miệng lớn, cái này chắc chắn sẽ không có ngoại lệ. Một đao kia ra tay, hắn đã luyện ngàn lần và lần, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, thậm chí hắn liền thêm một phần cách khí lực cũng không chịu sử dụng. Lý Chí Thường trong mắt thiếu niên đao pháp dĩ nhiên có linh khí, tuy rằng chân khí còn chưa tới hắn như vậy êm dịu như thường, có thể xuất thủ góc độ đã không thể soi mói. Ở ánh đao vồ giết tới thời điểm, trong lòng hắn phát sinh một tiếng thở dài. Hắn có yêu nhân tại ý nghĩ, giả lấy thời gian, thiếu niên này đeo đao hay là có thể vượt qua Độc Cô Nhất Hạc. Dù sao Độc Cô Nhất Hạc làm mất đi đao, tuy rằng cuối cùng tìm trở về, nhưng là đã thịnh niên không ở thiếu niên vẫn không có ném đao, hơn nữa hắn đao còn có một cỗ hào hùng ở này, một cỗ không phục quyền uy mùi vị. Lý Chí Thường chính là quyền uy, mà hắn muốn đến tự mình khiêu chiến quyền uy. 16-17 tuổi thiếu niên chính là không sợ trời không sợ đất thời điểm, Tiểu Bạch đao pháp còn chưa tới tối thành thục thời điểm, nhưng là một đao kiếp nhưng là hắn tối có dũng khí thời điểm. Cái này một loại khí khái đã rất ít người có, thế nhưng hắn vẫn còn, vẫn luôn ở Lý Chí Thường lung ở tay áo bảo một cái tay đi ra, thiên hạ này đáng giá hắn người xuất thủ cũng không nhiều. Thiếu niên cũng không phải một người trong đó, nhưng là hắn bội phục thiếu niên khí khái, vì lẽ đó phải ra tay. Một cái hoàn toàn trắng muốt tay, tỏa ra đá cẩm thạch một loại bạch ngọc ánh sáng lộng lẫy. Cái này một cái tay chủ nhân cũng không biết bại hết bao nhiêu tuyệt thế cao thủ, cũng không biết có thể sử dụng tới bao nhiêu làm người không tưởng tượng nổi kỳ công bí kỹ. Đánh bại thiếu niên này bệnh không thể để cho chiến tích của hắn tăng thêm hào quang. Nhưng là dù cho hắn chịu một chút thương, đều có thể ở hắn ngông cuồng tự đại uy danh trên bị kín một tầng bóng tối. Lý Chí Thường trước sau trên mặt mang theo mỉm cười, ánh mắt của hắn vẫn như một cái không nhìn thấy đáy ưu tuyển. Cẩm thạch dường như tay, gây nên một trận cương khí. Không thể phá cương khí, mang theo sấm gió thanh. Hướng thiếu niên loan đao năm tới. Loan đao quý tích vốn là biến hóa bất định, không tới thời khắc cuối cùng, người kiên quyết không biết nó sẽ từ cái nào một phương hướng rơi vào Lý Chí Thường trên người. Lý Chí Thường chu vi như vậy chống trải, nhưng là loan đao nhưng đụng phải Lý Chí Thường tay. Ánh đao biến mất rồi. Chỉ nhìn thấy một thanh loan đao rơi vào Lý Chí Thường trên tay, thiếu niên không còn đao, dĩ nhiên là sẽ không tái xuất đao. Bị người dùng tay tiếp được đao pháp, nhất định không phải hảo đao pháp, ánh mắt của hắn trở nên không hề như vậy có sức sống. Nhưng là Lý Chí Thường nhưng thanh đao hoàn cho hắn, thiếu niên mở mị không biết làm sao, tiếp nhận đao, trong lòng cũng chân thật một điểm, hắn ngắc lư nói, ta thất bại, ta cư nhiên sẽ thất bại. Lý Chí Thường nói, có thể luyện 10 năm nữa ngươi thì sẽ không thất bại. Thiếu niên nhìn một chút đao của mình, dứt khoát kiên quyết gần từng chữ, không, 5 năm sau ta liền có thể giết ngươi. Hắn dĩ nhiên không phải khiến người ta nghĩ tới như vậy dĩ nhiên nản lòng, mà là nói ra 5 năm sau tất nhiên trở về lần thứ 2 linh giáo, cái này là loại nào tự tin. Lúc này này ngồi ở trong đại sảnh thanh y nhân đứng lên nói, không, Tiểu Bạch, trở lại 20 năm ngươi đều không phải là đối thủ của Lý đại nhân, chính ngươi sờ sờ phía sau lưng ngươi. Tiểu Bạch không biết rõ thanh y nhân vì cái gì muốn hắn mò phía sau lưng chính mình, nhưng là hắn biết thanh y nhân nói như vậy nhất định là có nguyên nhân, vì lẽ đó hắn vuốt ve chính mình phía sau lưng, nhưng phát hiện mình phía sau lưng có chút lạnh siêu siêu, một màn bên dưới, nguyên lai sau lưng y phục không biết khi nào nứt ra rồi một cái lỗ hổng. Y phục của hắn là sáng sớm hôm nay mới đổi qua, tuyệt đối không thể phá tan lớn như vậy một cái lỗ hổng nhưng không phát hiện được. Vì lẽ đó ánh mắt của hắn toát ra không thể tin vẻ mặt, tựa hồ không thể tin được đây là Lý Chí Thường làm, hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy, sắp tới ánh mắt hắn cũng không phát hiện hắn lúc nào ở sau lưng hắn ra một đao, cái này há không phải nói rõ Lý Chí Thường muốn mạng của hắn dễ như trở bàn tay, điểm này để Tiểu Bạch khó có thể tiếp thu. Thanh y nhân vỗ tay cười nói, tại hạ Thanh y đi, Lục Phiến môn thời ký, gặp qua Lý đại nhân, Kim đại nhân sau khi rời đi, Lục Phiến môn vụ án đều là tại hạ thay xử lý, đáng tiếc tại hạ năng lực có hạn, may là giờ đây đại nhân đến. Lý Chí Thường đạo cười cợt, không nói gì, đi tới Hoa Hòa thượng Không Duyên bên người, như sách con gà con mở dạng, đem Không Duyên bắt lại, thấp giọng cười nói, ngươi có phục hay không, còn nghe không nghe lời của ta. Hắn như là ở đối với Không Duyên nói chuyện, nhưng là lại liếc nhìn Thanh y đi, Thanh y đi vẫn là này mặt mỉm cười, trước sau cũng không hề biến hóa, thành thật cực kỳ. Không Duyên hữu khí vô lực nói, ta phục rồi, Lý đại nhân. Lý Chí Thường đem Không Duyên ném ở một bên, vui cười hớn hở cười nói, các ngươi ba vị chính là Lục Phiến môn giờ đầy Tam đại thống lĩnh đi, ngưỡng mộ đã lâu. Thanh y đi mỉm cười nói, danh khí của đại nhân ta cũng ngưỡng mộ đã lâu. Để ta giới thiệu một chút hai người bọn họ đi. Lý Chí Thường nói, không cần, trưởng quản hình phạt Hoa Hòa thượng Không Duyên cùng bác lấy tập nã hải tặc Ôn Nhu một đao tiểu bạch, còn ngươi nữa vị này Bác Văn Cường ký thầy ký Thanh y đi, có thể nói đều là kim cựu linh đắc lực giúp đỡ. Lục Phiến môn có thể ở này đó năm cân bằng triệu đỉnh cùng giang hồ quan hệ, các ngươi có công lớn. Thanh y gì thấp túi lầu nói, đại nhân quá khen rồi, vụ án nhỏ chúng ta những tiểu nhân này tự nhiên có thể giải quyết, nhưng là đại án còn phải Lý đại nhân cùng Kim đại nhân như vậy anh hùng hào kiệt mới có thể giải quyết. Trải qua Không Duyên cùng tiểu bạch giáo huấn, Thanh y giờ đây tư thái thả đến rất thấp, ngược lại thói đời cường giả vi tôn, hắn tuy rằng không đến nỗi đối với Lý Chí Thường nạp đầu liền bái, nhưng vẫn là không muốn làm cái kia chim đầu đàn đi cùng Lý Chí Thường đối nghịch. Hoa Hòa thượng Không Duyên cùng Kim Cựu Linh quan hệ không ít, dù sao Kim Cựu Linh chính là khổ qua đại sư sư đệ, Hoa Hòa thượng Không Duyên trước kia cũng là người trong Phật môn, luôn luôn tự xưng là vì là Kim Cựu Linh thủ hạ trung thành nhất cậu, không phải vậy Kim Cựu Linh cũng sẽ không làm cho hắn trưởng quản hình phạt. Kim Cựu Linh một tuần đi, Hoa Hòa thượng tự nhiên cho là mình mới là tiếp nhận Lục Phiến môn tổng bộ đầu chức nhất quản ứng cử viên, nào có biết nửa đường giết ra cái Lý Chí Thường, tự nhiên nhìn hắn không hợp mắt, vừa đến đã muốn tìm lỗi. Mà Ôn Nhu một đao tiểu bạch chỉ là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, muốn gặp gỡ một hồi Lý Chí Thường cái này không tới một năm liền dự khắp thiên hạ mới quật khởi tuyệt đại cao thủ, rốt cuộc là không phải truyền thuyết lợi hại như vậy. Thanh y thì cùng Lý Chí Thường đến không có trực tiếp lợi hại xung đột, nhưng là không đáng đi đút lót Lý Chí Thường. Dù sao hắn làm đều là xử lý hồ sơ những này rác rưởi sự tình. Còn Lý Chí Thường có thể hay không thu phục Lục Phiến môn bên trong những cái kia kim cựu linh đồ tử đồ tôn, đó mới mặc kệ hắn chuyện. Thanh y liền một cái nguyên tắc vĩnh viễn nghe theo tổng bộ đầu an bài, ai là tổng bộ đầu liền nghe ai, như vậy tổng không có sai lầm lớn. Lý Chí Thường giơ lên cao thủ tọa, ở Thanh Y Lìa dặn dò dưới, những cái kia tạm thời không có chuyện người đều đi tới đại sảnh gặp qua Lý Chí Thường. Không Duyên bị Lý Chí Thường mạnh mẽ đánh một trận sự tình đã sớm truyền ra, trong lúc nhất thời đúng là không người nào dám với làm đâm đầu đi ra, cùng Lý Chí Thường quái gở. Dù sao trong bọn họ có thể đã sớm biết, Lý Chí Thường là ngay cả Nga Mi trưởng môn độc cô nhất hạc đều cho chém giết chủ, trong âm thầm âm phụng Dương Vi còn chưa tính, ngay mặt chống đối, Hoa Hòa thượng Không Duyên dẫm vào vết xe đổ không xa, những thứ này đều là lao du tử, mới không sẽ như vậy ngốc, bởi vì bầu không khí đúng là khá là hòa hợp. Lý Chí Thường nói, đại gia trước tiên yên tĩnh lại, ta tới nơi này, đương nhiên là có chuyện muốn nói. Lý Chí Thường nói chuyện, những người này đều yên tĩnh lại, đều muốn nhìn một chút cái này quan mới tiền nhiệm muốn ra cái gì yêu tiêu thân. Lý Chí Thường nói, Thanh Y Lì, ngươi liền cho đại gia nói một chút Têu Hoa đạo tặc vụ án. Thanh Y Lì tự không gì không thể, cũng không cần hồ sơ, hắn trí nhớ rất tốt, chỉ nhìn một lần, liền đại khái nhớ kỹ hôm qua mới đưa tới Têu Hoa đạo tặc vụ án hồ sơ nội dung. Thanh Y Lì cất cao giọng nói, gần một tháng qua trên giang hồ xuất hiện một cái đạo tặc, một tháng trong lúc đó, liền làm 60-70 kiện đại án, trong đó bao quát Bình Nam Vương phủ bên trong 18 hộp Minh Châu. Đồng thời còn có Hoa Ngọc Hiên cất giấu 70 quyển giá trị liên thành tranh chữ, trấn Sa 800.000 hai phiêu bạc, trấn Đông Bảo đảm một nhóm đồ châu báu, Kim Sa Hà 90.000 lượng vàng lá. Quả nhiên là 10 năm này lớn nhất một lần vụ trộm, hơn nữa gây án chỉ có một người, lai lịch của nó tính mạng một điểm không có tin tức. Võ công cực kỳ cao minh, sử dụng binh khí vì là kim may, liền ngay cả Bình Nam Vương phủ đại tổng quản Giang Trọng Uy đều bị hắn chọc mù. Thanh Y liền nói xong Thêu Hoa đạo tặc nội dung, dưới đáy đều là một tráng tốt lên, dù bọn hắn đều là lao cơ môn, còn chưa từng thấy lợi hại như vậy đạo tặc. Lý Chí Thường nói, đại gia cũng nghe được, cái này Têu Hoa đạo tặc không là bình thường lợi hại, bất quá ở trong mắt ta cũng chỉ thường thôi, ta quyết định ở trong vòng 10 ngày liền đem cái này vụ án phá. Dưới đáy dồn dập phát khổ, có người nói 10 ngày sẽ không thái quá căng thẳng, xem như một tháng, ti trước nhóm cũng không dám nói có thể tìm tới vụ án này chỗ đột phá. Lý Chí Thường đỗng nhiên nở nụ cười. Thanh Y Lì đúng lúc hỏi, đại nhân cớ gì cười? Lý Chí Thường nói, phá thứ vụ án ta cũng không cần các ngươi trợ giúp, thì mang theo tiểu bạch một người theo ta đi áp giải phạm nhân. Sau 10 ngày, bọn ngươi sẽ chờ ta đem người phạm tập nã quy án. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 45, ý nghĩ thu đồ đệ hạ nhân một trận ô lên, lẫn nhau xì xào bàn tán, cái này mới tới Lý đại nhân lẽ nào điên rồi phải không? Tuy rằng bọn họ không dám mở miệng nói câu nói này, nhưng là trong lòng thật là nghĩ như vậy. Mặc dù là ngày xưa được xưng đệ nhất thiên hạ thần bộ, Lục Phiến môn 300 năm đến đệ nhất cao thủ Kim Cựu Linh, cũng không dám thả xuống lớn lối như thế. Thêu Hoa đạo tặc có thể trong vòng 1 tháng làm ra kinh thiên động địa đại án, còn không hết một cái, cỡ này năng lực, võ công, chí mưu, gan dạ sáng suốt đều là tốt nhất chi tuyển, phải bắt được như vậy một cái giảo hoạt đạo tặc cũng không phải một chuyện dễ dàng, càng có thể là để cái này 100 năm hiếm thấy đạo tặc nhân ngoài vòng pháp luật. Lý Chí Thường nhẹ nhàng ho một tiếng, ra hiệu người phía dưới yên tĩnh. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ bàn, cười nói, đại gia là đang hoài nghi lời của ta nói sao? Phía dưới người dồn dập nói, không sai tiểu nói, ti chức không dám. Càng có người nói, đại nhân là nhân vật nào, nói 10 ngày phá án, chắc chắn sẽ không đợi được ngày thứ 11, chúng ta tự nhiên không nghi ngờ chút nào. Những người khác dồn dập phụ họa, cũng không biết là chuẩn bị phụng giết Lý Chí Thường, hay là thật đối với Lý Chí Thường năng lực tin tưởng không nghi ngờ. Nhân sinh như diễn, dựa cả vào hành động, ở công bên trong cửa ăn cơm, diễn kịch đều là bản năng, bọn họ mỗi người đều tựa hồ tỉnh chân ý thiết, không nhìn ra thật càng không nhìn ra giả. Lý Chí Thường ha ha cười nói, đã như vậy, đại gia liền tản đi, sau 10 ngày, ta thì sẽ đem Thê Hoa đạo tặc chóc nã quy án. Chờ những người này lục tục tản đi sau, Lý Chí Thường chỉ để lại Không Duyên, Tiểu Bạch, Thanh Y Liễu ba người. Lý Chí Thường một vừa đánh giá ba người, ánh mắt rơi vào tam trên thân thể người. Không Duyên thấp phẩm lo âu, run lẩy bẩy. Dù sao trước Lý Chí Thường để lại cho hắn nghiêm trọng bóng ma trong lòng, bị người như đại nhân khi dễ tiểu hài tử một dạng, mạnh mẽ đánh một trận, loại này không vui trải qua, nhất định rất khó quên, e sợ Lý Chí Thường sẽ ở một quãng thời gian rất dài trở thành Không Duyên ác mộng. Còn muốn thượng vị làm tổng bộ đầu tâm tư, chí ít Lý Chí Thường ở một ngày, hắn liền không dám nghĩ tới. Tiểu Bạch nhưng là trong mắt chảy ra sùng kính, kinh hoàng, hay hoặc là chen lẫn không rõ cảm xúc, trong lòng hắn tự nói với mình nhất định phải đánh bại trước mặt người trẻ tuổi này, nhưng là lại không biết từ chỗ nào vào tay. Đối với Lý Chí Thường bị kia thần khó lường võ công, hắn đánh tâm lý sùng kính. Hắn là một cái không cha không mẹ cô nhi, thậm chí đao pháp của hắn đều là chính mình từ vùng quê bên trong chém giết đi ra, thật rõ ràng rất tinh khiết. Kim Cựu Linh ở hắn 11 tuổi thời điểm phát hiện hắn, đem hắn dẫn theo trở lại, chỉ là dạy hắn làm sao xuất đao càng nhanh hơn càng dùng ít sức, cũng làm cho hắn học tập thân thể cấu tạo. Hắn có phi phàm sức linh ngộ, mặc dù là Kim Cựu Linh cái này tự mình đem hắn mang về lục phiến môn bí mật này người của tổ chức, đều không nghĩ tới hắn có thể ở đao pháp trên có không tầm thường dĩnh ngộ. Thanh Y Lìa nhìn thấy Lý Chí Thường ánh mắt lạc ở trên người hắn, hắn chỉ là hơi cúi đầu, tựa hồ là không dám tiếp xúc Lý Chí Thường ánh mắt, hay hoặc là không dám để cho Lý Chí Thường con mắt cùng hắn đối diện. Con mắt là người cửa sổ của linh hồn, có người có thể từ ánh mắt của người khác nhìn thấu nội tâm của hắn, hào không ngoài ý muốn, Lý Chí Thường nhất định là người như vậy, vì lẽ đó hắn không dám để cho Lý Chí Thường ánh mắt tiếp xúc với hắn. Đại sảnh đột nhiên yên tĩnh lại, tính đến mức ngay cả một cái châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy, Lý Chí Thường không có mở miệng, Không Duyên không dám mở miệng. Tiểu Bạch bởi vì là thanh âm của mình quá mức ôn nhu, vì lẽ đó hắn không phải đến nhất định phải lúc nói, là không biết nói chuyện. Thanh Y liền là đang đợi Lý Chí Thường mở miệng, ở suốt ngày chăm chỉ không ngừng kiểm tra hồ sơ đồng thời, hắn đã có rất không tầm thường kiên nhẫn, có lúc một viên tốt kiên nhẫn, có thể để cho chính mình thiếu phạm rất nhiều sai, huống chi hắn tin tưởng một câu nói, đó chính là, bạn nói bạn làm không bằng một mặc. Làm bầu không khí sắp từ yên tĩnh biến thành xấu hổ thời điểm, Lý Chí Thường rốt cục mở miệng nói chuyện, hắn nhẹ nhàng nói, đối với Thê Hoa đạo tặc vụ án, các ngươi suy nghĩ rõ chưa, có cái gì muốn nói với ta? Ba người không khỏi ngạc nhiên, lẽ nào Lý Chí Thường không nói lời nào, là cho rằng bọn họ đang suy tư Thê Hoa đạo tặc vụ án. Lý Chí Thường nói tiếp, lẽ nào các ngươi đang suy nghĩ những chuyện khác, không có ở muốn vụ án này sao? Tuy rằng ta nói rồi ta nhất định có thể ở trong vòng 10 ngày đem người phạm tập nã quy án, nhưng là không có nghĩa là các ngươi không hề làm gì, chỉ ít hiện tại ta hy vọng nghe được cái nhìn của các ngươi, để ta hiểu rõ các ngươi năng lực. Lý Chí Thường êm hay nói hợp tình hợp lý, hoàn toàn là một bộ vì là thuộc hạ suy nghĩ cấp trên tốt bộ dáng, bởi vậy ba người không thể không tìm chút chuyện gì tới nói, nhưng là bọn họ lại có cái gì có thể nói, nếu như bọn họ có thể đối với Thê Hoa đạo tặc vụ án làm ra kiến giải, chính bọn họ cũng có thể làm dưới cái này kinh thiên động địa đối với ngạch vụ án. Nhưng là không nói lời nào lại không được. Không Duyên trong bụng chỉ có tâm địa gian dảo, nơi nào có cái gì hoa quả khô, làm cho hắn tìm nữ nhân nói chuyện yêu đương còn tạm được, tình cờ còn có thể bốc lên vài câu kinh phật, nhưng là nói đến phá án, ở tại lục phiến môn nhiều năm như vậy hắn vẫn đúng là không biết. Tiểu Bạch ngoại trừ ấn lại hải bộ công văn đi tập nã đạo tặc, hoặc là động thủ giết người, thì sẽ không những chuyện khác, dưới cái nhìn của hắn, có thể động đao liền động đao, cần động não thời điểm còn có Thanh Y Lý, ở Thanh Y Lý không giải quyết được vụ án, tự nhiên sẽ tìm Kim Cựu Linh đi giải quyết, hơn nữa đến nay mới thôi, không có vàng Cựu Linh không giải quyết được vụ án. Cuối cùng vẫn là Thanh Y Lý nhắm mắt nói, thuộc hạ cảm thấy cái này Thê Hoa đạo tặc nhất định là trong chốn giang hồ nhân vật có mặt mũi. Lý Chí Thường nói, há, làm sao mà biết? Thanh Y Lìa cũng là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, quỷ thần xui khiến buốc lên một câu như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy tự mình nói lời này càng nghĩ càng là có đại có đạo lý, hắn cẩn thận sửa lại một chút dòng suy nghĩ theo lúc trước suy đoán nói, nếu không phải là nhân vật có mặt mũi, tại sao hắn làm ra vụ án thời điểm còn muốn đem người đâm thành người mù? Cái này chẳng lẽ không phải là bị thai trộm chủ Âu nghỉ trộm chung? Nói rõ Thê Hoa đạo tặc hắn không muốn người biết hắn diện mục chân thật. Hơn nữa, Bình Nam Vương phủ, Hoa Vũ Ngọc Hiên, Trấn Sa Tiêu Cục, Kim Sa Hà những này không có chỗ nào mà không phải là triều đình trên giang hồ thế lực lớn, nếu không phải là nhân vật có mặt mũi, tuyệt đối không thể toàn nhận ra những thế lực này người. Lý Chí Thường vỗ tay nói, Thanh Y Lìa ngươi rất tốt, không nghĩ tới ngươi có thể nhìn thấy nhiều như vậy điểm đáng ngờ, Thê Hoa đạo tặc tự cho là làm ra kinh thiên động địa vụ án, hắn thủ pháp cũng vô cùng hoàn mỹ. Kỳ thực hắn lưu lại điểm đáng ngờ rất nhiều, ngươi lúc trước đoán chỉ là trong đó một điểm, còn có một chút ta tới nói đi. Nói đến đây, hắn thật là có chút đánh giá cao cái này lục phiến môn thầy ký Thanh Y Lìa. Không đơn giản, A Thanh Y Lý không giống như hắn đã sớm biết Thê Hoa đạo tặc diện mục chân thật, bởi vậy tất nhiên không thể từ kết quả cũng đẩy ra, như vậy đều có thể nhìn qua tầng tầng mê chướng, thấy rõ bản chất của sự vật. Lý Chí Thường đã cho là hắn là một cái khả tạo chi tài, trong lòng nổi lên tâm tư, việc nơi này liền đem người này mang đi Thanh Y Lý lâu. Thanh Y Lý đi Thanh Y Lý lâu cũng là đúng mức. Hắn dừng một chút, nói tiếp, cái này Thê Hoa đạo tặc nếu có thể phạm vào cái này mấy chục kiện đại án, tự nhiên nên rõ ràng chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, nhưng là hắn nhưng lưu lại giang trọng uy đám người mệnh, chỉ nói rõ một điểm, hắn phạm án không chỉ là cầu tài đơn giản như vậy, còn có cầu tên ý tứ, hắn cần phải có người hắn đem hắn hảo quang sự tích nói ra. Vốn là Thanh Ý thì còn không nghĩ tới tầng này, nghe được Lý Trí Thường vừa nói như thế, lúc này mới rộng rãi sáng sủa. Bất quá mặc dù hắn suy đoán Thêu Hoa đạo tặc là nhân vật có mặt mũi, nhưng là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi không nhiều cũng không ít, có thể chọc mù Giang Trọng Uy người tuy rằng từng cái có thể bài tra được, nhưng là cần nghĩ cho rõ rốt cuộc là ai, còn phải đến từng cái đi giám thị không thể. Mà những người kia đều không phải hạng dễ nhằn, coi như là triều đình cũng không chịu dễ dàng đắc tội. Hay là Thêu Hoa đạo tặc mình cũng nghĩ tới điểm này, cho nên mới càng thêm trắng trợn không cố kỵ. Thanh Ý thì nói, xem ra đại nhân đã có đối tượng hoài nghi, đại nhân là muốn nói cho chúng ta biết sao? Lý Chí Thường cười ha ha nói, người kia là ai, trong lòng ta rõ rõ ràng ràng, nhưng là vẫn chưa tới lúc nói, ta lúc trước chỉ là muốn nhìn một chút các ngươi năng lực, Thanh Ý thì ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Sau đó hắn nhàn nhạt nhìn chăm chú Không Duyên một chút, không nói gì, nhưng là Lý Chí Thường mặc dù không phải ở lâu thượng vị, nhưng dù sao là trong trần thế hàng đầu đại tông sư, huống chi Không Duyên trong lòng đã sớm e ngại Lý Chí Thường không được, bị Lý Chí Thường liếc mắt nhìn, cho rằng Lý Chí Thường đối với hắn bất mãn vô cùng, suýt chút nữa sợ hãi đến ngã trên mặt đất. Lý Chí Thường nhìn thấy Không Duyên túng dạng, suýt chút nữa bật cười, bất quá vẫn là banh ở nụ cười, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, "Được rồi, Thanh Ý đi, Không Duyên các ngươi liền mỗi người quản lý chức vụ của mình, Tiểu Bạch theo ta đi tập nã Thêu Hoa đạo tặc quý án." Lý Chí Thường cùng Lục Phiến môn phụ trách tập nã hải tặc đao thứ nhất khách Ôn Nhu một đao Tiểu Bạch rời đi kinh thành tin tức tự nhiên rất nhanh sẽ truyền ra đi, giờ đây lấy Lý Chí Thường địa vị, bất luận hắn đi nơi nào, đều thế tất gây nên người khác quan tâm. Huống chi Lý Chí Thường nhẹ nhàng một câu trong 10 ngày tất nhiên lùng bắt Thêu Hoa đạo tặc hào luôn đã thả ra, đại thể người cũng không tin Lý Chí Thường thật có thể làm được, chỉ là đang chờ hắn gây ra chuyện cười. Bình Nam Vương phủ ở đông nam một vùng, Lý Chí Thường cùng Tiểu Bạch tự phương bắc đi tới nơi này, nhưng bất quá dùng một ngày hai đêm. Tiểu Bạch giày đã hư thối, trên chân bị mài ra rất nhiều to to nhỏ nhỏ bong bóng, xiêm y trở nên rách tả tơi, nhưng là một ngày này hai đêm tới nay, tinh thần của hắn chẳng những không có bề bại, mà là trở nên lấp lánh hữu thần. Hắn tinh khí thần cùng trước so với có một loại nói không rõ, đạo không ra cứng cỏi khí khái, lại thêm một phần nội liễm. Nếu là hắn giờ phút này đối đầu hai ngày trước hắn có nắm chắc ở trong vòng 10 chiêu liền đánh bại chính mình. Bởi vì hắn tại đây liên tục chạy đi bên trong, tinh khí thần ở Lý Chí Thường để điểm dưới có chất tăng lên. Lý Chí Thường trong mắt xem ra, Tiểu Bạch lại như một khối chưa qua điêu khắc ngọc thô chưa mài rũa, tiên thiên tinh thần lực liền so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù không có luyện thượng thừa luyện khí pháp môn, võ công cơ sở đã định hình, nhưng là tiềm lực vẫn cứ vô cùng khả quan, cho dù Lý Chí Thường cũng động thu hắn làm đồ ý nghĩ. Hắn lưu lạc mấy đại thế giới, chưa từng gặp có Tiểu Bạch như vậy thiên phú thiếu niên, hơn nữa trước hắn sự tình cũng tương đối nhiều, vì lẽ đó chỉ là xem du thản chi tính tình chất phác, chuyện một chút thô thiển luyện khí pháp môn, không coi là chân truyền. Lần này ra kinh thứ nhất là tập na Thêu Hoa đạo tặc, thứ hai là hắn động thu đồ đệ ý nghĩ, vì lẽ đó thuận tiện thì mang theo Tiểu Bạch, đồng thời thật ở trên đường khảo sát hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 46, Bạch Sầu Phi Lý Chí Thường thản nhiên cười nói, tiến vào thành, liền rất nhanh có thể đến Bình Nam Vương phủ, bất quá chúng ta không cần phải gấp. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, đồng thời lấy tay ma sát đao, hắn phát hiện hắn trước đây đối với đao của mình hiểu rõ còn chưa đủ thâm. Trước đây hắn chỉ đem đao cho rằng một cái giết người công cụ, chỉ cân nhắc đến làm sao dùng đao đi giết người, vì lẽ đó rảnh rỗi hắn cũng có mài đao, để đao càng thêm sắc bén, lúc giết người cũng càng thêm thoải mái. Mà bây giờ hắn cảm thấy nhân hòa đao không chỉ có đơn giản liên hệ, còn có càng thêm cấp độ sâu cảm ứng. Chỉ ít hắn rút đao thời điểm nên học được các loại, đợi được nên xuất đao thời điểm. Còn lúc nào nên xuất đao, lúc nào nên chờ đợi hắn còn không rõ, chỉ ít hắn có mới đi tới phương hướng, hắn lộ ra vẻ mỉm cười, một loại rộng rãi sáng sủa nụ cười. Lý Chí Thường nhìn tiên tư này dĩnh ngộ thiếu niên, như là nhìn thấy hắn quá khứ một cái nào đó vị bằng hữu, kỳ thực Tiểu Bạch cùng A Phi quả thật có chút giống nhau địa phương, giống nhau lên gốc, giống nhau ở võ đạo có thiên phú, thậm chí ra tay đều rất nhanh. Chỉ là không giống chính là, A Phi kiếm so với hắn đao còn nhanh hơn, cũng càng thêm thuần túy. Lý Chí Thường bằng hữu cũng không nhiều, nhưng là A Phi là hắn chân chính lọt nổi vào mắt xanh mắt bằng hữu, đáng tiếc xem như hắn ở đây đi tới thế giới này, A Phi cũng khẳng định đã sớm chết rồi. Hắn đối với Tiểu Bạch nhìn với con mắt khác, hà thường không phải là bởi vì Tiểu Bạch có chút A Phi cái bóng đây. Lý Chí Xương đông nhiên nói, "Tiểu Bạch ngươi tên gì?" Tiểu Bạch có chút chần chờ nói, "Đại nhân, ta gọi Tiểu Bạch." Lý Chí Thường thở dài một tiếng nói, "Đây là biệt hiệu, cũng không phải tên, ngươi kỳ thực họ Bạch mới đúng." Tiểu Bạch nói, "Không biết, người khác vẫn gọi ta Tiểu Bạch, ta không có cha mẹ, tự nhiên cũng không ai đặt tên ta là chữ. Nếu tất cả mọi người gọi ta Tiểu Bạch, này ta chính là Tiểu Bạch." Trước đây hắn chưa bao giờ để ý bản thân đến cùng có hay không tên, nhưng là hôm nay Lý Chí Thường vừa nói như thế, hắn đột nhiên cảm thấy là người nên có tên của chính mình, hắn chưa bao giờ giống như bây giờ muốn một cái chúc với tên của chính mình. Lý Chí Thường nói, "Ta đã như vậy, ta cho ngươi lấy một cái tên đi." Tiểu Bạch nói, "Được rồi." Lý Chí Thường xa xôi thở dài nói, "Vậy ngươi sau này liền gọi Bạch Sầu Phi đi." Tiểu Bạch tinh tế thưởng thức nói, "Bạch Sầu Phi, thật đây chính là ta tên, cảm tạ Lý đại nhân." Bình Nam Vương phủ là đông nam giàu có nhất vương phủ diện tích rất lớn, chu vi che kín trọng giáp. Tuy rằng Phiên Vương không e rằng cố rời đi gặp thấp, nhưng là Bình Nam Vương từ trước đến giờ hùng hồn hào hoa xa xỉ, kết giao không ít giang hồ nhân sĩ, không phải vậy Giang Trọng Uy cũng sẽ không đến Bình Nam Vương phủ làm đại tổng quản. Giờ đây mờ mờ ảo ảo vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ Diệp Cô Thành vì là Bình Nam Vương phủ thế tử lão sư, càng làm cho người giang hồ đối với Bình Nam Vương phủ xem trọng. Mà giờ đây Lý Chí Thường liền đến Bình Nam Vương phủ chỗ ở Ngũ Dương Thành, Ngũ Dương thành đường phố có rất nhiều đều là tảng đá xanh lát thành, còn có so với lá phong còn hồng hồng miên thụ, sáng lạn như ánh nắng chiều. Bạch Sầu Phi nói, đại nhân ngươi nói Thêu Hoa đạo tặc ngay ở Bình Nam Vương phủ bên trong, Thêu Hoa đạo tặc chính là Bình Nam Vương phủ người. Lý Chí Thường nói, xác thực như vậy. Bạch Sầu Phi tuy rằng không sợ trời không sợ đất, nhưng vẫn là biết Bình Nam Vương phủ là địa phương nào, hắn kinh ngạc nói, đại nhân có thể có chứng cứ. Hắn chỉ là trời sinh mặt không hề cảm xúc, cũng không có nghĩa là hắn chính là kẻ ngu ngốc, dù là ai ở lục phiến môn bên trong ở lại, sương sở mấy năm, cũng ít nhiều biết ý đồ. Hắn vốn tưởng rằng Lý Chí Thường là đến Bình Nam Vương phủ tìm chứng cứ, không nghĩ tới Lý Chí Thường là lại đây trực tiếp bắt người. Lý Chí Thường nói, không có chứng cứ. Bạch Sầu Phi càng thêm kinh ngạc nói, đại nhân có biết nếu là không có chứng cứ, chúng ta làm sao có thể đi vào bắt người, lẽ nào tìm cái khác cớ? Hắn biết như là dùng xong cái khác cớ trà trộn vào đi, cuối cùng lại bắt được người, nhất định rất đau đớn Bình Nam Vương phụ tử. Nếu là trước tiên thông báo Bình Nam Vương phủ, khả năng lại sẽ tiết lộ tin tức. Lý Chí Thường nói, ta tạm thời chưa nghĩ ra, xe tới trước núi tất có đường, nói không chừng chúng ta đến Bình Nam Vương phủ liền biết làm sao đi vào, hay hoặc là chúng ta lục phiến môn bắt người, hoàn toàn có thể trực tiếp xông vào. Lý Chí Thường nhìn Tiểu Bạch có chút kinh ngạc dáng vẻ, hết sức buồn cười, hắn nói, ngươi có hay không là còn muốn nói, Bình Nam Vương phủ có 800 vệ sĩ, mỗi cái vệ sĩ trên người đều mang theo uy lực cực cường ra cắt thần đỏ, bất luận ai chỉ cần dám xông vào, cũng có thể lập tức bị bắn thành cái con nhím. Bạch Sầu Phi nói, đại nhân ta tuy rằng không sợ chết, nhưng là không muốn biết rõ chết còn muốn nhắm mắt quá khứ. Lý Chí Thường nói, trong vương phủ cao thủ như mây, tiểu vương gia càng là đạt được Bạch Vân thành chủ đích thật chuyện, hay là giờ khắc này Diệp Cô thành ngay ở Bình Nam Vương phủ bên trong, nhưng mà ta còn là muốn đi, ngươi biết tại sao? Bạch Sầu Phi lắc lắc đầu. Lý Chí Thường đống nhiên cười nói, nếu là ta ở đây sao chỗ an toàn, ta cũng nhất định rất an tâm, tuyệt đối sẽ mất đi lòng cảnh giác. Tiểu Bạch hiện tại ta muốn dạy ngươi chính là, một người tới khi nào cũng không muốn có dựa vào, có lúc tốt nhất ngay cả mình cũng không muốn dựa vào. Bạch Sầu Phi như hiểu mà không hiểu, bất quá hắn vẫn là minh tái một chút, đó chính là Lý Chí Thường cũng không phải điên rồi. Bạch Sầu Phi vốn là cho rằng Lý Chí Thường hoặc là trước tiên tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi, đợi được ngày mai liền đi Bình Nam Vương phủ, hoặc là ta sẽ đi ngay bây giờ Bình Nam Vương phủ, không nghĩ tới Lý Chí Thường dẫn hắn cuống lên phố đến. Năm thứ ba đại học Nguyên Đại bái sĩ, văn viên Bạch Hoa Kê, nam viên Bạch Trước Ốc Mảnh, những này đều không phải là ăn ngon nhất, Lý Chí Thường như vậy quay về Tiểu Bạch nói. Bạch Sầu Phi nghe được Lý Chí Thường nói những này, mình cũng có chút đói bụng, hỏi hắn, ăn ngon nhất chính là cái gì? Lý Chí Thường cười lạnh nói, chính là ta thịt rắn. Lý Chí Thường không có mang Bạch Sầu Phi đi ăn thịt rắn, mà là chuyển vào một cái rất hẹp ngõ nhỏ. Trong ngõ hẻm rất âm u, trên đất còn giữ hai ngày mưa sau lầy lội, hai bên có nhiều loại cửa hàng, bề ngoài cũng đều rất nhỏ hẹp, ra ra vào vào, thật giống đều là chút người không nhận ra người. Rất nhanh Lý Chí Thường cùng Bạch Sầu Phi liền đến một chỗ cực kỳ sạch sẽ bề ngoài, mặt trên mang theo một đôi cầu đối, phong thanh tiếng mưa rơi rút đao nhiều tiếng thanh lọt vào tai, việc nhà quốc sự chuyện thiên hạ mọi chuyện quan tâm. Tên tiệm, Giang Hồ Tiểu Báo. Lý Chí Thường nói, có người tại sao? Bên trong có người nói, địa chấn Cao Cương một phái suối Sơn Thiên cổ tú. Lý Chí Thường ra mặt giật giật nói, ta sẽ không cần đối với ám hiệu, lao lý. Ám hiệu này là Lý Chí Thường thuận miệng nói, dùng cho phía dưới người liên lạc. Địa chấn Cao Cương một phái suối Sơn Thiên cổ tú, câu tiếp theo chính là ta môn hướng biển rộng Tam Hà hợp thủy bản lưu, chính là xuất từ Lý Chí Thường ác thú vị, bất quá lúc này người ở bên trong biết rõ thanh âm của hắn, trả lại đối với ám hiệu, cũng là khiến Lý Chí Thường trong lòng có giận. Chỗ này Giang Hồ Tiểu Báo chính là thanh ý liễu lâu một cái sợi thai nghiệp, cũng là Lý Chí Thường dùng để giám thị Bình Nam Vương phủ một cái cứ điểm. Bất quá gần nhất nơi này ra một điểm nhỏ tình hình, Lý Chí Thường lại đây thuận tiện giải quyết đi nơi này phiền phức nhỏ. Bên trong đi ra một cái thai to mặt lớn đầu bếp bộ dáng người trung niên, một mặt phúc tướng, cầm trong tay một thanh dao thay, mặt trên còn có không biết tên động vật vết máu. Người kia nói, Lý tiên sinh ngươi rốt cuộc đã tới, gần nhất huynh đệ chúng ta ngày trải qua rất nguy, ta nói phía trên này cũng không cho kinh phí, lại không phái người đến, mấy ngày nữa chỉ sợ các huynh đệ liền toàn bộ chạy sạch. Lý Chí Thường cười nói, lão Lý ta xem ngươi trải qua thật dễ chịu, không giống như là trải qua rất khổ dáng vẻ. Họ Lý trung niên nhân nói, Lý tiên sinh ngươi trước tiên vào đây đi, ta cho ngươi tinh tế nói một chút. Lý Chí Thường cùng Tiểu Bạch theo người trung niên tiến vào bên ngoài, người trung niên đi ra ngoài nhìn một chút, sau đó đem cửa che đi. Họ Lý trung niên nhân nói, Lý tiên sinh các ngươi vừa nhìn chính là nơi khác trang phục, ta sợ không ra nửa canh giờ, xà vương người liền muốn tìm tới, lần này ngươi chỉ dẫn theo một cái huynh đệ, phải làm sao mới ở đây. Lý Chí Thường nói, mặc hắn ngàn người và người, ta một người đã đủ rồi. Họ Lý trung niên nhân nói, của ta Lý đại gia. Ngươi cũng không biết trên con đường này mỗi 60 người ở trong có ít nhất 10 cái quan phủ ở đuổi bắt đào phạm, 20 tay chân nhanh nhất tiểu đầu, 30 chuyên thay người khác tại hẻm tối bên trong đánh nhau giết người tay chân, mà bọn họ tất cả đều là xà vương thủ hạ, xà vương chính là trên con đường này vương. Đương nhiên chúng ta thanh ý gì lâu từ trước đến giờ là không sợ bọn họ, nhưng là Lý đại gia võ công của ngươi cao đến đâu, chỉ một mình ngươi đến lúc đó đánh nhau, nhưng vẫn là chịu thiệt. Họ Lý người trung niên cũng không phải điển hình giang hồ nhân sĩ, nếu là võ công của hắn cao mình cũng sẽ không bị phái lại đây làm báo giấy, bởi vì như vậy nhất định sẽ gây nên vương phủ cảnh giác. Hắn từ một khía cạnh khác tới nói đích đích sát sát là người bình thường, mà hắn cùng Lý Chí Thường quen thuộc, là vì làm báo giấy chi tiết nhỏ, đều là Lý Chí Thường tự mình dạy hắn. Vì lẽ đó họ Lý người trung niên mặc dù biết Lý Chí Thường võ công cao vô cùng, vẫn là không cho là Lý Chí Thường có thể lấy một địch 100, càng hoặc là lấy một địch ngàn, hắn nhìn thấy Lý Chí Thường bên người chỉ có một thiếu niên, càng thêm cảm thấy vô căn cứ. Hắn biết mình Thanh Y Lìa Lâu thế lực quá lớn, nếu như nhiều phái vài nhân thủ nhất định có thể nghiền ép Xà Vương. Đoạn thời gian gần nhất hắn nhưng bị Xà Vương khi dễ thảm. Hơn nữa Xà Vương cũng không biết hắn là Thanh Y Lìa Lâu người, không đúng vậy sẽ không dễ dàng địa trêu chọc giang hồ tiểu báo. Lý Chí thường nói, ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Nhanh lên một chút chuẩn bị cho ta cái gian phòng, chờ ta ngủ một giấc lại nói. Người trung niên vẻ mặt đau khổ nói, được rồi, Lý đại gia ngươi đến lúc đó đánh không lại nhất định phải trốn, tiện thể chớ đem tiểu nhân quên mất. Ngược lại chúng ta Thanh Y Lìa Lâu người đông thế mạnh, lần này bị thiệt thòi, lần sau mang theo các huynh đệ tìm về bãi chính là. Đúng rồi, không nghe nói Lý đại gia gần nhất làm lục phiến môn tổng bộ đầu, đến lúc đó mang theo nha môn người đồng thời lại đây. Bạch Sầu Phi sắc mặt quái lạ nhìn người trung niên, hắn còn thật không rõ, người này rõ ràng đối với giang hồ còn là hiểu rõ vô cùng, có thể là thế nào liền không rõ ràng Lý Chí Thường vũ lực đã đến không phải người cấp độ. Hơn nữa tiểu Bạch cũng nhìn ra được người trung niên này một điểm võ công cũng sẽ không, một điểm võ học cơ sở cũng không có. Người trung niên một bên đoán giận, vừa cho Lý Chí Thường tìm kỹ gian phòng, để Lý Chí Thường thư thư phục phục đi nghỉ ngơi. Sau đó lại mặt lộ vẻ lấy lòng vẻ chạy đến Bạch Sầu Phi bên người, mở miệng cười nói, vị huynh đệ này, ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên Lý Tú Liên, cái kia Thanh Ý Lìa Lâu lão nhân. Kỳ thực hắn mới vào Thanh Ý Lìa Lâu không tới một năm, điểm này đương nhiên sẽ không nói cho Bạch Sầu Phi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 47, đao giữ nhân đầu Bạch Sầu Phi thản nhiên nhìn Lý Tú Liên một chút, nghe được hắn làm tự giới thiệu mình, liền nhẹ giọng trả lời, xin chào, ta tên Bạch Sầu Phi, đến từ Lục Phiên Môn. Lý Tú Liên nhìn thấy Bạch Sầu Phi diện như băng sơn, cho rằng người này tính khí vô cùng lớn, không nghĩ tới hắn về ngữ khí của hắn đúng là rất đu hòa, như gió xuân, thổi nhăn một ao xuân thủy mở dạng. Lý Tú Liên cười híp mắt nói, Bạch tiểu ca ngươi đây là cùng Lý tiên sinh đến việc chung sao? Ta biết rồi Lý tiên sinh là đại có người có bản lãnh, lúc này mới bao lâu sao, coi như Lục Phiến Môn tổng bộ đầu, có thể coi là quang tông diệu tổ. Nói Lý Chí Thường, trên mặt hắn đều là định bỡ bẻ, xem như Lý Chí Thường không ở cái này, không phải còn có Bạch Sầu Phi sao? Lập tức hắn lại phát hiện định hót không có gây nên Bạch Sầu Phi than thở, Lý Tú Liên cái này mới nhìn đến trên tay hắn còn cầm dao phay, không ngừng vung đẩy. Lý Tú Liên thật không tiện, đem dao phay cắm vào hồng già trong vỏ. Hắn chà chà tay nói, thật không tiện à, cái kia Bạch tiểu ca, mấy ngày nay lão có xả vương người tới tìm ta thu bảo hộ phí, ngươi nói ta cái này như vậy dùng mình hắn vừa mở miệng liền muốn một vạn hai, ta đòi tiền không có đòi mạng một cái, không thể làm gì khác hơn là thanh đao mang ở trên người, trắng một đánh bạo. Tuy rằng tòa soạn còn có mấy cái thanh ý gì lâu người, nhưng là xả vương ở nhiều người ở đây thế chúng. Lý Tú Liên cũng biết cường long ép bất quá địa đầu xà đạo lý. Bạch Sầu Phi nói, xà vương vì cái gì muốn tìm người phiền phức? Lý Tú Liên vẫy vây tay nói, trời mới biết, có thể hắn là xem ta mỗi ngày báo chí bán quá tốt rồi, muốn vào đến chia một chén canh, kỳ thực một tờ báo chí ta mới bán 30 đồng tiền, một ngày cũng mới bán mấy 10 lượng bạc, ngoại trừ thành phẩm, thật không bao nhiêu tiền, bất quá gần nhất ta chính đang thử nghiệm trên báo chí diện cho trong thành một chút quán rượu làm giới thiệu, hy vọng có thể hữu hảo điểm hiệu quả. Bạch Sầu Phi hỏi, điều này có thể có ích lợi gì? Lý Tú Liên nói, xem chúng ta báo chí cũng không có thiếu người. Là người đều muốn ăn uống ngủ nghỉ, ta cho quán rượu ở trên báo chí làm giới thiệu, nói không chừng nhìn báo chí người đã nghĩ đi chỗ đó ra quán rượu thử một lần. Cho quán rượu mang đến chuyện làm ăn, chỉ cần lao bản là người thông minh liền biết nên cho ta tiền. Không phải vậy ta tiếp theo kỳ liền sửa ở trên báo chí cấp biệt ra quán rượu làm giới thiệu. Bạch Sầu Phi gật đầu một cái nói, đúng là cái biện pháp tốt, bất quá ngươi không phải Thanh Y Lìa Lâu người, như thế nào sẽ thiếu tiền liền dùng. Một nói tới chỗ này, Lý Tú Liên liền một mặt ưu oán dáng vẻ, hắn thở dài nói tới chỗ này, kỳ thực lúc trước chính là Lý tiên sinh đem ta làm tiến vào Thanh Y Lìa Lâu. Nhớ lúc đầu ta cũng là quan phủ người. Bạch Sầu Phi nhìn từ trên xuống dưới Lý Tú Liên, tựa hồ không tin nói, ngươi cũng là quan phủ. Làm cái gì? Hắn lâu ở Lục Phiên Môn. Nghe được Lý Tú Liên lại cũng là quan phủ, làm sao liền trà trộn vào Thanh Y Lìa Lâu, theo thói quen bàn hỏi tới. Lý Tú Liên nghe được Bạch Sầu Phi hỏi hắn, cao cao dơ cao độ ngực nói, kỳ thực năm đó ta cũng là trong nha môn bộ đầu, đáng tiếc sau đó ta này làm huyện thái gia thúc thúc cáo lao về quê, người này đi trả lệnh à, không nói ra được lòng chua xót. Lý Tú Liên tại đây cũng lên nước đang đến, Bạch Sầu Phi mới biết kỳ thực hắn là kháo sơn đi rồi, lại thiếu nợ một bút đòi nợ, vừa vặn bị Lý Chí Thường gặp phải. Lý Chí Thường nghe thấy tên hắn vô cùng thú vị, lại là trong nha môn người, liền cho hắn một số tiền nhỏ lại đây làm bảo giấy. Lý Tú Liên lai lịch thuần khiết là ai cũng có thể tra được, mà toàn soạn những thứ khác tạp dịch kỳ thực mới thật sự là Thanh Ý Lìa Lâu người. Bọn họ dựa vào mỗi ngày bán báo chí cơ hội, quang minh chính đại gia vào Ngũ Dương thành mỗi cái nhiều người ầm ĩ địa phương, thu thập tình báo. Qua báo chí diện cố sự khá là thú vị, cũng không chỉ là viết hiện nay chuyện đã xảy ra. Tự nhiên cũng làm cho Bình Nam Vương phủ có hứng thú, liền mỗi ngày chuyên môn để giang hồ tiểu báo đưa một phần báo chí qua thứ. Về phần làm sao gây nên Vương phủ hứng thú, cũng là Thanh Ý Lìa Lâu trong bóng tối thao tác. Cuối cùng Lý Tú Liên nói, đều nói chúng ta Thanh Ý Lìa Lâu giàu nứt đố đổ vách, nhưng là ta bị phái lại đây sau, ngoại trừ mới bắt đầu một điểm kinh phí tiền gì đều không có. Hiện theo Lý tiên sinh cũng biết Thanh Ý Lìa Lâu không có tiền, đều chạy đến Lục Phiến môn đi tới. Vẫn là nha môn tốt. Thật mò tiền a, lại như năm đó ta. Khi đó là một huyện bộ đầu thì đi ra ngoài, cái nào dám trêu ta. Bạch Sầu Phi nhìn thấy Lý Tú Liên một bộ quan mê dáng vẻ, suýt chút nữa nở nụ cười, bất quá hắn vốn là trời sinh mặt không hề cảm xúc, xem như muốn cười cũng không cười nổi. Vị này Lý đại nhân giờ đây xác thực nghèo thật sự, bất quá Lý Chí Thường trong mắt hắn xem ra, không giống như là một cái coi trọng vật ngoại thân người. Hơn nữa hai ngày nay Lý Chí Thường đối với hắn tuy rằng không xưng được dốc túi dạy bảo, nhưng vẫn là cho hắn rất nhiều chỉ điểm, làm cho hắn cơ hồ thoát thai hoàn cốt. Bạch Sầu Phi nói, "Này xem ra ngươi là một điểm không muốn làm chuyện xui xẻo này." Lý Tú Liên lắc lắc đầu nói, "Này sao có thể, Lý tiên sinh dặn dò cho chuyện của ta, ta nhưng là nhất định phải làm tốt, Lý tiên sinh đối với ta ân trọng như núi, làm người nhất định phải giảng thành tín." Kỳ thực hắn mặc dù biết Thanh Y Liễu lâu không có tiền, nhưng là chí ít còn có danh tiếng ở đâu, chờ bên này sự tình làm tốt, hắn tin tưởng Lý Chí Thường nhất định sẽ an bài cho hắn tốt hơn chức quan béo bở. Hơn nữa giờ đây Lý Chí Thường làm đại quan, Lục Phiến môn tổng bộ đầu trong mắt hắn đã là thật rất lớn quan, giờ đây ôm thật lớn chân, nửa đời sau nhất định không lo ăn uống. Nói một hồi, Bạch Sầu Phi cũng buồn ngủ, hắn bị nhốt không muốn ngủ ở trên giường, chỉ đồng ý ở trong đại sảnh mị một hồi, thậm chí hắn cũng không muốn nằm ngoài bàn, mà là lấy ra đao, dùng tay chống đạo, con mắt hiếp. Chính là như vậy, nếu là đột nhiên gặp phải nguy hiểm gì, hắn liền bất đi rút đao bước đi. Nơi này có Lý Chí Thường, còn có mấy cái Thanh Y Liễu lâu người, phải nói rất an toàn, nhưng là Bạch Sầu Phi biết trên đời này không ai có thể dựa vào, hắn cũng không muốn dựa vào cái gì. Lý Tú Liên muốn cho hắn này một cái chăn hạ xuống, hắn cũng từ chối. Lý do của hắn là, hắn không muốn ngủ quá thoải mái. Bất quá Lý Tú Liên đã thấy rất nhiều cá nhân, hơn nữa hắn biết được Bạch Sầu Phi cũng là Lục Phiến môn người, đối với hắn thái độ tự nhiên rất khác nhau, Bạch Sầu Phi nói cái gì hắn đều nghe. Tuy rằng Lý Tú Liên là giang hồ tiểu báo lão bản, nhưng là chân chính người làm việc cũng không phải hắn, là người khác. Hắn chỉ là vừa dùng đến niệm hộ người. Cửa lớn cách cách mở ra, đi tới ba người, ba cái mặt xanh hắn tử, trên mặt có khắc hình xăm. Lý Tú Liên nói, các ngài tại sao lại đến rồi, chúng ta không có tiền. Người đến là xà vương người. Người đến hung hăng nói, không có tiền, chúng ta liền muốn tạm các ngươi bề ngoài. Lúc này Bạch Sầu Phi mở mắt ra nói, ta nếu là ngươi nhóm sẽ mau chóng rời đi nơi này, không thì đợi dưới có thể không chắc chắn trên người ít đi cái gì linh kiện. Nhưng là hắn tiếng nói quá mức nhu hòa, rơi vào ba người trong lỗ tai, một điểm lực uy hiếp đều không có. Một người trong đó nhân đạo, cái này chính là các ngươi đưa đến cứu binh sao? Nói chuyện ngữ khí thật giống một cái nữ nhân. Ha 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 ha, bên người hắn hai người đồng bạn cũng cười theo. Bạch Sầu Phi quan sát mấy người một chút, nói, các ngươi trên mặt có quan phủ đánh tới hình xăm, xem ra đều là đạo phạm. Người kia trả lời, đúng thì thế nào? Bạch Sầu Phi nói, ngươi có biết các ngươi đã phạm vào vương pháp? Người kia khinh thường nói, cái này một vùng, xà vương chính là vương pháp. Bạch Sầu Phi nói, đó là quá khứ, hôm nay điều này phố đều không thuộc về xà vương quản. Đang khi nói chuyện Bạch Sầu Phi lấy ra hắn đao, sáng trong đao. Người kia quay về người bên cạnh nói, Lão Trương ngươi cảm thấy như vậy đứa nhỏ món đồ chơi một dạng đến đao có thể giết người sao? Lão Trương nói, ta xem liền xuất sinh đều giết không được. Lúc này trên lầu đi xuống một cái bạch y nhân nói, đao này không giết xuất sinh, chỉ giết liền xuất sinh cũng không bằng người. Lão Trương nói, ngươi là ai? Bạch y nhân nói, ta là ai đều không quan trọng, quan trọng là hiện tại các ngươi chỉ có thể sống một cái, bởi vì ta muốn lưu các ngươi một người trong đó mệnh, giữ lại xong đi cho xà vương báo tin. Lão Trương nói, khẩu khí thật là lớn. Hắn cũng chỉ nói rồi một câu nói như vậy, sau đó đã nhìn thấy một mảnh trắng xóa ánh đao. Sau đó hắn còn có thể xem thấy thân thể của chính mình, đúng rồi, tại sao hắn xem thấy thân thể của chính mình không có đầu, chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng điểm này, hắn đã mất đi năng lực suy tư. Một cây đao, ba người đầu, Tiểu Bạch thu hồi đao, đao thật là nhanh, thật gọn gàng đao pháp. Lý Chí Thường không vui nói, ta nói rồi, muốn lưu một người mệnh. Bạch Sầu Phi trả lời, phàm là trên mặt đâm loại này hình xăm người, đều là tội ác tày trời tử tù, đều đáng chết. Thanh âm của hắn vẫn là tốt như vậy nghe, nhưng là hắn nói chuyện nội dung không tốt đẹp gì nghe. Nhưng Bạch Sầu Phi nói nhưng cực kỳ chính xác, ba người trên mặt hình xăm là một cái ác chữ, triều đại ngoại trừ mưu phản bộ giả ra thuộc ở ngoài, chỉ có phạm vào cực kỳ nghiêm trọng tội ác mới có thể bị trên mặt trích chữ. Ba người này trên mặt bị trích chữ, nói rõ là cực kỳ hung ác tội phạm. Lý Chí Thường lặng lặng nhìn hắn nói, có lúc giết chết một người cũng không phải trừng phạt bọn họ phương thức tốt nhất, còn ta tại sao không gọi ngươi đem bọn họ toàn giết, là bởi vì ngươi có thể cho đao của mình lưu một điểm chỗ trống, cũng cho mình lưu một điểm chỗ trống. Bạch Sầu Phi nói, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta, bất quá ta nếu như để lại chỗ trống cũng không sống được tới giờ. Hắn vẫn chưa tới 18 tuổi, đã có như vậy đạo pháp, ai biết quá khứ của hắn lại là thế nào tới được, liền ngay cả Lý Chí Thường cũng không biết, hơn nữa hắn có tư tưởng của mình, mặc dù Lý Chí Thường là vì tốt cho hắn, hắn cũng sẽ không tùy ý Lý Chí Thường đến chỉ điểm hắn. Lý Chí Thường lại đột nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, ngươi rất tốt, ngươi nếu là thật dễ dàng nghe lời của người khác, mà bỏ qua chính mình nguyên tắc, đó mới biết đều ta thất vọng. Bạch Sầu Phi nói, Lý đại nhân ta rất cảm kích ngươi dọc theo đường đi đối với ta để điểm. Không phải ngươi và ta cũng không thể tại đây ngăn ngắn hai ngày rõ ràng một chút ta quá khứ đều không hiểu đồ vật. Nói thí dụ như nếu như là trước đây, ta tuyệt đối không thể như lúc trước như vậy nâng nhẹ như trọng giết chết ba người này, bọn họ võ công kỳ thực không kém. Bạch Sầu Phi hôm nay là thật sự tôn trọng Lý Chí Thường, nhưng là hắn biết tôn trọng một người, cũng không phải không hề nguyên tắc nghe lời của hắn. Lý Chí Thường nhẹ nhàng cười nhạt, hắn đứng chắp tay, nhìn ngoài cửa, sâu xa nói, Tiểu Bạch ngươi rất tốt, có hứng thú làm đồ đệ của ta sao? Nếu như Lý Chí Thường muốn thu đồ, trên giang hồ không biết có bao nhiêu người đồng ý khóc lóc hô xin lại đây, nhưng là Bạch Sầu Phi nhưng chần chờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 48, mở mịt mưa bay tà áo ướt. Bạch Sầu Phi nói, ta không muốn. Cái này đủ khiến giang hồ gây nên một trận sóng gió, cơ hội thật tốt bày ở trước mặt hắn, nhưng hắn một điểm đều không có quý trọng, mà là từ chối. Lý Chí Thường tựa hồ đối với câu trả lời của hắn không ngạc nhiên chút nào, nhưng hay là hỏi, có thể nói một lý do sao? Bạch Sầu Phi nói, bởi vì ta vẫn cứ chờ mong có một ngày có thể chiến thắng ngươi. Một mình hắn đem một người khác xem là mục tiêu sau, liền không muốn cùng người kia có quá thân cận quan hệ. Bạch Sầu Phi coi Lý Chí Thường là làm mục tiêu sau, chỉ muốn có thể có một ngày có thể đường đường chính chính đánh bại cái này bạch y như tuyết nam nhân. Làm ý niệm này từ hắn đáy lòng nảy mầm thời điểm, hắn đột nhiên đã hiểu cái gì gọi là sinh mệnh, là một người có theo đuổi sau, hắn thì có sinh mệnh. Lý Chí Thường thở dài một hơi nói, rất nhiều năm trước cũng có một người thiếu niên đã nói muốn khiêu chiến ta, ta cũng đáp ứng muốn cho hắn cơ hội, đáng tiếc chung quy hắn không có được cơ hội như vậy. Lý Chí Thường nói là Du Long Sinh, mãi đến tận hắn rời đi thế giới kia, Du Long Sinh cũng không kịp sẽ cùng hắn quyết đấu một lần. Không sai. Bạch Sầu Phi nói, tại sao? Lý Chí Thường thản nhiên nói, bởi vì ta khả năng sau đó không lâu liền sẽ rời đi nơi này, lúc trở lại lần nữa ngươi không hẳn còn sống. Bạch Sầu Phi nói, ta sẽ không để cho ngươi đợi lâu lắm. Bạch Sầu Phi nói, còn có một việc. Lý Chí Thường nói, ngươi có hay không là muốn hỏi chúng ta ngày mai làm gì? Bạch Sầu Phi không hề trả lời, nhưng là ánh mắt của hắn đã nói ra đáp án. Lý Chí Thường ống tay áo phất một cái, ba cái thi thể không đầu, ba viên đầu lâu tất cả đều bị hắn kình phong quyển ra ngoài cửa, đồng thời mang ra kình phong cũng đóng cửa lại. Lý Chí Thường trầm trầm nói, ngày mai sự tình ai biết được? Ngươi vẫn là gian phòng nghỉ ngơi một chút tốt hơn. Mấy ngày nay hay là đều sẽ tương đối nguy hiểm, ngươi nếu là không có sung túc tinh thần cùng thể lực, đến thời điểm gặp phải phiền phức, chỉ có thể dựa vào ta tới giúp ngươi, ta nghĩ điểm này ngươi nhất định là không muốn. Bạch Sầu Phi biết Lý Chí Thường nói rất đúng, ở bên trong đại sảnh xác thực không thể nghỉ ngơi tốt, hắn cũng có thể gắng gượng, nhưng là hắn lại nghe lọt được Lý Chí Thường. Yên lặng đi lên lầu, đi nghỉ ngơi. Lý Tú Liên nói, Lý đại nhân chính là Lý đại nhân, ta khuyên đã lâu Bạch đại nhân cũng không chịu nghe, Lý đại nhân chỉ nói vài câu, Bạch đại nhân liền nghe lọt được. Lý Chí Thường cười nói, ngươi như vậy khen ta, ta cũng không tiền thưởng ngươi. Lý Tú Liên nói, tiểu nhân ta còn thiếu đại nhân tiền, nào dám được đại nhân ban thưởng. Lý Chí Thường nói, ta biết mấy tháng nay ngươi ở nơi này công lao cũng không nhỏ, chí ít có thể đem tờ báo này từ không đến có làm được, còn làm xương tên đầu. Hoắc Thiên Thanh không thưởng ngươi, ta cũng sẽ thưởng của ngươi. Lần này chuyện của ta sau khi xong, ta có thể đáp ứng một mình ngươi yêu cầu nho nhỏ. Ngươi cũng có thể hiện tại liền nói. Lý Chí Thường nhìn dáng vẻ của hắn xem ra thật sự có chỗ tốt muốn, bất quá Lý Chí Thường cũng không phải một cái tiếp rẻ người, hắn mở miệng nói, ngươi mà nói nghe một chút, yêu cầu hợp lý, ta sẽ cân nhắc. Lý Tú Liên đem lúc trước nói với Tiểu Bạch Bộ kia liên quan với mở rộng tài nguyên dòng suy nghĩ lặp lại cho Lý Chí Thường nói một lần. Lý Chí Thường không nghĩ tới Lý Tú Liên nhanh như vậy liền nghĩ đến dùng báo chí làm quảng cáo, hắn trả lời, ngươi nói như vậy là muốn nếu có tiền quảng cáo, chính ngươi cũng muốn đem cái này bút thu vào phân đi một phần. Lý Tú Liên nói, quảng cáo rộng rãi mà báo cho, đại nhân quả nhiên là lời ít mà ý nhiều, có đạo là lại muốn con ngựa chạy lại không cho con ngựa ăn cỏ, tiểu nhân làm việc cũng chẳng a. Lý Chí Thường mỉm cười nói, như vậy đi, quảng cáo chi phí ngươi có thể phân đi vừa thành, một thành, bất quá sau đó ngươi nếu như rời đi nơi này, cái này vừa thành, một thành cũng chưa có. Lý Chí Thường không phải là ở tử tiền tài, mà là thăng mở vận đấu mét thủ, cho ân huệ quá nhiều, trái lại không được tốt hiệu quả. Bất quá có thể phân đến một phần lợi nhuận Lý Tú Liên đã rất cao hứng, mặc dù cách hắn kỳ vọng bên trong thu được báo chí vừa thành, một thành cổ phần danh nghĩa còn kém rất nhiều. Trong bóng tối có người nói, Hà Bác Tam sát đi vào lâu như vậy đều không ra, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề rồi. Giang Hồ tiểu báo cửa xuất hiện vật nặng va chạm mặt đất âm thanh, người trong bóng tối vẫn cứ dựa vào ánh trăng thấy rõ, đó là ba cái thi thể không đầu, còn có ba viên tốt đẹp đầu lâu. Giang Hồ tiểu báo môn lần thứ hai đóng lại, đồng thời thi thể cùng đầu cũng rất nhanh bị người mang đi. Trên trời cao cao mặt trăng tựa hồ cũng bị trên đất vết máu kích thích, một vòng bừng sáng nhiều ở mặt trăng chu vi. Nguyệt Nhi có ngất, xem ra ngày mai sẽ phải trời mưa. Ở không biết tên nơi trong một cái viện, phía bên ngoài viện rách rách dưới, còn nuôi rất là nhiều xà, mà bên trong có một gian phòng này bên trong mỗi dạng đồ vật đều là có giá trị không nhỏ tinh phẩm. Uống trà cái chén là dùng cả khối bạch ngọc điêu thành, trang quả vật mức hoa quả mâm là ba tư đến thủy tinh bản, trên tường quải thư họa, trong đó có hai bức là Ngô đạo tử nhân vật, một bức là Hàn làm gia mã, còn có cái tranh chữ lại là đại vương đích thật tích. Có thể có những thứ đồ này chủ nhân lại ở tại một gian rách dưới gian nhà. Bên trong phòng đứng một cái tuổi không lớn lắm người, trong lòng hắn ôm một nữ nhân, người này Lý Chí Thường nhất định nhận thức, đó chính là Hồng Hải tử Tam Nương mà trong phòng còn có một người, hai tay của người này trên cơ hồ đã liền một điểm thịt đều không có, hắn không chỉ trên tay không có thịt, trên mặt tái nhợt, cơ hồ cũng chỉ còn giữ lại một lớp da bọc lại xương. Nam ở trên nhuyễn tháp người nói, giết Hà Bắc Tam Sát người là Tiểu Bạch, là ta trước đây thủ hạ, bất quá từ Tam Sát trên thi thể vết thương đến xem, võ công của hắn lại tiến bộ. Nhưng là nguy hiểm nhất không phải Tiểu Bạch, mà là một người khác, ngươi có biết cái kia cùng Tiểu Bạch đồng thời đi vào giang hồ tiểu báo trẻ tuổi người là ai? Xà Vương. Nguyên lai gầy người này lại là Xà Vương. Xà Vương nói, ta không biết lai lịch của hắn, bất quá lần này ngươi để ta đi thăm dò cái kia giang hồ tiểu báo, để ta tổn thất ba cái thủ hạ, cái này ngươi phải bồi ta. Hơn nữa ngươi đã đáp ứng ta phải giúp ta đối phó Công Tôn Đại Đường, nhưng là bây giờ ngươi ngoại trừ đem biết chúng ta bí mật thượng quan phi yến giết ở ngoài, liền không có động tác khác, điểm này ta cũng muốn hỏi một chút ngươi Kim Tiểu Linh. Cùng Tam Nương cùng nhau chính là Kim Tiểu Linh. Kim Tiểu Linh nói, Công Tôn Đại Đường tựa hồ phát hiện manh mối gì, nếu như ngươi bây giờ đi tìm nàng báo thù, ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất thê thảm. Xà Vương lạnh lùng nói, nếu như ta chết có thể làm cho Công Tôn Đại Nương cũng chết, bị chết nhiều thảm ta đều không để ý. Hắn lúc nói lời này hắn một điểm cừu hận cảm xúc đều không có, bi thương với tâm chết hay là cừu hận thấu xương sớm liền khiến hắn tâm chết rồi. Kim Cửu Linh nói, ngươi không cần sốt ruột, ngươi nếu là muốn đối phó Công Tôn Đại Nương, nhất định trước tiên phải giúp ta diệt trừ Tiểu Bạch bên người trẻ tuổi kia. Xà Vương nói, người kia là ai? Kim Cửu Linh nói, ta không thể nói cho ngươi biết, ta cũng không muốn ngươi tự mình ra tay, bất quá ngươi phải đem người của ngươi cho ta điều hành, ngày mai ta muốn làm một hồi cục. Sa Vương nói, ngươi muốn bao nhiêu người? Kim Cửu Linh nói, tất cả mọi người. Sáng sớm dưới lên trống chân mở mịt tí ta tí tách tiểu vũ, Lý Chí Thường cùng Bạch Sầu Phi đi ở trên đường cái, đồng thời trên đường lại còn có người tại bán đồ vật. Thiếu làm một ngày chuyện làm ăn chắc chắn sẽ không bị chết đói, nhưng là ở trong mưa bị dính bệnh, đối với quán vỉa hè tới nói, có thể không là một chuyện tốt tình. Phía trước có tam gia thịt sạp hàng, một nhà bày bán thịt bò, một nhà bán thịt dê, một nhà bán thịt heo, còn có một gia mài đào điếm, sắt vách là xay đậu điếm, trước cửa có người bán đậu hũ, có người bán món ăn, có người bán kê, vịt, ngư, tôm, cũng có tiểu thương đang bán momo, bánh nướng, sủi cảo, rán bao, còn có người đang bán đường thủy, ngọt cao, cam giá, bánh mochi, bánh trôi, thậm chí bố con rối, con quay, diều, sâu kẹo hồ lô, gia thú. Chỉ cần ở chợ bên trong gặp được đồ vật, nơi này đều có. Nhưng là bây giờ cũng không phải bán đồ vật thời điểm, bán đồ vật cũng không nên vào lúc trời đổ mưa bán. Trong này mỗi một cái bán hàng rong cũng không giống như là đang bán đồ vật dáng vẻ, xem bộ dáng của bọn họ là muốn tới giết người, mà không phải bán đồ vật. Lý Chí Thường quay về Bạch Sầu Phi nói, ngươi đoán bọn họ có bao nhiêu cá nhân? Bạch Sầu Phi nói, không xuống 300 cái, mỗi người đều có công phu trong người. Lý Chí Thường nói, ngươi sợ sao? Bạch Sầu Phi nói, ta có thể một hơi giết 3 người, cũng có thể đồng thời địch lại 30 người, nhưng là đối mặt 300 người, ta nhất định không có bất kỳ biện pháp nào. Lý Chí Thường nói, ngươi biết cái gì gọi là vô địch thiên hạ sao? Bạch Sầu Phi nói, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, dĩ nhiên là vô địch rồi. Lý Chí Thường nói, không, vô địch chính là, bất luận đối phương là một người còn là một đám người, hắn đều là đứng ở cuối cùng này một cái. Bạch Sầu Phi nói, vì lẽ đó ngươi sẽ không trốn, cho dù bọn hắn có 300 người mai phục tại nơi này. Lý Chí Thường trầm trầm nói, không, ta giống như ngươi, 3 người, 30 người, 300 người ta có thể đều đối phó, ta chỉ là không thể đồng thời đối phó 3,000 người, đáng tiếc bọn họ nơi này không có 3.000 người, vì lẽ đó ta không cần trốn. Hắn lúc nói lời này, âm thanh cũng không nhỏ, người đối diện đều có thể nghe thấy. Những cái kia tiểu thương nghe thấy được cũng nên không nghe thấy, đồng thời bọn họ quầy hàng trước mặt cũng không có một vị khách hàng, bởi vì bọn họ đang đợi Lý Chí Thường cùng Bạch Sầu Phi hai vị này khách hàng lại đây đến thăm. Bạch Sầu Phi nói, vậy ta cũng không cần chạy trốn. Hai người từng bước hướng đi chợ nơi đó tiểu thương cũng đang chờ bọn họ đi tới. Bạch Sầu Phi đi ở phía trước, không phải hắn không cần trường, mà là chính vì hắn căng thẳng, vì lẽ đó hắn càng lấy đi đến phía trước đi. Hai người đối mặt 300 tên sát thủ, cái cảm giác này để trong lòng hắn hơi nhỏ sôi trào, hắn lỗ chân lông tựa hồ cũng trương khai. Mà Lý Chí Thường hãy cùng ở Bạch Sầu Phi mặt sau. Hắn tựa hồ không có chút nào căng thẳng, trên đời này cũng không có bất kỳ sự có thể làm cho hắn căng thẳng, chỉ bởi vì hắn là Lý Chí Thường, một cái tịch mịch nói sĩ, một cái lưu lạc ở thế giới võ hiệp hành giả. Trên chỗ bán hàng tường cao trên đứng lên hai hàng người mặc áo đen, mỗi người trên tay đều có một cái liên hoàn nỏ, hàn quang lóe lên mũi tên lạnh lùng đối với hai người. Vô số chỉ mũi tên nhọn hướng về hai người bắn xuyên qua, đây chỉ là Lý Chí Thường cùng Bạch Sầu Phi gặp phải đợt thứ nhất trở ngại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 49, đầy trời mưa gió đầu phố dài tên rời cùng xuyên qua nước mưa, xuyên qua không gian, từ trên xuống dưới xẹt qua đường vòng cung trên dáng, đi tới Lý Chí Thường cùng Bạch Sầu Phi trước mặt. Cái này vô số cành mũi tên nhọn rất nhanh, nhưng còn không phải nhanh nhất tiễn là không nhìn thấy. Những này tiễn không ngừng Lý Chí Thường thấy được, Tiểu Bạch cũng thấy được, xem rõ rõ ràng ràng rõ ràng ràng. Không khí xẹt qua một tiếng gào thét, màn mưa bên trong có vô số đường hình cùng tuyến, tránh không có có thể để cho tránh né địa phương, bốn phía nhiều hơn rất nhiều người, sáng lóng đao, trần trụi tiễn. Những này mũi tên nhọn không chỉ là chỉ bắn về phía Lý Chí Thường cùng Bạch Sầu Phi thân thể, còn có thật nhiều mũi tên bắn về phía bọn họ bốn phương tám hướng, loạn tiễn bên dưới đã không có xê dịch chỗ trống. Tiểu Bạch nắm chặt chuôi đao, nước mưa ướt nhẹp tay hắn, ướt nhẹp hắn vào đao, lông mày của hắn đôi mắt đều là nước mưa, nhưng là những này cũng không thể ảnh hưởng hắn rút đao. Đao, hảo đao, hảo đao pháp. Gió xuân mưa phùn, không thể ngăn cản đao pháp. Tiểu Bạch trước mặt bay lên trắng xóa đao mạc, mũi tên nhọn đánh vào đao mạc trên, đồng thời cũng bị quấy nhiễu nát tan. Ở làn sóng tiếp theo mũi tên nhọn đến trước, Tiểu Bạch đã xông lên đi vào, phía trước có chí ít 100 người chống đỡ, đương nhiên cái này 100 người mỗi một cái trên tay đều có vũ khí, giết người vũ khí. Cái này 100 người bên trong không có người nào chưa từng giết người, có còn không chỉ giết một cái, cho dù Tiểu Bạch lấy ra hắn đao, nhưng là những người này cũng không e ngại. Bởi vì thấy được đao, không hẳn liền có thể giết chết người. Đao đã ra khỏi vỏ, nhưng là kiếm ở nơi nào, kiếm còn tại Lý Chí Thường bên eo, mũi kiếm còn bị vỏ kiếm che. Thấy được đao không phải nhanh nhất, không nhìn thấy kiếm nhưng là đáng sợ nhất không phải kiếm, là còn chưa từng xuất kiếm người. Người ngay ở trong mưa, người liền tại đây trong mưa gió. Người đi phía trước bước ra một bước, sau đó lại bước ra một khác bước. Lý Chí Thường lúc này bước tiến không phải thẳng, có thể cũng không phải vòng vo. Cái này rất mâu thuẫn, nhưng là hắn phảng phất không có tồn ở không gian này mở dạng, hắn mỗi đi một bước, mũi tên nhọn liền lạc sau lưng hắn, hắn tuy rằng không xuất kiếm, nhưng là những này mũi tên nhọn tựa hồ cũng không gây thương tổn được hắn. Mũi tên nhọn không có rời dây cung trước, còn có biến hóa, nhưng là rời dây cung sau khi đã không còn biến hóa, tuy rằng mũi tên nhọn rất nhanh, nhưng là nó cuối cùng muốn rơi xuống nơi nào, nó thuộc về đã muốn định trước, đây là không có cách nào thay đổi. Mũi tên rời cung quyết không quay đầu lại. Lý Chí Thường cũng không có lui về phía sau, hắn người theo bước tiến, có vô cùng biến hóa, hắn tuy rằng còn chưa ra tay, nhưng là những này phục kích người, nhưng đều đem sự chú ý quan tâm đến trên người hắn, cứ việc Tiểu Bạch đã xông vào trong đám người, nhưng là nguy hiểm lớn nhất cũng không phải hắn. Đầy trời mưa do phố dài đầu, phong lạnh, nước mưa cũng lạnh, chỉ có nhiệt huyết không lạnh. Lý Chí Thường vẫn không có động thủ, nhưng là hắn tỏa ra áp lực dĩ nhiên tựa vượt qua thiên quân vạn mã. Bầu trời đột nhiên biến thành đen, lúc này là sáng sớm, nhưng là sắc trời nhưng dường như chẳng bạn. Lý Chí Thường lại một bước đã vọt đến Bạch Sầu Phi bên cạnh, tiện tay đánh bay trước mặt bay đến Lưu Tinh Truy. Lý Chí Thường nói, kinh hoàng sao? Bạch Sầu Phi một đao chém ngang, không quay đầu lại, trực tiếp nói, xem như kinh hoàng, tựa hồ hiện tại đi cũng đã chậm. Đi, hướng về nơi nào đi? Bốn phía đều là địch nhân, hơn nữa còn là hắn một con chính mình xông vào. Lý Chí Thường mỉm cười niêm hoa, đầu ngón tay đạn ở bên trái điểm giết tới dây xích thương mặt trên, thời khắc sống còn có đại khủng bố, mà đang bị người vây công chém giết bên trong nhưng giỏi nhất kích phát người trong lồng ngực hào khí. Nơi xa xả vương cùng Kim Cựu Linh nhìn Lý Chí Thường ở trong mưa bước chậm, mỉm cười giết người, không nhúc nhích kiếm, nhưng là hắn mỗi một lần ra tay đều nhất định có người ngã xuống, không hề ngoại lệ. Xa vương nói, võ công của người này rất cao, ngươi vì cái gì muốn giết hắn, còn ngươi nữa muốn ta thăm dò này giang hồ tiểu báo làm cái gì? Kim Cựu Linh nói, người này chính là này giang hồ tiểu báo sau lưng chủ nhân, cũng chính là trưởng cầu chiến dịch đánh giết độc cô nhất hạc vô thường kiếm Lý Chí Thường. Xa vương thất thanh nói, lại là hắn, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Kim Cựu Linh nói, ta đương nhiên biết, không phải là giết một người sao? Lợi hại đến đâu người cũng là người đều sẽ chết, bất luận cao quý, vẫn là nghèo hèn, ta nghĩ ngươi nên hiểu được đạo lý này. Xà vương cả giận nói, ngươi điên rồi. Kim Cựu Linh cười lạnh nói, ta không có điên, hơn nữa ngươi cho rằng giết hắn là chủ ý của ta. Đây là tiểu vương gia dặn dò. Vũ Dương Thành không có thứ hai tiểu vương gia, dặn dò muốn giết Lý Chí Thường chính là ta Bình Nam vương thế tử. Xà vương trầm mặc, dân không cùng quan đấu, xà vương có thể ở trên giang hồ uy phong lấm lấm, tại đây một vùng nói một không hai, nhưng là nếu như hắn dám cãi lời Bình Nam vương phụ thứ khổng lồ này ý chí, này cũng chỉ có con đường chết. Muốn giết Lý Chí Thường người như thế chỉ có hai loại biện pháp, một loại chính là cùng Diệp Cô Thành người như vậy quyết đấu, một loại khác chính là mai phục giết. Bình Nam Vương phủ không thể tự mình phái người mai phục giết Lý Chí Thường, dù sao Lý Chí Thường là thanh y đi ở lâu cao tầng, cũng là triều đình lục phiến môn tổng bộ đầu. Kim Vũ Linh nói tiếp, ngươi cũng đừng đáng tiếc ngươi những ngày thủ hạ, bọn họ ai không đáng chết, hơn nữa luận hưởng thụ, bọn họ cũng hưởng chịu đủ lắm rồi. Sa Vương nhẹ nhàng trả lời, ta chỉ sợ những người này chết sạch đều giết không được hắn, bất quá lần này bất luận có thành công hay không, ta đều muốn một mình ngươi giữa tháng giúp ta giết Công Tôn đại nương. Kim Vũ Linh nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, tiểu vương gia đã nói, bất luận được hay không được, đều sẽ giúp ngươi giết Công Tôn đại nương, hơn nữa lần này giúp ngươi giết Công Tôn đại nương người chắc chắn sẽ không thất thủ. Sa Vương nói, ngoại trừ Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, trên đời này có ai có thể giết chết Công Tôn đại nương? Nói đến đây Sa Vương tỉnh ngộ lại, hắn kích động nói, lẽ nào Diệp thành chủ lão nhân ra người? Kim Vũ Linh mỉm cười nói, lần này là tiểu vương gia tự mình đi cầu chịu Diệp thành chủ, hắn là Diệp thành chủ đệ tử duy nhất, điểm này nho nhỏ yêu cầu, Diệp thành chủ không sẽ tự tuyệt. Nếu như đương kim thiên hạ muốn chọn ra thiên hạ đệ nhất cao thủ đi ra, 10 người bên trong sẽ có 7 người lựa chọn Diệp Cô Thành, còn lại 2 người có lẽ sẽ lựa chọn Tây Môn Suy Tuyết, cái cuối cùng mới là Lý Chí Thường. Dù sao giang hồ là nghe đồn Lý Chí Thường đánh chết Độc Cô Nhất Hạc, nhưng là ngoại trừ chiến tích này, Lý Chí Thường thiếu có khác chiến tích, hơn nữa trọng yếu nhất là đại đa số người không biết Lý Chí Thường là như thế nào giết chết Độc Cô Nhất Hạc, mà người biết chuyện thật cũng chắc chắn sẽ không mở miệng. Càng nặng chính là Lý Chí Thường vẫn là người, mà Bạch Vân Thành chủ đã là người trong giang hồ trong lòng thần thoại, thiên ngoại phi tiên như vậy cao ngạo tuyệt thế kiếm pháp, bất kể là ai một khi nhớ tới, đều cảm thấy khó lấy chiến thắng. Đồng dạng Tây Môn Suy Tuyết cũng là thế nhân cho rằng duy nhất có thể lấy khiêu chiến Diệp Cô Thành tuyệt thế kiếm khách, tối kiếm pháp sắc bén là không nhìn thấy, mà Tây Môn kiếm pháp không có ai nhìn thấy. Nói cho cùng vẫn là Lý Chí Thường tại đây giang hồ thời gian còn quá ngắn, bằng hữu cũng không nhiều, thanh y lìa lâu cũng chưa chắc được hắc bạch hai đạo tiếp đãi. Tuy rằng khổ qua đại sư thưởng thức hắn, một đạo nhân cũng kết bạn với hắn, hoa mãn lâu càng cùng hắn là bằng hữu, liền ngay cả Thâu Vương Chi Vương Tư Không Trích Tình cũng hai lần đang đổ tranh đấu thua bởi hắn, nhưng là những chuyện này cũng không phải lan rộng cho người khác biết sự tình. Đồng dạng Xà Vương cũng không rõ ràng những thứ này. Nhưng là bây giờ Xà Vương có một chút rất rõ ràng, hắn thủ hạ chết sạch, Lý Chí Thường cũng chưa chắc sẽ chết, bởi vì phía dưới chí ít ngã xuống 60, 70 người, liền tại đây ngắn trong thời gian ngắn, ngã xuống 60, 70 người. Thả cung tên người đương nhiên sẽ không tiếp tục bắn cùng, bởi vì Lý Chí Thường, Bạch Sầu Phi đã cùng người của bọn họ giết tới một khối, những người này đều rất tàn nhẫn, nhưng còn chưa đủ độc ác, hoặc là nói Xà Vương còn chưa đủ tàn nhẫn. Ngã xuống 60, 70 bộ thi thể sau, những người này chỉ đem Lý Chí Thường cùng Bạch Sầu Phi bao quanh vây nốt, trong lúc nhất thời hai phe cũng giằng co. Lý Chí Thường quay về Bạch Sầu Phi cười nói, không nghĩ tới hai người chúng ta lại có thể làm cho cái này mấy trăm người kinh hoàng. Bạch Sầu Phi còn tại há mồm thở dốc, hắn chỉ điểm 49 đao, nhưng là mỗi một đao đều đầy đủ dùng sức, không đầy đủ dùng sức, liền không thể sạch sẽ gọn gàng giết chết người, hơn nữa tại đây loạn chiến bên trong, hắn cũng không cách nào tính toán ra địch ta sự chênh lệch cùng thực lực, hắn mỗi một đao cũng phải đem hết toàn lực, nếu có một đao không thể thoải mái giết chết đối phương, liền sẽ nên đón đối phương rất nhiều người giống như là thủy triều công kích. Hắn đã ra 7749 đao, nhưng không hẳn còn có thể tiếp tục ra 7749 đao. Cảm của hắn không được có giọt nước mưa hạ xuống, không hẳn đều là nước mưa, hay là nhiều hơn vẫn là mồ hôi. Nhưng là hắn không có chút nào căng thẳng, giết một người đủ, giết hai cái người liền kiếm lời, giết 7749 cá nhân, hắn chết rồi cũng không thiệt thòi. Nếu không thiệt thòi, liền không có cái gì tốt tiếc nuối, nếu không tiếc nuối, liền không có cái gì tốt kinh hoàng, hơn nữa bên người hắn còn có một không biết sợ người, người này chính là ta Lý Chí Thường. Hắn trước sau như một nhẹ như mây gió, trên người liền huyết đều không có dính lên, thậm chí hắn lúc giết người, trên mặt đều mang theo mỉm cười, mỉm cười cũng là vũ khí lợi hại nhất. Nụ cười của hắn so với Bạch Sầu Phi đao, càng làm cho Xà Vương thủ hạ sợ hãi. Chết ở Lý Chí Thường tay trên cũng không có nhiều người, bởi vì có can đảm nhắm phía Lý Chí Thường bên này người người vốn là không nhiều, bởi vì Lý Chí Thường giết người phảng phất liền không phí khí lực gì, hoặc là chỉ tay, hoặc là một trường hư chém, luôn có người ngã xuống. Lý Chí Thường giết người khác dễ dàng, nhưng là những người khác muốn giết Lý Chí Thường nhưng rất khó khăn, bởi vì bọn họ rõ ràng thấy được Lý Chí Thường, binh khí sắp rơi xuống Lý Chí Thường trên người thì nhưng dù sao là kém như vậy một điểm hai điểm, tựa hồ Lý Chí Thường vẫn có số may, để vũ khí vào không được hắn thân, không tránh được mạng của hắn. Xà Vương thủ hạ đều không phải người ngu, một lần hai lần còn có thể đổ cho vận may, nhưng là thứ số nhiều, đều biết Lý Chí Thường người này quái lạ nơi, hơn xa Bạch Sầu Phi, vì lẽ đó Bạch Sầu Phi kẻ địch bên người càng ngày càng nhiều, mà Lý Chí Thường bên này kẻ địch nhưng càng thêm ít đòi. Bạch Sầu Phi nói, bọn họ sợ chính là ngươi, mà không phải ta. Lý Chí Thường cười nói, ngươi có đau, ta không có đau, chính là ta ngươi khiến người ta càng thêm hoảng sợ mới đúng. Kim Cửu Linh nhìn trong sân tình thế, quay về Xà Vương thở dài nói, thấy được vũ khí cũng không khiến người ta kinh hoàng, nhưng là không ra vũ khí người trái lại khiến người ta kinh hoàng. Cho tới bây giờ cái này Lý Chí Thường đều không có xuất kiếm, có thể là thủ hạ của ngươi đã sợ hãi. Nếu như Lý Trang Từ xuất kiếm hiệu quả chưa chắc sẽ càng tốt hơn, máu tươi có thể sẽ khiến người ta càng thêm điên cuồng. Mà Lý Chí Thường lúc này như chết như thần, áo trắng như tuyết, bước chậm trong mưa, trên người không nhiễm một hạt bụi, lãnh mạc thu gặt người tính mạng, trái lại càng dễ dàng khiến người ta hoảng sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 50, Lý Chí Thường cùng Kim Cựu Linh. Kim Cựu Linh thở dài nói, thủ hạ của ngươi sợ hãi, còn như vậy đấu nữa cũng không có tác dụng gì. Hắn đột nhiên lên tiếng nói, vô thường kiếm tên khắp thiên hạ, hà không ra đây một tự. Bọn họ ở trên lầu, Lý Chí Thường cùng Bạch Sầu Phi đồng thời nhìn lên phía trước lầu. Trên lầu hai người, một người cực kỳ gầy yếu, một người khác là cái anh tuấn nam tử. Nói chuyện cũng chính là cái kia anh tuấn nam tử, Bạch Sầu Phi nói, đó là Kim Bộ Đầu. Bạch Sầu Phi đã mấy tháng chưa từng thấy Kim Cựu Linh, lại một lần nữa nhìn thấy Kim Cựu Linh hắn có một loại dường như đang mơ cảm giác. Lần này mai phục tới giết bọn hắn, lại có Kim Cựu Linh tham dự trong đó, Bạch Sầu Phi rất khó tưởng tượng. Đồng thời Bạch Sầu Phi nghĩ đến trước ở kinh thành Thanh Y Dì liên quan với đối với Thê Hoa đạo tặc vụ án phân tích, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì. Lý Chí Thường nói, chúng ta lên đi, cũng thuận tiện gặp ngươi một chút vị này lao thủ trưởng. Lên lầu, Lý Chí Thường bọn họ thì càng thêm không có đường lui, bởi vì lâu bốn phía đều là Xà Vương người, toàn này. Không. Sai. Lâu chính là địch nhân vùng đất trung tâm. Nhưng là Lý Chí Thường còn là đồng ý lên lầu, Xà Vương người nhường ra đường, Lý Chí Thường cùng Bạch Sầu Phi đi lên lầu, anh Tuấn Nam Tử là Kim Cựu Linh, này một cái khác chính là ta Xà Vương. Bạch Sầu Phi cũng theo lên lầu, giờ đây trong lòng hắn cũng rất cảm giác khó chịu, hắn vạn vạn không nghĩ tới Kim Cựu Linh có một ngày muốn giết hắn. Kim Cựu Linh nói, tiểu Bạch, hồi lâu không gặp, đao pháp của ngươi càng lợi hại. Bạch Sầu Phi nói, nếu như không lợi hại, cũng không sống được tới giờ. Hiện tại hắn ngay cả nói chuyện cũng mang theo đao, ôn nhu ngữ khí, giết người lời nói. Ôn nhu đao, giết người khi cũng sẽ không chỉ độn. Kim Cựu Linh cũng không hề tức giận. Bạch Sầu Phi giờ đây đao pháp tuy rằng so với quá khứ lợi hại, nhưng là còn không thà trong mắt hắn. Chân chính đại địch vẫn là Lý Chí Thường. Hắn nhìn về phía Lý Chí Thường, cái này áo trắng như tuyết, nhưng cũng không lánh mặt nam tử. Lý Chí Thường mỉm cười nói, Kim Bộ Đầu ngưỡng mộ đã lâu. Kim Cựu Linh nói, tại hạ đã là Bình Nam Vương phủ đại tổng quản, có thể đừng gọi ta Kim Bộ Đầu, đúng là Lý Lao huynh hiện tại mới là Lục Phiến môn tổng bộ đầu. Lý Chí Thường có ý riêng nói, xem ra Bình Nam Vương phủ đại tổng quản dĩ nhiên so với Lục Phiến môn tổng bộ đầu càng thêm có tiền đồ. Kim Cựu Linh giáng trả nói, đều là cho hoàng thất bán mạng, không khác nhau gì cả. Lý Chí Thường lại tiếp tục quay về Xà Vương nói, vị này chính là Xà Vương thôi. Bạch Sầu Phi lạnh lùng nhìn chăm chú vào Xà Vương cũng sử dụng kiếm, kiếm treo ở eo trung gian. Phương vị hướng bên trái, Bạch Sầu Phi đương nhiên biết Xà Vương trôi kiếm hướng ý tứ, cái này chỉ nói rõ một điểm. Xà Vương dùng là tay trái kiếm. Dùng tay trái kiếm người, xuất kiếm góc độ càng thêm xảo quyệt, càng thêm hiểm ác, nếu không hại người, tất nhiên thương mình. Mấy trăm năm qua chỉ có một người tay trái kiếm rất nổi danh, đó chính là Kinh Vô Mệnh, cũng là trăm năm trước duy nhất có thể cùng phi kiếm khách tranh đấu tuyệt thế kiếm khách. Thế nhân đều cho rằng phi kiếm khách cùng Kinh Vô Mệnh sẽ có một trận chiến. Nhưng là trung phi kiếm khách một đời đều không có cùng Kinh Vô Mệnh từng giao thủ. Xà Vương tay trái kiếm lợi hại, nhưng không hẳn liền có thể so sánh được với Kinh Vô Mệnh. Hơn nữa xem như hôm nay phải đối mặt Kinh Vô Mệnh, Bạch Sầu Phi cũng sẽ không sợ. Xà Vương nói, vô thường kiếm quả nhiên lợi hại, lợi hại, lợi hại. Hắn liên tục nói rồi ba cái lợi hại, có thể thấy được đối với Lý Chí Thường coi trọng. Lý Chí Thường trầm trầm nói, ta nhớ không lầm, ta chưa từng có đắc tội qua Xà Vương các hạ, nhưng là vì sao phải tìm ta phiền phức? Xà Vương nói, đêm qua Hà Bắc Tam sát chết ở các ngươi giang hồ tiểu báo bên trong, nói thế nào không có đắc tội qua ta, ta báo thù cho huynh đệ, chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa? Giết người đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Xà Vương nói cũng không sai. Lý Chí Thường nói, ta nói là trước, cũng không phải tối hôm qua. Xà Vương nói, ta nhìn chúng tòa soạn lợi ích, lý do này vậy là đủ rồi sao? Lý Chí Thường thở dài một hơi nói, lý do vậy là đã đủ rồi, nhưng này cũng không phải lý do. Lý do thích hợp thường thường đều là cớ, cớ đều là dùng để che giấu chân tướng. Xà Vương lặng lẽ, nói đã nói tận, không cần nói nữa, nếu lựa chọn là địch, liền không có khả năng làm bằng hữu, đây chính là giang hồ. Kim Cựu Linh nói, ngươi hà tất đến? Lý Chí Thường nói, ta cũng không hiểu một cái cao cao tại thượng công người trong môn, tội gì muốn đi làm tặc. Kim Cựu Linh tung nhưng cười nói, ai lại là tặc? Bạch Sầu Phi nói, tặc chính là ngươi. Ngươi chính là Thê Hoa đạo tặc, đáng chết. Bạch Sầu Phi là đao, đao đao bổ về phía Kim Cựu Linh. Kim Cửu Linh nói, "Tiểu Bạch, hồi lâu không thấy, đầu óc của ngươi thật giống không bình thường." Bạch Sầu Phi khinh thường nói, "Ngươi thậm chí ngay cả thừa nhận dũng khí đều không có sao, huống chi cái này bốn phía đều là của các ngươi người, ngươi hôm nay cũng là không chịu buông qua của ta." Kim Cửu Linh nói, "Còn nhớ ta trước đây đã dạy của ngươi sao, chúng ta phá án, nhất định phải bằng chứng như núi, nghĩ đến ngươi vị này mới tới thủ trưởng nhất định sẽ không như vậy dạy ngươi." Lý Chí Thường nói, "Ta đương nhiên sẽ không dạy hắn những này, bởi vì ta muốn làm việc chưa bao giờ cần chứng cứ." Kim Cửu Linh cười nói, "Ta xác thực đã quên ngươi là như vậy một cái khác với tất cả mọi người người, đáng tiếc ngươi cản trở chuyện của người khác, không phải vậy ta sẽ hảo hảo cùng ngươi chơi một trò chơi." Lý Chí Thường nói, "Ta không nghĩ chặn bất luận người nào con đường, nhưng là gần nhất rất thiếu tiền, hôm nay ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để ngươi đem trộm đến tiền giao cho ta." Kim Cửu Linh làm như ý vị thâm trường nói, "Ngươi liền thật sự tự tin như vậy, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi giết Độc Cô Nhất Hạc liền có thể vô địch thiên hạ, thế giới này hoàn toàn không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy." Cho dù thấy Lý Chí Thường võ công, Kim Cửu Linh cũng không sợ hãi chút nào, Lý Chí Thường võ công tuy rằng cao, nhưng là hắn đối với mình càng thêm có tự tin. Hắn cuộc đời cùng người giao thủ chưa bao giờ bị bại một lần, nếu như bị bại một lần, hắn sớm đã chết rồi. Lý Chí Thường nói, "Ta biết ngươi là lục phiến môn 300 năm đến đệ nhất cao thủ, cũng biết ngươi lâu lịch giang hồ, chưa từng gặp được qua địch thủ, đáng tiếc có một chút ngươi không bằng ta." Kim Cửu Linh nói, "Thật không biết ngươi ở đâu tới tự tin." Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, "Ngươi có một chút rất chí mạng, đó chính là tự cho là rất thông minh, cũng tự lấy vì là võ công của chính mình đã đủ để hoành hành thiên hạ, nhưng là giờ đây trên đời, võ công của ngươi tuy rằng có thể đứng vào 10 vị trí đầu, nhưng nhất định không thể xếp tiến vào 5 vị trí đầu." Kim Cửu Linh cười lạnh nói, "Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi đánh bại Hoắc Hưu, giết chết Độc Cô Nhất Hạc, liền tự nhận là võ công của ngươi đủ để xếp hạng thiên hạ 5 vị trí đầu?" Lý Chí Thường nói, "Có thể ta ở phía trước tam, hay là ta ở đệ nhất?" Kim Cửu Linh bình tĩnh nói, "Hay là ngươi hôm nay sẽ chết rất thê thảm." Kim Cửu Linh dùng không phải kim may, mà là một cây chùy sắt lớn, cái này đại thiết truy thực tế trọng lượng là 87 cân. Mà Xà Vương cùng Bạch Sầu Phi đồng thời phi thăng đi xuống lầu, lưu lại không gian để Lý Chí Thường cùng Kim Cửu Linh giao thủ. Xà Vương nhìn diện như băng sơn Bạch Sầu Phi nói, "Giữa bọn họ chỉ có thể sống một cái, giữa chúng ta cũng chỉ có thể sống một cái, ngươi đoán ai sẽ chết?" Bạch Sầu Phi nói, "Ta cùng Lý đại nhân cũng sẽ không chết." Đây chính là đáp án, cũng là đối với bọn họ tới nói tốt nhất đáp án. Xà Vương nói, "Đáng tiếc sự thực nhưng không hẳn." Bạch Sầu Phi lạnh nhạt nói, "Kiếm của ngươi thắng không nổi đao của ta." Xà Vương nói, "Thật cuồng vọng thiếu niên, ta hồi lâu chưa thấy như vậy ngông cuồng hậu sinh." Bạch Sầu Phi nói, "Ngươi tâm thuật bất chính, xuất kiếm tất nhiên có chắc trở. Ngươi nếu là cùng ta giao thủ, chắc chắn phải chết." Xà Vương nói, "Ngươi quá mức ngông cuồng." Xà Vương đã xuất kiếm, kiếm chiêu xuất hiện lưu ý hướng về không tới nơi, kiếm của hắn là tay trái kiếm, ở thiếp thân vật lộn thời điểm, uy lực càng thêm tăng nhiều, nhưng là cách ba trượng, hắn liền bắt đầu ra chiêu, cách không mà phát. Tầng tầng kiếm ảnh giống như quỷ mị, kiếm chưa đến, nhưng là mang theo khí thế nhưng khiến lòng người để phát lạnh. Hắn bộ kiếm pháp kia quỷ khí âm trầm, là vì Công Tôn đại nương mà sang, bởi vì Công Tôn đại nương khinh công kiếm pháp có 102, căn bản sẽ không cho Xà Vương cơ hội gần người, vì lẽ đó Xà Vương luyện thành bộ này quỷ khí uy nghiêm đáng sợ kiếm pháp, có thể cách rất xa làm cho tâm thần người dao động. Diệp Cô Thành cũng tại Ngũ Dương Thành, nhưng là cũng không ở tại Bình Nam Vương phủ, hắn có chính mình phủ đệ. Hắn chưa bao giờ đi gặp Bình Nam Vương Thế tử, mỗi một lần đều là Bình Nam Vương Thế tử chính mình tới gặp hắn, chưa từng ngoại lệ. Hiện tại vẫn còn mưa, Bình Nam Vương Thế tử che dù đi tới Diệp Cô Thành phủ đệ, một mình hắn đến, quen cửa quen mẹo, lúc này sư phụ của hắn Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành tọa ở trên hành lang, nhìn vũ, trước người bày đặt kiếm. Thanh kiếm này không có tên tuổi, nhưng là nó nếu là Bạch Vân Thành chủ kiếm, có hay không tên đã không trọng yếu, nó nhất định phải tên Thủy Thiên Cổ. Diệp Cô Thành tọa ở trên hành lang, rất tịch mịch, phủ đệ của hắn có người, nhưng không có một cái có thể với hắn nói chuyện người, hắn cũng sẽ không cùng những người kia nói chuyện, ở trong lòng hắn có thể cùng hắn giao lưu chỉ có Bạch Vân, biển rộng. Cũng chỉ có Bạch Vân biển rộng mới có thể hiểu được hắn tịch mịch đã đến sâu trong linh hồn. Bình Nam Vương Thế tử đi tới Diệp Cô Thành bên người, mở miệng nói, "Sư phụ, nếu như không tất yếu, hắn tuyệt không cần tới gặp Diệp Cô Thành, nhưng là Bình Nam Vương Thế tử lại sâu sắc sùng bái Diệp Cô Thành, thậm chí hắn còn mặc vào cùng Diệp Cô Thành giống như lúc Bạch Di ở đồng dạng Diệp Cô Thành cũng dạy dỗ hắn thiên ngoại phi tiên, kiếm pháp của hắn tuyệt không thấp, nhưng là Diệp Cô Thành chưa từng có khen qua hắn, bởi vì kiếm pháp của hắn vẫn ở trong mắt Diệp Cô Thành là nếu như tiểu hài tử đùa giỡn món đồ chơi một dạng." Diệp Cô Thành nói, "Chuyện gì?" Bình Nam Vương Thế tử nói, "Đêm qua lục phiến môn đời mới tổng bộ đầu Lý Chí Thường tiến vào thành, đồng thời hiện tại Kim Cựu Linh cùng Xà Vương nên ở đối phó hắn." Diệp Cô Thành nói, "Là ngươi làm cho bọn họ đi đối phó Lý Chí Thường?" Bình Nam Vương Thế tử nói, "Ta có một loại trực giác, người này sớm hay muộn muốn xấu chúng ta đại sự." Sau đó Bình Nam Vương Thế tử lại thêm một câu, nói, "Chúng chi hắn không nên mô phỏng theo sư phụ thiên ngoại phi tiên, nghe nói hắn còn có thể linh tê nhất chỉ." Diệp Cô Thành nói, "Ngươi cho rằng Xà Vương thêm Kim Cựu Linh có thể giết đến hắn?" Bình Nam Vương Thế tử nói, "Xà Vương võ công là giang hồ nhất lưu trình độ, mà Kim Cựu Linh võ công cũng đến đương thế tuyệt đỉnh, chúng chi lần này còn có Xà Vương thủ hạ, không thấp hơn 300 người, cái này vốn cũng không phải là một hồi công bằng quyết đấu, mà là mai phục giết." Diệp Cô Thành bình thản nói, "Nhưng là ngươi vẫn là không cảm thấy bảo hiểm, cho nên muốn để ta ra tay." Bình Nam Vương Thế tử nói, "Đúng là như thế, chuyện chúng ta muốn làm tuyệt không thể ra nửa phần sai lầm, chúng ta nếu diệt trừ Lục Tiểu Phụng, cũng không để ý lại diệt trừ một cái Lý Chí Thường." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 51, Vô Địch Kiếm Khách nói như vậy, nếu như dùng binh khí càng nặng nề, hành động sẽ càng không tiện, ra tay cũng sẽ chậm chạp. muốn mang một cái 87 cân đại thiết truy dùng đến tùy tâm sở dụng tình cảnh, đối với đại thiết truy chủ nhân sức mạnh yêu cầu liền sẽ đạt tới một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Cái này 87 cân đại thiết truy ở Kim Cựu Linh trên tay, phản phất không có bất kỳ trọng lượng, nhẹ như hùng mao, cùng một cái kim may không có gì khác nhau. Chỉ cần Kim Cựu Linh tâm niệm vừa động, đại thiết truy sẽ theo hắn tâm ý, xuất hiện ở nên xuất hiện địa phương. Kim Cựu Linh trên tay đại thiết truy là chuyết, ra chiêu là xảo, xảo chuyết trong lúc đó, thiên y vô phùng, đem Kim Cựu Linh võ công phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, thậm chí ngay cả tư thái của hắn cũng là tươi đẹp đến cực điểm. Dưới loại tình huống này, Lý Chí Thường liền rút kiếm cơ hội cũng không có, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đại thiết truy mang theo cương phong lạnh lẽo bước người, nhà nhỏ trên xuất hiện tựa long âm, tựa hổ khiếu phong thanh. Mà Lý Chí Thường tựa hồ đã hóa thành một cơn gió, một đạo khói trắng, hoặc là một giấc mộng. Người tựa thu hồng đến có tin, sự như mộng xuân vô ngân. Lý Chí Thường người cũng thành một giấc mộng, nhưng nhìn thấy, không thể chạm đến. Kim Cựu Linh sắc mặt vẫn không có thay đổi, lại dài mộng cũng có mộng lúc tỉnh, hắn dùng đại thiết truy cố nhiên rất mệt, nhưng là Lý Chí Thường triển khai tuyệt thế thân pháp cũng không ung dung. Kiếm thế như núi, kiếm khí như hà, kéo dài không dứt, hắn không có rút kiếm, dùng nhưng là kiếm chiêu, triển khai cũng là kiếm khí, vô hình kiếm khí. Kiếm khí phá không, Kim Cựu Linh trong tay linh hoạt đại thiết truy cũng xuất hiện đình trệ. Kiếm khí không có thương tổn người, nhưng ở phá chiêu, Kim Cựu Linh chiêu đã bị nhìn thấu. Lý Chí Thường vẻ mặt thông dong, ra tay một chiêu kiếm, nhất kiếm nữa, kiếm khí như thủy ngân quần quần trên mặt đất. Kim Cựu Linh sắc mặt trầm ngưng, nhưng là tâm tình đã không thể bình tĩnh. Kiếm khí lại đáng sợ cũng không thể so với chân thực kiếm càng thêm có lực sát thương, đáng sợ chính là Lý Chí Thường ở phá hắn chiêu. Kiếm vô hình, hữu hình chiêu. Chiêu không thể gây tổn thương cho người, thất thương chính mình. Nhất lưu cao thủ trong lúc đó, cùng người đối địch. Chỉ cần đang làm đến đoán trước ý đồ kẻ địch bốn chữ, thường thường liền đứng ở thế bất bại sau đó cầu thắng. Đại thiết truy lợi hại đến đâu, nhưng là bị khám phá chiêu, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Kim Cựu Linh đem đại thiết truy vung một cái, phá không mà tới, hướng về Lý Chí Thường đập tới. Đại thiết truy trọng đại 87 cân, thêm vào tốc độ nhanh như tia chớp, phần khí thế này tựu như cùng thiên ngoại lưu tinh. Tựa hồ liền không khí đều bị đại thiết truy xuyên ra đốm lửa. Lý Chí Thường kiếm khí lợi hại đến đâu cũng không thể bắn thủng đại thiết truy, hắn đưa tay ra, như bạch ngọc bàn tay, mang theo một cái vòng tròn hình cung. Trường tạo ra hóa, phá tan hỗn độn, âm dương quy nhất, đây là thiết trưởng công phu. Một chiêu này trưởng pháp chính là cựu tiên nhận thiết trưởng tuyệt kỹ chiêu thứ 13 âm dương quy nhất. Trường lực phát sinh thì tựu như cùng một cái tất lớn, phát sinh kinh khí, miễn cưỡng đem đại thiết truy dừng lại, Lý Chí Thường song trưởng hợp lại, đại thiết truy liền trở thành một khối môn ném đĩa, lạc ở trên sàn nhà. Cái này lệnh người đáng sợ khủng bố cảnh tượng, chỉ có Kim Cựu Linh một người nhìn thấy, tất cả những thứ này chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Cho tới hôm nay Lý Chí Thường mới cho thấy hắn chân chính công lực, đến cùng đến làm sao dọa người sợ hãi tình cảnh. Kiếm pháp của hắn cao, đã đến thiên hạ chi đại khó tìm đối thủ tình cảnh, nhưng là nội lực của hắn thâm hậu, cũng tuyệt không ở núi võ đang trưởng lão một đạo nhân chờ đợi bên dưới. Kim Cựu Linh biết giờ khắc này hắn chỉ sợ là thật sự gặp được cuộc đời chưa bao giờ có đại địch, bởi vậy trên tay hắn dĩ nhiên có thêm một cái kim may. Đại thiết truy ở trên tay hắn như mưa thuận gió hòa, nhưng là kim may ở trên tay hắn, nhưng có thể kinh động thiên hạ. Lúc trước đại thiết truy hắn dùng là biến nặng thành nhẹ nhàng công phu, nhưng là giờ đây kim may ở trên tay hắn dùng nhưng là trí cương trí đại công phu. Kim may ở trên tay hắn không là ám khí, mà là đồ bằng mã. Chỉ nghe xì một tiếng, đối chọi phá không, càng như là cường nỏ ra hộ. Kim may ở trên tay hắn đã không có dư thừa biến hóa, liền một cái chữ mau, so với thiểm điện còn muốn mau lẹ. Kim may mang theo sắc bén bình khí, nhanh chóng bắn về phía Lý Chí Thường. Mạn thiên hoa vũ tung kim trầm, nhanh, cực nhanh, sắp tới thịt mắt cũng không có thể phân biệt. Kim may không phải từ một phương hướng bắn ra, mà là từ mỗi một phương hướng bắn ra. Kim Cựu Linh lúc này bóng người tựa hồ cũng hóa thành vô số đạo. Đồng dạng, Lý Chí Thường rốt cục xuất kiếm, danh chấn thiên hạ vô thường kiếm rốt cục muốn ra khỏi vỏ. Kiếm ra khỏi vỏ khi tất có anh kiếm, không có bất kỳ lời nói nào có thể hình dung anh kiếm bóng ánh. Đồng dạng kim châm nhiều hơn nữa, cũng nhiều bất quá hắn phân ra anh kiếm. Anh kiếm phân hóa ra vô số đạo. Mỗi một đạo đều điểm ở kim châm mũi kim trên, thậm chí không ai có thể đếm rõ Lý Chí Thường ở trong nháy mắt này từng ra bao nhiêu kiếm. Trên đời nhanh nhất kiếm là không nhìn thấy, tương tự Lý Chí Thường xuất kiếm thời điểm là không có ai thấy được, Kim Cựu Linh thậm chí chỉ nhìn thấy Lý Chí Thường đem tay đặt tại trên chuôi kiếm, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, tất cả kim may cũng đã bị đánh rơi. Bạch Sầu Phi còn sống, Xà Vương đã chết, hắn không có đi lên lầu, bởi vì hắn lên lầu cũng không gây nên bất kỳ tác dụng gì. Hắn chỉ có thể nghe mặt trên âm thanh, để phán đoán mặt trên đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Mới bắt đầu trên lầu vẫn bị đại thiết truy phong thanh bao phủ, oanh ầm 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 như cựu thiên lôi minh, trái lại không nghe thấy Lý Chí Thường bất kỳ thanh âm gì, thẳng đến về sau đại thiết truy âm thanh biến mất ở một tiếng tiếng vang nặng nề sau khi, trong không khí xuất hiện kim may tiếng xé gió, xì xì không dứt, càng ngày càng nhanh, hơn nữa nghe chi bỗng nhiên ở đồng, bỗng nhiên ở tây, lẩn trốn biến hóa, càng so với phi phong còn nhanh hơn gấp 10 lần. Nhưng là chỉ có kim châm phá không âm thanh, nhưng không có Lý Chí Thường tiếng kêu thảm thiết, lập tức Bạch Sầu Phi lại nghe được kim châm rơi xuống đất âm thanh. Hắn mặc dù không có mắt thấy mặt trên quyết đấu, nhưng là chỉ dùng lỗ tai nghe cũng đã biết được, mặt trên hai người võ công đến hắn tựa hồ cả một đời đều chỉ có thể ngước nhìn tình cảnh, hắn chỉ hận mình không thể tận mắt nhìn thấy trận này cả thế gian hiếm thấy đại chiến. Lợi hại đến đâu quyết đấu cũng cuối cùng cũng có kết thúc thời điểm, Kim Cựu Linh rốt cục nhìn thấy vô thường kiếm, tựa hồ nhìn thấy vô thường kiếm, hắn cũng nhìn thấy chính mình thất bại. Lý Chí Thường cầm kiếm tư thế cũng không đặc biệt, nhưng cho người ta một loại thoải mái mùi vị, phản phất kiếm nên như vậy nắm. Có ánh ánh kiếm mau khiến người ta khó có thể tưởng tượng, liền ngọn đèn bấc đèn bị điểm mở dạng, đang bị nhen lửa chớp mắt thời khắc, quang minh cũng thuận theo đến, quang minh cũng đồng thời chiếu thấy mỗi một góc, không có thứ gì tốc độ có thể so với được với quang, ánh kiếm cũng là quang, ánh sáng chiếu khắp, không thể trở ngại. Kim Cửu Linh nhìn thấy quang, sau đó hắn cũng lại nhìn không thấy quang, bởi vì hắn đã biến thành một cái người mù, một cái sinh sống ở vĩnh dạ người mù. Kiếm khí sắc bén vạch trần hắn mắt bộ kinh mạch, thậm chí không khiến hắn chảy ra một giọt máu, cái này là loại nào sức khống chế? Nhưng là hắn cũng lại nhìn không thấy, cho dù lại cho hắn an bài một đôi nhãn cầu, hắn cũng không thể gặp lại quang minh, bởi vì hắn mắt bộ phụ cận kinh mạch đã toàn bộ bị phá hủy, không có chút nào khả năng phục hồi như cũ. Hắn trong vòng một tháng theo 80 cái người mù, giờ đây hắn thành thứ 81 cái người mù. Thiên đạo thật còn, hắn đối với người khác đã làm gì, giờ đây báo ứng cũng đến hắn trên người chính mình. Đồng thời một cái tay khắc ở hắn huyệt thiên trung, hắn cả người nội lực phảng phất như băng tuyết gặp thái dương, dồn dập tăng dã, giờ đây hắn không chỉ thành một cái người mù, hoàn thành một người bình thường, hoặc là thành một cái liền người bình thường cũng không bằng người mù, đây là đối với hắn lớn nhất trừng phạt. Xà Vương đều chết hết, liền Kim Cựu Linh đều được người mù, Xà Vương thủ hạ cũng không dám đến trả thù. Tựa hồ theo Hoa đạo tặc vụ án liền như vậy khẽ dịch bị phá, cho tới bây giờ Tiểu Bạch cũng như ở trong mơ, nhưng là tất cả những thứ này đều là thật sự. Kim Cựu Linh vẫn không có thừa nhận hắn là theo Hoa đạo tặc, nhưng điều này cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho tới bây giờ Bạch Sầu Phi cũng không tin Kim Cựu Linh vì sao phải làm như vậy, hắn muốn là nên dự khắp thiên hạ hưởng tụ nhân sinh, giờ đây lại rơi vào kết quả như thế. Lý Chí Thường không có một chút nào mừng rỡ, bình tĩnh nói, "Tiểu Bạch, chúng ta phải mau đi." Bạch Sầu Phi nói, "Chúng ta không cần lại về giang hồ tiểu báo." Lý Chí Thường nói, "Chúng ta trực tiếp đi, mang tới Kim Cửu Linh." Ra khỏi thành chỉ có một con đường, trở lại kinh thành cũng chỉ có một cái đại lộ. Mưa đã tạnh, trên trời bạch vân xa xôi, trên đất cây cỏ thanh thanh. Lý Chí Thường đỗng nhiên dừng lại xe ngựa, hắn thở dài một hơi nói, "Tiểu Bạch, ngươi cùng Kim Cửu Linh xuống." Bạch Sầu Phi không hiểu nói, "Xảy ra sao sự?" Lý Chí Thường hướng về xa xa liếc mắt nhìn chằm chằm, sâu xa nói, "Ngươi cùng Kim Cửu Linh đi đường nhỏ trở lại, ngươi trước tiên đừng đi kinh thành, ngươi áp giải Kim Cửu Linh đi trước thành Lạc Dương, tìm tới Hoắc Thiên Thanh, chuyện này ngươi nhất định không muốn phạm sai lầm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 ngày ta sẽ tới thành Lạc Dương cùng ngươi hội hợp, nếu như ta chưa có tới, ngươi cũng tuyệt đối không nên trở lại kinh thành, vẫn ở tại Hoắc Thiên Thanh nơi đó." Bạch Sầu Phi biết Lý Chí Thường sẽ không bắn tên không đích, Kim Cửu Linh giờ đây đã thành phế nhân, chúng rồi Lý Chí Thường hợp với 7 ngày túy, Bạch Sầu Phi gánh Kim Cửu Linh, nghe theo Lý Chí Thường, đi rồi tiểu đạo. Hắn biết Lý Chí Thường nhất định phát hiện phiền phức gì, nếu như hắn ở lại chỗ này nhất định sẽ trở thành phiền toái. Bạch Sầu Phi cũng rất tò mò Lý Chí Thường đến cùng gặp phiền phức gì, dĩ nhiên làm cho hắn lộ ra như vậy vẻ ngưng trọng. Bạch Sầu Phi mang theo Kim Cửu Linh sau khi rời đi, Lý Chí Thường điều khiển xe ngựa tiếp tục tiến lên, xe ngựa chạy qua một dặm địa phương, Lý Chí Thường xuống xe ngựa, chậm rãi đi về phía trước, hắn mỗi một bước đều cực kỳ chậm, như là trên người gánh một ngọn núi. Lý Chí Thường đi ra 100 bước sau dừng lại, phía trước không xa không gần khoảng cách trên một tảng đá lớn ngồi yên lặng một cái bạch y nhân, đầu gối trước bày đặt một cái màu đen kiếm. Hắn ngồi ở chỗ đó liền phảng phất một ngọn núi, một tòa thành. Lý Chí Thường không cần nhìn cũng biết người này là ai, bởi vì hắn cảm giác được một loại không cách nào hình dung kiếm khí, lại như một tầng không nhìn thấy ngọn núi, hướng về hắn đè ép xuống. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co rút lại, bắp thịt bỗng nhiên căng thẳng. Ngoại trừ Diệp Cô Thành ở ngoài, trên trời dưới đất, tuyệt sẽ không lại có người thứ hai có thể cho hắn loại áp lực này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 52, người vô địch tịch mịch kiếm Diệp Cô Thành đứng dậy, kiếm nắm ở trên tay, kiếm của hắn đã thành một phần của thân thể hắn, bất cứ lúc nào hắn cũng sẽ không vứt bỏ kiếm của mình. Có người nói kiếm thuật cảnh giới chi cao là trong lòng không có kiếm, trong tay không có kiếm, nhưng là Diệp Cô Thành không giống, trong lòng hắn có kiếm, trong tay cũng có kiếm, trong lòng không có kiếm người, làm sao xứng sử dụng kiếm. Diệp Cô Thành từ trên tảng đá lớn nhẹ nhàng đi, thật là nhẹ nhàng đi, hắn người giống như một đạo bạch vân, phía sau hắn chính là trời xanh, kiếm pháp của hắn như biển rộng một dạng mênh mông không thể tính được. Trời xanh mây trắng dưới đáy có hai người, hai cái bạch y như tuyết người. Cái này có lẽ chính là giờ đây thế gian mạnh mẽ nhất hai người này đứng nhân thế đỉnh cao người, nhất định sẽ gặp gỡ. Đây là vận mệnh, nhưng là một ngày này làm đến quá nhanh, làm đến quá mau, làm đến thật là làm cho người ta không biết làm sao. Cái này cũng là vận mệnh không thể đoán trước, mới để cho Diệp Cô Thành cùng Lý Chí Thường không hẹn mà gặp. Diệp Cô Thành bỗng nhiên nói, "Ta nhận ra ngươi." Lý Chí Thường đột nhiên nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng nói, "Chúng ta trước chưa bao giờ từng gặp qua." Diệp Cô Thành nói, "Ta nhận ra ngươi thành kiếm này." Lý Chí Thường nắm chặt vô thường kiếm thanh kiếm màu đen trôi, bạch y đại biểu sinh mệnh, thanh kiếm màu đen đại biểu tử vong. Lý Chí Thường nói, "Ta rất vinh hạnh, nó nhất định cũng rất vinh hạnh. Nó chính là ta vô thường kiếm, có thể bị trên đời này lợi hại nhất kiếm khách xem trọng, thật là một cái khiến người ta vui vẻ sự tình." Diệp Cô Thành nói, "Sinh cũng có thường, chết cũng có thường, thời khắc sống còn nhưng là khó khăn nhất nắm chắc, vì lẽ đó là vô thường. Ta vẫn cho rằng ở ta trước, vô thường kiếm là lợi hại nhất kiếm. Trong năm trước Long Phượng Song Hoàn Thượng Quan Kim Hồng đã đến không hoàn không cảnh giới của ta, nhưng là cái này vô thường kiếm nhưng có thể giết hắn. Cũng không biết hôm nay vô thường kiếm còn có phải là trăm năm trước này thành vô thường kiếm." Hắn muốn không phải một kẻ nói nhiều, nhưng là hôm nay hắn có thổ lộ dục vọng. Lý Chí Thường nghiêm mặt nói, "Hôm nay thanh kiếm này so với trăm năm trước càng thêm lợi hại." Lý Chí Thường tuy nói như vậy, nhưng là trong lòng hắn đã xuất hiện căng thẳng, loại này căng thẳng nó vốn không nên có, hắn cũng coi chính mình chưa bao giờ sẽ căng thẳng. Mà là khi hôm nay vào giờ phút này chân chính nhìn thấy Diệp Cô Thành sau, hắn bắt đầu căng thẳng. Hắn không phải căng thẳng sự sống chết của chính mình, mà là căng thẳng vào hôm nay có lẽ hắn cùng Diệp Cô Thành chung quy sẽ chết một cái. nhân sinh đến một chi kỷ cố nhiên khó khăn, nhưng là có thể may mắn nắm giữ một cái cao quý đối thủ lại càng thêm hiếm thấy. Hắn không muốn chết, cũng không muốn Diệp Cô Thành chết, nhưng là sống chết của hắn, Diệp Cô Thành sinh tử, hắn đều không thể khống chế. Đối với thiên ngoại phi tiên bên trong mỗi một chi tiết nhỏ cùng biến hóa, hắn cơ hồ đều đã hoàn toàn hiểu rõ. Thế nhưng cái này hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng bọn họ trận chiến này thắng bại. Bởi vì bộ kiếm pháp kia trong tay Diệp Cô Thành xuất ra, đã có thần, trong kiếm chi thần. Tạo hóa trêu người, tại sao nhất định phải hai kẻ như vậy gặp phải? Diệp Cô Thành nói, ngươi biết ta vì cái gì muốn giết Lục Tiểu Phụ? Lý Chí Thường nói, không rõ ràng. Diệp Cô Thành lạnh nhạt nói, bởi vì hắn có này một đôi tay lại không chịu sử dụng kiếm. Đây cũng là tội lỗi. Lý Chí Thường nói, vì lẽ đó thành chủ chỉ thành với kiếm, đối với những thứ khác đúng là không cần thiết chút nào. Diệp Cô Thành không có giải thích, mà là nói thẳng, xuất kiếm đi, để ta nhìn ngươi một chút kiếm. Lý Chí Thường lộ ra một tia thương cảm thần sắc. Hắn bản không muốn vào lúc này xuất kiếm, nhưng là đối mặt Diệp Cô Thành, như không xuất kiếm, hắn liền một tia sống sót cơ hội đều không có. Hắn tuy rằng không sợ hãi cái chết, nhưng là vào giờ phút này hắn lại hết sức không muốn, bởi vì hắn còn không biết võ đạo cực hạn là cái gì. Diệp Cô Thành đã đủ vừa lòng cường đại đến Lý Chí Thường mình cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng. Có thể Lý Chí Thường sâu sắc biết Diệp Cô Thành xa còn không phải võ đạo cực hạn. Nếu như Diệp Cô Thành đến võ đạo cực hạn, Lý Chí Thường ra hay không kiếm đều không có trọng yếu như vậy. Tối đen vỏ kiếm, nổ ra chính là như nước mùa xuân một loại anh kiếm. Cao minh kiếm khách, liền rút kiếm tư thế đều sẽ rất sang trọng, bọn họ rút kiếm tư thế không nhất định nhanh nhất, nhưng nhất định rất thoải mái. Lý Chí Thường rút kiếm tư thế không chỉ thoải mái, hơn nữa rất tự nhiên. Rút kiếm cũng thành hắn kiếm chiêu một phần. Diệp Cô Thành cũng đột nhiên phát hiện, Lý Chí Thường so với hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ, bởi vì hắn đã không cảm giác được Lý Chí Thường. Hắn người, kiếm của hắn đã hòa vào mênh mông thiên địa, phảng phất là không, phảng phất là không. Thiên địa bản là chân thật, kiếm cũng là chân thật. Lý Chí Thường nói, kiếm tên vô thường, đến nay mới thôi kiếm này bên dưới đã chết 193 người. Diệp Cô Thành nói, hảo kiếm. Lý Chí Thường bình tĩnh nói, đúng là như thế. Diệp Cô Thành không có giới thiệu kiếm của mình, kiếm của hắn không cần giới thiệu. Thế nhưng hắn đồng dạng rút kiếm ra, kiếm nhược hàn tinh, suy mau đột phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Diệp Cô Thành nói, hiện tại chúng ta trên tay đều có kiếm. Lý Chí Thường lạnh lùng nói, đồng dạng chúng ta bất cứ lúc nào còn có thể xuất kiếm. Diệp Cô Thành nói, có thể ta biết ngươi chắc chắn sẽ không lập tức xuất kiếm, bởi vì này xuất kiếm cơ hội cũng không tốt các loại. Người như bọn họ, nếu là đúng phó những thứ khác giang hồ nhất lưu cao thủ, bạn không thiết yếu phải đợi chờ, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kiếm. Hơn nữa những người kia tuyệt đối không thể đỡ lấy bọn họ ra tay một kích. Chuyện như vậy đã từng xảy ra vô số lần, không phải vậy Diệp Cô Thành cũng sẽ không như vậy thì mình. Nhưng là lần này không giống, Diệp Cô Thành nói Lý Chí Thường đang các loại, nhưng là hắn hà không phải là đang đợi. Bọn họ vì cái gì muốn các loại, lẽ nào hai người này có lẽ là từ trước tới nay lợi hại nhất tuyệt thế kiếm khách đột nhiên đối với kiếm của mình mất đi nắm chắc, trở nên không hề tự tin như vậy. Lý Chí Thường đột nhiên nói, ta đã chờ đến, chính là hiện tại. Tiếng nói vừa dứt, Lý Chí Thường đã xuất kiếm, hắn cũng từ loại kia kỳ ảo trạng thái bên trong, đột nhiên biến thành người chân thật, sinh động người. Đồng thời kiếm của hắn dọc theo một loại huyền diệu quy tích, hướng về Diệp Cô Thành chấm giết tới. Hắn bản đã đến không chiêu cảnh giới, nhưng là giờ đây kiếm pháp của hắn nhưng là có chiêu, là chính hắn một mình sáng tạo ra chiêu thức. Một chiêu này kiếm pháp đã hoàn toàn phao khước hắn từ độc cô cầu bại có được kiếm ý, một chiêu này căn bản thoát thai từ hắn ban đầu sát chiêu, một chiêu kiếm điểm thất tinh, sau đó hắn đổi tên là Ngân Hà Cửu Thiên. Chiêu kiếm này mờ mờ ảo ảo, không mang theo chút nào khói lửa tức, nhưng là ở Lý Chí Thường trong tay, chiêu kiếm này đã có linh khí, có sinh mệnh. Kiếm vốn là vật chết, nhưng là ở Lý Chí Thường trong tay nhưng thật sự có sự sống, so với sinh mệnh khác càng thêm huy hoàng cùng sáng lạ. Một chiêu kiếm đâm ra, kiếm cũng có biến hóa, khó mà tin nổi không thể dự đoán biến hóa. Bộ kiếm pháp kia vốn là Lý Chí Thường vì Diệp Cô Thành chuẩn bị. Hai người vốn là cách nhau cũng không gần, nhưng là hai người xuất kiếm đồng thời khoảng cách cũng kéo gần lại. Hai người tuy rằng hướng đối phương tới gần, nhưng là đang hành động, hai người vẫn đang không ngừng biến hóa. Chỉ có biến mới là bất biến. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn càng đồng. Lúc này là bách hoa nở rộ thời điểm, cũng không biết từ chỗ nào thổi tới một trận mưa hoa. Nhưng là cái này mỹ lệ cảnh sắc hai người không có thưởng thức, trong mắt của hai người chỉ nhìn đến thấy kiếm của đối phương, trong thiên địa cũng giống như chỉ còn dư lại hai cái kiếm. Hai cái kiên quyết không giống, rồi lại nhất là tương tự kiếm. Không giống chính là Diệp Cô Thành kiếm như cùng ở tại thiên ngoại, người cũng tại thiên ngoại, không dính một hạt bụi. Mà Lý Chí Thường kiếm vẫn còn ở nhân thế khổ sở dãy rủa, tuy rằng Lý Chí Thường mũi kiếm biến hóa như là nước chảy tự nhiên, nhưng là nước chảy bản thân liền phải bị lực hút ràng buộc mới có thể linh động lên. Diệp Cô Thành kiếm dường như trên trời bạch vân, không biết từ nơi nào đến, cũng không biết từ chỗ nào đi, biến hóa tự dưng, vốn là cùng bất cứ sự vật gì không có quan hệ. Nhưng là Lý Chí Thường kiếm còn mang có một loại từ hồng trần cầu giải thoát mùi vị, đang ở hồng trần, lại có thể nào từ hồng trần giải thoát. Tương tự chính là hai cái kiếm vốn là kiếm giết người kiếm, nhưng là cái này hai cái sắc bén vô cùng kiếm ở Lý Chí Thường cùng Diệp Cô Thành trên tay đã đem giết người chuyện này thăng hoa đến nghệ thuật cảnh giới. Cung cửu võ công có lẽ so với hai người càng quỷ dị mà không thể tính được, kiếm pháp cũng tuyệt không ở hai người bên dưới, nhưng là cung cửu còn dừng lại ở võ cấp độ, còn có tự khí. Bất luận là Diệp Cô Thành vẫn là Lý Chí Thường đã đem giết người kiếm thuật thăng hoa đến nghệ thuật cấp độ. Thẳng đến lúc này giờ khắc này, Lý Chí Thường tựa hồ dĩ nhiên bỏ đi quá khứ các loại sở học, cũng quên mất chiếm được độc cô cầu bại kiếm ý cái gì là kiếm, trọng kiếm, một kiếm. Không có kiếm cũng không thể làm cho hắn bận lòng. Cho đến giờ phút này, Lý Chí Thường mới có thật sự cảm ngộ, cảnh giới không có phân chia cao thấp, chỉ là người mới có phân chia cao thấp. Hắn đã biết rồi đạo của chính mình, hắn nói chính là tại đây vô tận thế giới trong luân hồi cầu được giải thoát, tại đây trong hồng trần cầu được giải thoát. Nếu không phải là Diệp Cô thành cấp cho hắn cường đại áp lực, Lý Chí Thường cũng không thể bởi vậy thăng hoa chính mình. Thoáng qua kiếm hai người đã đến gần rồi, Lý Chí Thường trong phút chốc đâm ra bảy kiếm, đơn giản, thời hợt bảy kiếm, cái này bảy kiếm một như là nước chảy tự nhiên, không hề hết sức dấu vết, tự nhiên mà thành. Diệp Cô thành cũng ra bảy kiếm, cái này tinh vi cao diệu kiếm thuật, còn không đáng hắn dùng ra thiên ngoại phi tiên, cứ việc cái này bảy kiếm đã đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Nhưng là Diệp Cô thành không có bất cẩn, bởi vì này bảy kiếm qua đi, cũng không phải chung kết. Tuy rằng Lý Chí Thường bảy kiếm đâm ra sau, tất cả biến hóa tựa hồ cũng đã cuối cùng, tựa hồ kiếm pháp của hắn đã đến phần cuối. Nhưng là Diệp Cô thành biết không phải là, Lý Chí Thường cũng biết không phải là. Vốn là không có thay đổi kiếm pháp, đột nhiên có biến hóa, cái này một tia biến hóa lại như đêm tối qua đi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, xé ra vô tận đêm tối. Chiêu kiếm này kiếm thế rất chậm, rất chậm, nhưng là Diệp Cô thành thần sắc lại rất nghiêm nghị, đây có lẽ là đời này của hắn nhất là nghiêm nghị thời điểm. Nước chảy tuy rằng linh hoạt đa dạng, nhưng là còn phải bị đại địa lực hút ràng buộc, nhưng là Lý Chí Thường chiêu kiếm này, không có bất kỳ pháp lý, chiêu kiếm này cũng không có bất kỳ nguyên cớ. Chiêu kiếm này bản thân liền là không, chính là không, kiếm chiêu từ có đến không, Lý Chí Thường lại trở về không chiêu cảnh giới, cái này phảng phất là một cái luân hồi. Không có bất kỳ lời nói nào có thể miêu tả ra chiêu kiếm này biến hóa, ngươi nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, cũng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng chiêu kiếm này biến hóa. Cho dù Diệp Cô Thành cũng không dám xem nhẹ chiêu kiếm này, thân thể hắn đột nhiên bay bổng lên, hắn người kiếm của hắn phảng phất hóa thành một dải lụa, Diệp Cô Thành rốt cục dùng ra thiên ngoại phi tiên. Tại đây như sấm sét giống như một kích trước mặt, Lý Chí Thường đâm ra kiếm thứ 8 phảng phất trở nên vô cùng một người, Ngân Hà Cửu Thiên kiếm thứ 8 vốn là đã là trên đời này khó có thể tưởng tượng kiếm pháp, nhưng là ở cái này thiên ngoại phi tiên trước mặt tựa hồ không đỡ nổi một đòn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 53, đệ cửu kiếm minh mông thiên địa, tà dương như say, Diệp Cô Thành chưa bao giờ như vào giờ phút này như vậy tịch mịch liền một cái đối thủ cũng không có. Mà Lý Chí Thường ở nơi nào, lẽ nào Lý Chí Thường đã chết, Diệp Cô Thành kiếm thượng không có máu, trên đất cũng không có Lý Chí Thường thi thể, nhưng là Lý Chí Thường đi tới nơi nào. Nam Vương Thế Tử đến nơi này, tương tự Bạch Y Như Tuyết, hắn là bấm thật thời gian đi tới nơi này, hắn cũng biết Diệp Cô Thành nhất định có thể giết chết người kia. Diệp Cô Thành muốn giết một người, chưa bao giờ loại thứ hai kết quả, đây không phải là chân lý, nhưng ngươi cũng không thể nói những lời này là sai. Nam Vương Thế Tử xa xa nhìn thấy Diệp Cô Thành, trường thân đứng thẳng, Bạch Y Như Tuyết, đồng bệnh vân, chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy Diệp Cô Thành trở nên so với trước đây càng thêm tịch mịch. Tịch mịch làm cho hắn có chút lòng chua xót, tịch mịch làm cho hắn khó chịu. Trên đời này có người này, có thanh kiếm này, có thiên ngoại phi tiên, Diệp Cô Thành liền nhất định sẽ tịch mịch. Một khi làm Diệp Cô Thành, cả đời đều là Diệp Cô Thành, cái này thì không cách nào thay đổi sự thực. Đồng dạng Nam Vương Thế Tử nhưng không có nhìn thấy Lý Chí Thường thi thể, lẽ nào Lý Chí Thường không có chết, hoặc là Diệp Cô Thành đem hắn chôn? Nam Vương Thế Tử lặng yên hỏi, sư phụ người đâu? Diệp Cô Thành không hề trả lời, trên tay hắn đột nhiên có thêm một thanh kiếm này là Nam Vương Thế Tử bội kiếm. Nam Vương Thế Tử tuy rằng không phải tuyệt thế kiếm khách, nhưng là võ công của hắn đủ để liệt vu giang hồ 50 vị trí đầu, nhưng là ở giờ đây Diệp Cô Thành trước mặt hắn thậm chí ngay cả kiếm của mình đều không giữ được. Diệp Cô Thành không có rút kiếm ra khỏi vỏ, thế nhưng hắn diễn luyện ra một bộ kiếm pháp, một bộ ở Nam Vương Thế Tử trong mắt đủ để xưng là tuyệt thế kiếm pháp. Nam Vương Thế Tử cũng sẽ thiên ngoại phi tiên, nhưng là thiên ngoại phi tiên ở trên tay hắn hoàn toàn không đủ để như Diệp Cô Thành như vậy vô địch khắp thiên hạ. Đồng dạng bộ kiếm pháp kia cũng không đủ cùng Diệp Cô Thành tranh đấu, nhưng là bộ kiếm pháp kia hắn cảm giác mình có thể học. Bộ kiếm pháp này tổng cộng có 7 kiếm, 7 chiêu kiếm pháp dường như nước chảy mây trôi một dạng, không hề trở ngại, đến kiếm thứ 7 thời điểm. Biến hóa dĩ nhiên cuối cùng, nhưng là điều này cũng che lấp không được bộ kiếm pháp này tinh vi ảo diệu, đồng thời Nam Vương Thế Tử cũng biết bộ kiếm pháp kia cũng không phải Diệp Cô Thành kiếm pháp, cái này dù sao vẫn là người kiếm pháp, có thể nhìn thấy, có thể chạm đến. Nam Vương Thế Tử cũng rất nhanh rõ ràng bộ kiếm pháp kia tuyệt đối là Lý Chí Thường kiếm pháp. Có như vậy kiếm pháp, giết chết Kim Cửu Linh cũng không kỳ quái, thế nhưng đáng tiếc chính là, bộ kiếm pháp này còn vẫn cứ không phải là đối thủ của Diệp Cô Thành. Dù sao người kiếm pháp làm sao có khả năng chiến thắng thần? Hắn cảm nhận được một loại bi thương, bởi vì hắn từ bộ kiếm pháp kia thấy được một loại không được giải thoát ràng buộc, một loại tựa hồ đối với quần quần hồng trần sự bất đắc dĩ, một loại đối với vận mệnh hò hét, một loại mỗi ngày địa thấy chúng sinh, thấy mình ý nhị từ hắn đấy lòng bay lên. Diệp Cô Thành lạnh nhạt nói, ngươi có hay không là cho rằng bộ kiếm pháp kia biến hóa dĩ nhiên cuối cùng? Nam Vương Thế Tử nhẹ gật đầu, hắn rất vững tin, bộ kiếm pháp kia mặc dù có một loại siêu thoát mùi vị, nhưng là dù sao vẫn không có siêu thoát, dù sao cũng là người kiếm pháp, nhân lực có lúc cạn sạch. Tự nhiên kiếm chiêu biến hóa cũng đến cực hạn, đã không thể lần thứ hai phát sinh biến hóa. Diệp Cô Thành không nói gì, kiếm ở trên tay hắn đột nhiên lại phát sinh ra biến hóa, kiếm thế cực kỳ chậm chậm. Nhưng lại nhưng dường như trong đêm tối luồng thứ nhất quang, khiến người ta một lần nữa thấy được cái này vô biên vô hạn thế giới. Cho đến lúc này Nam Vương Thế Tử mới biết đến biến hóa phần cuối, một chiêu này lại còn có thể sinh ra biến hóa. Đến tận nơi đầu nước, ngồi xem xương tụ mây biến hóa này thật là làm cho hắn không tưởng tượng nổi, cho đến lúc này hậu hắn mới bước tin cái này kiếm thứ 8 biến hóa mới là người lực cực hạn. Nguyên lai người cũng có thể làm đến một bước như vậy. Dùng như vậy kiếm pháp, thiên hạ người phương nào có thể làm địch thủ? Nam Vương Thế Tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn không thể tin nói, vừa mới cái kia người lẽ nào dùng ra chiêu kiếm này? Diệp Cô Thành nói, hắn xác thực dùng ra chiêu kiếm này, ngươi có hay không là cho rằng chiêu kiếm này không gian sáng lạ, chứ không có người sau cũng không có người. Nam Vương Thế Tử nói, một chiêu này kiếm pháp đã đến biến hóa cực hạn, xem như không phải chưa từng có sáng lạ, trên đời này cũng chỉ có sư phụ của ngươi Thiên Ngoại Phi Tiên mới có thể so sánh với. Hơn nữa nơi này không có Lý Chí Thường thi thể, hắn càng thêm vững tin, khó mà nói chính là Lý Chí Thường dùng ra chiêu kiếm này sau, hai người bất phân thắng bại, hoặc là Lý Chí Thường chỉ là bị thương, trốn. Hắn vô cùng sùng kính Diệp Cô Thành kiếm thuật, cũng biết Diệp Cô Thành không thể chiến thắng, nhưng là phải làm cho hắn tiếp thu trong nhân thế này cực hạn một chiêu kiếm, sẽ bị phá vỡ, là người, hắn rất không cam tâm. Diệp Cô Thành tựa hồ đối với Nam Vương Thế Tử có chút thất vọng, hắn nói, ngươi xem cái này tám chiêu kiếm pháp, lấy tư chất của ngươi, muốn đem hắn xuất ra cũng không khó, ngươi dùng cái này tám kiếm hướng về ta tấn công tới. Đang khi nói chuyện, Diệp Cô Thành tay ném đi, thanh kiếm trả lại Nam Vương Thế Tử. Nam Vương Thế Tử nói, sư phụ ta có thể sử dụng cái này tám kiếm, nhưng là ta lai sứ ra, làm sao có khả năng cùng người kia có giống nhau hiệu quả. Kiếm chiêu là chết, người nhưng là sống, tương tự kiếm pháp, ở người khác nhau trong tay dùng đến, uy lực cũng sẽ có chỗ bất đồng. Diệp Cô Thành nói, ngươi chỉ dùng kiếm chiêu, ta cũng chỉ dùng kiếm chiêu, liền điểm này ngươi cũng không dám, làm sao có thể quân lâm thiên hạ. Đồng thời Diệp Cô Thành cũng không biết từ chỗ nào hút tới một cái tàn hồng rút sạch nhánh hoa, đây chính là hàn kiếm. Nam Vương Thế Tử bị khơi dậy trong lòng dũng khí, hắn thiên tư hơn người, quả thật có chỗ bất phàm, mặc dù chỉ nhìn một lần, cũng có thể dùng ra cái này tam kiếm, dùng ý theo bộ dáng. Chân chính sử dụng bộ kiếm pháp kia thời điểm, đột nhiên từ sâu trong nội tâm hiện ra một loại không thể giải thích rồi lại vui sướng tràn trề kỳ diệu tâm tình, phản phất bộ kiếm pháp kia dùng đến sau, thiên hạ đừng năng thần. Đây là vương giả chi kiếm, cũng là vô địch kiếm, như vậy kiếm pháp làm sao có thể bại, tại sao có thể bại? Mang theo loại này không tên cảm xúc, Nam Vương Thế Tử cho dù không có phát động chân khí, nhưng là kiếm thượng sức mạnh thực tại không nhẹ. Trong chớp mắt bảy kiếm đã qua, Diệp Cô Thành trên tay nhánh hoa cũng tùy ý đâm ra bảy lần, dĩ nhiên hời hợt đem cái này bảy kiếm phá giải, đồng thời nhánh hoa không thể ngăn cản hướng về Nam Vương Thế Tử yết hầu chấm giết tới. Nam Vương Thế Tử tựa không cam lòng, kiếm thứ 7 sau khi, một cách tự nhiên sinh ra kiếm thứ 8 biến hóa, quá trình này dĩ nhiên hoàn toàn không khỏi chính hắn khống chế, tương tự chiêu kiếm này uy lực to lớn cách xa ở hắn tưởng tượng bên trên. Chiêu kiếm này dùng đến sau, phản phất lại như cá chép phóng qua long môn, hóa thành long, chỉ là vẫn không có bay lượn phía chân trời, mà là long tiềm với uyên, chân long dù sao cũng là chân long, không thể tính được, mặc dù là trước mặt chính là Diệp Cô Thành, Nam Vương Thế Tử cũng sinh ra một loại ảo giác, không ai có thể chống đối chiêu kiếm này. Bởi vì này kiếm thứ 8 không thể phá, cũng không có sơ hở chẳng thể phá. Cái này kiếm thứ 8 đã không thể dùng nhanh để hình dung, mà kiếm thứ 8 sinh ra biến hóa, cũng là bất luận người nào khó có thể nghĩ đến. Có người tán thưởng trọng đi nói, thiên không sinh phu tử, vạn cổ như đêm dài. Mà trên đời không có kiếm thứ 8, lại có cái gì có thể cho trong trần thế kiếm pháp mang đến quan minh. Đây là vương giả chi kiếm, cũng là không thất bại kiếm, Nam Vương Thế Tử chỉ cảm thấy hắn hiện tại không gì không làm được vì đó. Mà giờ khắc này Diệp Cô Thành cành khô trong tay đột nhiên ở kiếm thứ 8 dùng lúc đi ra, sản sinh một loại kỳ lạ biến hóa, Nam Vương Thế Tử rất rõ ràng loại biến hóa này, đây đúng là thiên ngoại phi tiên biến hóa. Hắn đột nhiên phát hiện đương hắn chân chính đối mặt thiên ngoại phi tiên thời điểm, mặc dù là cái này kiếm thứ 8 cũng không thể cho hắn chút nào trợ giúp, cái này cảnh khô trên đánh tới kiếm pháp đã đạt được trong kiếm chi thần. Hắn dùng ra kiếm pháp đến nhân lực cực hạn, nhưng là đối mặt thần kiếm pháp, phản phất cũng không thể ra sức, khó có thể chống lại, Nam Vương Thế Tử sản sinh thất lạc cảm xúc, loại này lên voi xuống chó khổ sở, làm cho hắn khó có thể lĩnh hội. Cảnh khô chặn lại mũi kiếm của hắn, lại như xà bị đè xuống bảy tấc. Nam Vương Thế Tử thu rồi kiếm, có chút mất mát nói, sư phụ kiếm pháp quả nhiên là vô địch với thế gian kiếm pháp. Xem ra người kia vẫn là chết ở sư phụ trên tay. Dù cho Lý Chí Thường so với hắn lợi hại gấp 10 lần, lại làm sao có khả năng đánh bại Diệp Cô Thành, mãi đến tận giờ này ngày này, lúc này nơi đây Nam Vương Thế Tử mới hiểu được Diệp Cô Thành vì sao đều là như vậy tịch mịch, có như vậy kiếm pháp làm sao không tịch mịch, lại làm sao có thể không tịch mịch. Hắn đột nhiên nghĩ tới Tô Pha từ chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, múa lên biết rõ ảnh, hà tựa ở nhân gian, quả nhiên là không bằng ở nhân gian. Diệp Cô Thành càng thêm thất vọng, cười lạnh nói, ngươi cho rằng cái này kiếm thứ 8 biến hóa chính là bộ kiếm pháp kia chân chính tinh túy sao? Nam Vương Thế Tử giờ khắc này rất là hiếu kỳ, liền cái này kiếm thứ 8 biến hóa đều không phải là bộ kiếm pháp kia tinh túy, như vậy chân chính tinh túy vậy là cái gì? Nói, như vậy bộ kiếm pháp kia chân chính tinh túy là cái gì? Diệp Cô Thành mang theo nghiêm nghị thần sắc nói, ta cũng không biết, thế nhưng bộ kiếm pháp kia nhất định còn có kiếm thứ 9, cũng chỉ có kiếm thứ 9 sau, bộ kiếm pháp kia mới có chân chính linh hồn, chân chính nói. Nam Vương Thế Tử nói, nếu như kiếm thứ 9 dùng đến sau sẽ như thế nào? Sư phụ còn có thể phá giải sao? Diệp Cô Thành nói, ta không biết, có thể ta vĩnh viễn đều sẽ không biết kết quả này. Nói đến đây, hắn hiếm thấy lộ ra một tia phiền muộn thần sắc. Nam Vương Thế Tử nói, như vậy người kia đến tột cùng sống hay chết? Diệp Cô Thành không hề trả lời, tựa hồ hắn hiện tại không muốn trả lời liên quan với Lý Chí Thường bất cứ chuyện gì. Đồng thời mấy ngày sau, Tây Môn Suy Tuyết xuất hiện ở trên giang hồ, hướng về Diệp Cô Thành phát sinh chiến tiếp. Tây Môn Suy Tuyết quyết định thời gian, Diệp Cô Thành định ra rồi địa điểm. Đêm trăng tròn, tử cấm chi điên, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Đây là một cái không gặp không về chết ước hội, trận chiến này cũng náo động giang hồ. Thanh Y Lìa Lâu tổng trên lầu, Hoắc Thiên Thanh đến tin tức này, hắn ngồi bên cạnh Bạch Sầu Phi, tương tự còn có một bốn cái lông mày nam nhân, người này chính là Lục Tiểu Phụ. Bạch Sầu Phi nói, đều nhiều ngày như vậy qua, tại sao vẫn không có Lý đại nhân tin tức? Hoắc Thiên Thanh thản nhiên nói, không có tin tức chí ít không phải tin tức xấu. Bạch Sầu Phi nói, dù sao ngày đó ngăn cản Lý đại nhân chính là Diệp Cô Thành. Hoắc Thiên Thanh hướng Lục Tiểu Phụng cười nói, "Lục huynh ngươi là đương đại duy nhất từ Diệp Cô Thành trên tay người còn sống sót, ngươi cũng cùng Lý huynh từng giao thủ, dưới cái nhìn của ngươi, Lý huynh có thể chết sao ở Diệp Cô Thành trên tay?" Lục Tiểu Phụng nói, "Nói thật ta không cho là Lý Chí Thường đứa kia sẽ chết, cũng cho chúng ta người đang ngồi đều chết sạch, hắn cũng không sẽ chết, còn có thể sống cho thật tốt." Hoắc Thiên Thanh nói, "Chúng ta cũng hy vọng hắn sống rất tốt, bất quá ngươi bây giờ tối nên lo lắng chính là Tây Môn Suy Tuyết." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1, tháng tại nhân gian tắc đẳng nhàn ngàn giảm đóng băng, đại địa khắp nơi mênh mông một màu trắng xóa, băng tuyết bao trùm ở trên mặt đất, gió bắc gợi lên, càng thấy lạnh lẽo thê lương. Lý Chí Thường nằm ở trong tuyết, chu vi tất cả đều là chút đá nhỏ vụn, lẫn lộn ở trong tuyết mặt. Hắn cùng Diệp Cô Thành so kiếm đến khẩn thiết nhất bước mặt, ở Diệp Cô Thành dùng ra Thiên Ngoại Phi Tiên đem hắn Ngân Hà Cửu Kiếm kiếm thứ 8 biến hóa đánh tan thời điểm, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, lập tức liền muốn thuận theo tự nhiên hoàn chỉnh sinh ra Ngân Hà Cửu Kiếm kiếm thứ 9 biến hóa, hữu chính là mấy cực điểm. Chiêu kiếm này đâm ra chính là hắn mình cũng không cách nào khống chế. Đồng thời trong lòng hắn sinh ra thứ 9 cái biến hóa thì tinh thần từ nơi sâu xa lại cùng chỗ kia nhà đá sản sinh huyền diệu liên hệ, thời gian cũng giống như vào thời khắc ấy sản sinh dừng lại, hắn dựa vào này một tia trong cõi u minh cảm ứng, theo đạo kia đối với nhà đá cảm ứng, hắn phát hiện nhà đá lại mở ra một cánh cửa, thậm chí hắn có thể tin tưởng biết hắn chỉ cần lúc này tâm niệm vừa động liền có thể theo cánh cửa kia đi vào. Hơn nữa cánh cửa kia còn truyền đến hơi thở quen thuộc. Lý Chí Thường biết dựa vào hắn lúc này trạng thái, tất nhiên có thể dùng ra Ngân Hà Cửu Thiên kiếm thứ 9. Đồng thời chiêu kiếm này đâm ra sau, Diệp Cô Thành cùng hắn tất nhiên có một người thân tử đạo tiêu, nhưng là nếu như không có Diệp Cô Thành, hắn làm sao có thể thăng hoa ra đạo của chính mình đến. Nếu là không có lựa chọn tình huống, hắn tất nhiên vô tình không hối hận dùng ra kiếm thứ 9, sinh tử thành bại toàn xem thiên ý, đã có lựa chọn thứ hai, hắn lộ ra một loại kỳ dị thần tình, trong lòng không chút do dự, mượn nhà đá lực kéo lượng, tiến vào cánh cửa kia. Diệp Cô Thành dùng ra Thiên Ngoại Phi Tiên phá giải Lý Chí Thường kiếm thứ 8 biến hóa, đang muốn đánh tan đối phương kiếm thứ 8 biến hóa thì Lý Chí Thường mũi kiếm đột nhiên phát sinh một loại kỳ dị rung động. Loại cảm giác đó giống như là bông hoa ngậm nụ trực nở thời điểm, hắn lập tức liền biết đối phương kiếm thứ 8 sau khi sinh ra biến hóa, mà cái kia biến hóa lại mang đến cho hắn cảm giác của cái chết. Diệp Cô Thành biết làm cái kia biến hóa hoàn thành thời điểm, không phải hắn chết chính là Lý Chí Thường chết, càng to lớn hơn khả năng chính là hai người đồng quy vu tận. Nhưng là lúc này cái kia biến hóa đột nhiên ngừng lại. Lý Chí Thường cũng đột ngột biến mất không còn tăm hơi. Diệp Cô Thành có chút tiếc nuối, cũng có chút mừng rỡ, tiếc nuối chính là chúng quy không thể nhìn thấy kiếm thứ 9 cái kia biến hóa kỳ diệu, mừng rỡ chính là hắn cùng Lý Chí Thường đều không có chết. Đồng thời Thiên Ngoại Phi Tiên ở cái kia biến hóa dưới sự kích thích, hắn cũng phát hiện Thiên Ngoại Phi Tiên hắn cái này tự tay chế tạo ra đến ràng buộc chính mình lao tù, lại xuất hiện buông lỏng. Diệp Cô Thành không biết Lý Chí Thường đi tới nơi nào, nhưng hắn biết Lý Chí Thường nhất định không có chết, nhưng hắn không biết cả một đời còn có thể hay không thể lần thứ hai nhìn thấy Lý Chí Thường, làm cho hắn nhìn thấy này kiếm thứ 9 biến hóa. Lý Chí Thường tiến vào mới mở ra môn sau khi, lại thân tại không trung, võ công của hắn cao tất nhiên là đến quỷ thần khó dò tình cảnh, nhưng là không thể ngự khí phi hành, trên không hạ xuống khi, chỉ có thể toàn lực vận hành chân khí, không được bổ xuống tuyệt cường trường lực, hy vọng chậm lại giảm xuống thế. Nhưng là hắn quên rồi, thân ở trên không, nào có cái gì dựa vào. Trường lực cũng không từ đàn hồi, tam tích thế càng lúc càng nhanh. Lúc này trời giá rét địa đông, trên đất khắp nơi mênh mông một màu trắng xóa, tuyết địa phản xạ ánh mặt trời khá là chói mắt. Mặc dù hắn thần mục như điện, ở cao tốc hạ xuống đi, cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một chỗ tuyết lớn chồng. Hắn biết nếu là đầu hướng phía dưới, xem như hắn ngạnh công cũng thế vô song, tốt nhất kết cục cũng bất quá là lạc cái hai tay gãy lìa, đầu góc xì nốc. Bởi vậy hắn ra sức, lăng không đi vòng bèo thân thể, chân khí chút xuống hai chân, hắn muốn là có thể thoáng na gì một hạ thân tử, nhưng là chu vi đều là bình địa, hắn hai chân rơi vào tuyết trồng cũng còn tốt, nếu là trực tiếp là bình địa, cái này vạn cân sức mạnh liền mất đi bất định, cần phải sống sờ sờ đem mình vùi vào trong tuyết không thể. Hai chân ra sức, điểm ở tuyết trồng trên, chỉ cảm thấy xúc cảm đông cứng đến cực điểm, chỗ này tuyết trồng lại là một chỗ lỏa lộ ra tảng đá lớn, hắn dồn vào chân khí, tận lực dài hơn rơi xuống đất thời gian, đồng thời chân bắp thịt dồn dập rung động, đều chịu được lực đạo phản chấn, cuối cùng tảng đá lớn hóa thành vô số đá nhỏ vụn. Hắn cũng bảo vệ một cái mạng. Đáng tiếc chính là bắp đùi trở xuống bị trọng thương, hai chân gãy lìa. Dù là Lý Chí Thường định lực đã đến vạn sự vạn vật không hề bị lay động tình cảnh, vẫn cứ suýt chút nữa đau ngất đi. Giờ đây hắn không biết ở nơi nào, kinh mạch toàn thân còn có thiêu đốt cảm giác, chính là bị cái này vạn cân sức mạnh phản đả thương ngũ tạng lục phủ. Nếu là thường nhân chịu hắn thương thế này đã sớm đi đời nhà ma, cũng may sức sống của hắn cường đại, thần chiếu kinh chân khí lại am hiểu nhất điều dưỡng nội phủ, trong lúc nhất thời ngoại trừ hành động bất tiện, ngược lại là không có nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng phải biết hắn xa xa bên ngoài hơn 10 trượng một cái tóc dài thiếu niên nằm ở trên mặt tuyết, nhìn thấy hắn từ trời cao rơi rụng, nện ở tảng đá lớn bên trên, tảng đá lớn hóa thành vô số mảnh vụn, hắn nhưng còn có thể sống được, coi là thật kinh hãi đến cực điểm. Tên kia tóc dài thiếu niên xa xa lên tiếng nói, vị huynh đài này, ngươi không sao chứ, ngươi từ trời cao rơi rụng, chẳng lẽ có cái gì nghĩ không ra sự, nếu trời cao phù hộ ngươi còn sống, có thể tuyệt đối không nên lần thứ hai coi thường mạng sống bản thân. Tóc dài thiếu niên tự thân thế đau khổ, thương mình cùng người, cho rằng Lý Chí Thường cũng có gì không bình thường chuyện thương tâm của, hoài cảm bên dưới phát ra tiếng quên lơn. Lý Chí Thường nhìn thấy xa xa xài đống bên cạnh trên mặt tuyết nằm một vị tóc dài thiếu niên, thế nhưng cho rằng chính mình là tự sát, lên tiếng an ủi, suýt chút nữa bật cười. Hắn vẫn là cảm kích thiếu niên hảo ý, hòa nhã nói, nhiều tạ tiểu huynh đệ hảo ý, vần đạo chỉ là không cẩn thận từ vách núi trước chân, ngược lại không phải hữu tâm muốn chết. Tóc dài thiếu niên nói, ôi chao, lại là một vị đạo trưởng, tiểu tử còn tưởng rằng đạo trưởng ngươi có cái gì chuyện tương tâm, mới nhất thời nghĩ không ra, nguyên lai chỉ là nhất thời trượt chân, trời thấy đạo trưởng bình an vô sự, đáng tiếc tiểu tử có thương tích tại người, không thể hành lễ. Tóc dài thiếu niên có một vị quá sức thân cận trưởng giả chính là xuất gia nói sĩ, bởi vậy nhìn thấy Lý Chí Thường cũng là đạo sĩ, tâm trạng là hơn mấy phần thân cận. Lý Chí Thường nhìn thấy xài đống vô cùng tán loạn, hắn có cao minh y thuật ở trên người, tự nhiên nhìn ra được, thiếu niên cùng hắn cũng là từ trời cao rơi dụng, thương thế nghiêm trọng. Phía trên này cao nhai đâu chỉ trăm trượng, Lý Chí Thường chính hắn từ cao trăm trượng không rơi xuống, còn rơi thương thế nặng nề, thiếu niên này cứ việc đạt được vận may lớn, rơi vào xài đống bên trên, lại còn có thể nói phát ra tiếng, chút khí khá đủ, bản lĩnh coi là thật không nhỏ. Lý Chí Thường trong lồng ngực võ học bao la vạn tượng, cũng chỉ là mơ hồ cảm giác được thiếu niên hô hấp như có như không, nội công vào hỏa hầu, không thua với hắn còn trẻ thời điểm, thế nhưng thiếu niên luyện được rốt cuộc là môn phái nào nội công, hắn lại một điểm manh mối đều không có. Lý Chí Thường tự thân tư chất ngang dọc cổ kim, thiếu niên này đến tột cùng là nhân vật nào, lại ở tuổi như vậy có không thua với hắn thời niên thiếu công lực, Lý Chí Thường không phải ghét hiền ghen tài hạng người, nhưng là nhìn thấy như vậy chuyện lạ cũng sản sinh hiếu kỳ trong lòng. Lý Chí Thường biết việc cấp bách là hỏi rõ ràng thế giới này rốt cuộc là phương nào thế giới, như thiếu niên nhân vật như vậy lại có bao nhiêu ít, bởi vậy dùng vô thường kiếm hơi chống đỡ đứng dậy, hỏi: "Bần đạo lâu không hành tẩu giang hồ, không biết những năm gần đây, trong chốn giang hồ môn phái nào thành thế lớn nhất?" Tóc dài thiếu niên nghe được Lý Chí Thường đột nhiên hỏi chuyện trên giang hồ, hắn thấy vị đạo trưởng này y phục bất phàm, mặc dù trọng thương sau khi, nhưng là phong độ khí chất, quả nhiên là cuộc đời hiếm thấy, cho rằng cũng là trên giang hồ nổi danh đại nhân vật, không nghĩ tới đối phương lại lâu không lịch giang hồ. Hắn những năm này gặp không ít hiểm ác sự tình, nhưng là tâm tư chất phác, Lý Chí Thường vừa không có hỏi hắn thân thế lai lịch, chỉ là hỏi chút tầm thường người giang hồ đều biết sự tình, bởi vậy thành thật trả lời nói: "Đương kim thiên hạ tổng cộng có lục đại phái, trong đó lục đại trong phái lại dùng võ làm, Thiếu Lâm vì là giang hồ đệ nhất đẳng danh môn, sau đó kém hơn chính là Không Động, Nga Mi, Cô Luân, Hoa Sơn tứ phái." Hắn cùng võ đang phái ngọn nguồn thâm hậu, tự nhiên không cảm thấy đem võ đang đặt ở phía trước nhất. Nói đến còn lại ngũ phái đều được cho kẻ thù của hắn, nghĩ đến cha mẹ chết thảm, tóc dài thiếu niên không khỏi buồn bã u rũ. Lý Chí Thường nhìn thấy thiếu niên nói xong lục đại phái sau, biểu hiện hạ, hắn không phải là không thông tình đời người, bởi vậy biết thiếu niên cùng cái này lục đại phái e sợ có không cạn căn hệ. Bởi vậy hắn chuyển đề tài nói: "Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi cũng là người mang tuyệt nghệ hạng người, lấy võ công của ngươi, tại đây trên giang hồ chỉ sợ là ít có địch thủ đi." Tóc dài thiếu niên sửng sốt nói: "Đạo trưởng chớ nên nói như vậy, tiểu tử võ nghệ thấp kém, không đúng vậy sẽ không nhiều lần bị người ám hại, ngươi xem ta như bây giờ, nếu là có võ công tuyệt thế, như thế nào sẽ rơi xuống như vậy bi thảm tình cảnh." Hắn cẩn thận nghĩ đến, nếu là hắn có võ công tuyệt thế tại người, năm đó cha mẹ cũng không đến nỗi chết thảm, hắn phục lại nghĩ đến năm đó hắn mới khoảng 10 tuổi, làm sao có khả năng luyện thành tuyệt thế công phu, chính là hiện tại võ công của hắn cũng là thấp kém đến cực điểm. Nếu muốn báo đến cha mẹ đại thủ, càng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Chẳng phải biết hắn vừa nói như thế, nhưng là dọa Lý Chí Thường nhảy một cái, phải biết võ học chi đạo, nếu là nội lực đến chỗ cao thâm, học võ công gì đều là hạ bút thành văn, lấy thiếu niên nội công, chính là phóng tới trước hắn lục tiểu phụng thế giới, cũng là ít có người cùng, dù cho chỉ biết một chút thô thiển quyền cước, trừ phi kim cựu linh cấp độ này cao thủ, gặp gỡ những người khác tự vệ cũng là không có vấn đề. Võ công như thế lại ở thế giới này trong chốn giang hồ, chỉ được cho võ nghệ thấp kém. Lý Chí Thường nhìn đến ra thiếu niên nói chuyện ngự khí phát ra từ phế phủ, bởi vậy cho dù thiếu niên kiếm tốn, xem võ công của hắn xác thực không tới giang hồ nhất lưu mức độ. Lý Chí Thường khó có thể tưởng tượng thế giới này đỉnh cao nhất những người kia đến cùng đến cảnh giới cỡ nào, lẽ nào đã có thể phi thiên độn địa không được. Lý Chí Thường muốn cho là hắn lĩnh ngộ ra kiếm thứ 9 sau, không sai biệt lắm có thể nhìn thấy võ đạo cực hạn là tình huống thế nào, nhưng là bây giờ xem ra hắn còn thiếu rất nhiều. Lý Chí Thường nhẹ nhàng nở nụ cười, mở miệng nói: "Không nghĩ tới trên đời này kỳ nhân dị sĩ nhiều như vậy, chờ ta thương thế sau khi tốt rồi, nhất định phải tìm cơ hội đi gặp gỡ một lần." Hắn tính cách từ trước đến giờ tùy ngộ nhi an, bởi thiếu niên này, tuy rằng làm cho hắn kinh hãi, nhưng còn không đến mức làm cho hắn sợ hãi. Lập tức chậm rãi ngâm nga nói: "Phản qua nhất sơn lại nhất sơn, không phải cao nhất không chịu phản. Ta muốn tìm đến trường sinh quả, thắng ở nhân gian làm bình thường." Tóc dài thiếu niên nghe thấy Lý Chí Thường thoải mái ngâm đạo ca, quả nhiên là phong khoáng ngâm cuồng, khiến cho người say mê trong nóng. Bất quá hắn thương thế nghiêm trọng, mở miệng nói rồi mấy câu nói sau, đều có chút trên người mơ hồ làm đau, Lý Chí Thường có không có chuyện gì khác, hắn liền âm thầm vận hành chân khí điều dưỡng thương thế. Giữa hai người cùng nhau yên lòng không nói chuyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 2, nhất hồn tóc dài thiếu niên âm thầm vận thần công, tinh thần không minh, Lý Chí Thường tự nhiên nhận ra được hắn lộ ra ngoài sinh mệnh đặc thù cơ hồ biến mất. Nếu không có Lý Chí Thường rõ ràng thiếu niên nội lực thâm hậu, sức sống xa so với người bình thường cường đại, suýt chút nữa liền cho rằng hắn dĩ nhiên chết đã lâu. Bởi vậy Lý Chí Thường cũng có thể nhìn ra, thiếu niên nội công không phải chuyện nhỏ, ngay cả hắn bực này đại tông sư, cách xa cũng không thể phán đoán thân thể hắn tình huống cụ thể. Như Lý Chí Thường như vậy võ học đại tông tượng, cảm giác lan tràn ra, cơ hồ có thể không lọt chỗ nào. Quang từ một người tiếng hít thở, tiếng bước chân bên trong, là có thể phân biệt đối phương xuất từ môn phái nào. Thiếu niên thần công vận hành dưới, lại có thể giấu giếm được Lý Chí Thường nhận biết, coi là thật để Lý Chí Thường vừa sợ lại kỳ. Huống chi Lý Chí Thường đến bây giờ đều không đoán ra được thiếu niên luyện được môn phái nào nội công, chỉ có thể từ thiếu niên minh tức trước hô hấp bên trong, phán đoán đối phương nội công tu tập phương thức, tựa hồ Phật đạo pha, bác đại tinh thâm, hiển nhiên thiếu niên luyện chính là một môn cực kỳ cao thâm nội công, có lẽ còn không ở hắn thần chiếu công bên dưới. Lý Chí Thường tự nghĩ hắn sáng chế thần chiếu công chính là thiên hạ các loại nội công số 1, uy lực to lớn, mặc dù là cửu âm chân kinh, dịch cân kinh loại này vô thượng võ học bảo điển, vẫn phải kém hơn một phần. Không biết thiếu niên luyện là loại nào kinh người thần công, lại mờ mờ ảo ảo có thể cùng hắn thần chiếu công sóng vai mà nói. Giờ khắc này trên trời không trăng không sao, Lý Chí Thường ném đi đối với thiếu niên hiếu kỳ tâm tư, nằm ở trong tuyết, thấu xương lạnh giá không ngừng kích thích làn da của hắn, làm cho hắn đầu óc càng càng bình tĩnh. Hắn thần công bên dưới, đối với giấc ngủ nhu cầu vốn là thiếu rất nhiều, bởi vậy buồn bực ngán ngẩm dưới, lặng lặng nhìn màn đêm. Đêm lạnh như băng, gió lạnh thê thảm, Lý Chí Thường tâm tình khá là chật tạp. Tự hắn một đời không có như bây giờ ngày chi chật vật, tương tự cũng không có hôm nay như vậy tay chân luống cụ ổ nghỉ luống cuống. Hắn đã sớm nhận ra được thương thế của chính mình cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là chân xương cốt chết nát quá nhiều, nếu muốn hoàn hảo như lúc ban đầu, cần phải thời gian nửa năm không thể. Cái này cũng là lấy hắn giờ đây y thuật, đến thần quỷ khó dò, phương mới có thể làm đến mức độ như thế, nếu là những người khác, chỉ sợ một đời cũng phải tàn tật quá khứ. Hắn nghiêm trọng nhất chỉ là ngoại thương. Nội thương thật không có cái gì quá đáng lo, bởi vậy chỉ cần chậm đợi mấy ngày, ngoại thương hơi hơi khép lại, hắn trên người hành động liền có thể không ngại, đến lúc đó cũng có lực tự bảo vệ. Nếu là cái này giang hồ đúng như thiếu niên nói đáng sợ, chỉ sợ là tùy tiện đến mấy vị cao thủ, hắn đều không đối phó được. Nhưng là Lý Chí Thường lòng dạ rộng lớn, hoành hành thiên hạ, luôn luôn chỉ dựa vào kiếm trong tay. Một đường rút kiếm quá khứ, bao nhiêu gian nan hiểm trở hắn đều đã tới. Cũng là không e ngại tương lai có lẽ sẽ gặp phải phiền phức. Huống chi Lý Chí Thường phát giác thiếu niên trên người chịu tuyệt thế thần công, nếu thật sự là chỉ được cho giang hồ bất nhập lưu nhân vật, đây chẳng phải là hắn đến thần tiên thế giới, nhân vật lợi hại nhất. Cần phải có thể rời non lấp biển không thể. Nếu thật sự là như thế, lẽ nào hắn vẫn chưa thể cầu được tiên duyên? Mặt khác hắn cũng đoán được khả năng thiếu niên người mang võ công tuyệt thế mà không tự biết, mới cảm giác mình võ nghệ thấp kém. Một nhớ tới này, Lý Chí Thường trong lòng cũng không chắc trở, nhìn vô biên màn đêm, tuy không sơ tinh tháng đế ẩm, cũng thấy đáng yêu rất nhiều. Hắn đồng dạng vận hành thần công, chờ đợi bình minh. Ba ngày sau, Lý Chí Thường phụ tạm thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn, tuy rằng lâu không ăn uống, nhưng thần công vận chuyển ở dưới, hai mắt thần quang trong trẻo, cũng không mệt mỏi. Ba ngày ở chung dưới, Lý Chí Thường cũng biết thiếu niên tính danh, gọi là Từng An Lưu, còn lai lịch tính danh chờ sự, thiếu niên khá là cẩn thận từng ly từng tí một, nửa điểm cũng không hướng về Lý Chí Thường thổ lộ ý tứ. Bởi vì thương thế duyên cớ, hai người đúng là bất chi bất giác đàm luận đến y thuật, khiến cho Lý Chí Thường vui mừng là thiếu niên y thuật vô cùng cao minh, tuy không gặp so với hắn càng thêm lợi hại, nhưng là khác ích kỷ tính ra, thường thường rất nhiều kiến giải. Lý Chí Thường biết mình y thuật cũng không phải cường hạng, nhưng là được cho thần y, Từng An Lưu lại có thể cùng hắn ở y thuật phương diện cùng ngồi đàm đạo, càng làm cho hắn đánh giá cao mở rộng. Hắn tự thân học vấn hữu tạm, Bạch Sầu Phi cố nhiên thiên tư tuyệt thế, đến cùng cũng chỉ có thể kế thừa hắn mấy môn đắc ý võ công, sở học của hắn, cho dù Bạch Sầu Phi cũng khó có thể phân tâm học được. Cái này Từng An Lưu cũng không biết sư thừa người phương nào, nội công bất phàm, võ học kiến thức cũng không kém, còn có một thân y thuật, thậm chí Lý Chí Thường tỉnh cờ đàm luận tư pháp, thiếu niên cũng có thể nói lên vài câu. Lý Chí Thường giờ đây chính là ít có võ học đại tông sư, nhìn thấy Từng An Lưu cùng hắn nói chuyện như vậy đầu cơ, cũng không khỏi ước ao lên Từng An Lưu sư phụ, lại có thể dạy dỗ ra như vậy một vị đệ tử giỏi. Hắn còn trẻ võ công sơ thành thì liền bắt đầu ngang dọc giang hồ, thiên hạ không có địch thủ, một đời tịch mịch, đến bây giờ cũng muốn tìm một thích hợp truyền nhân, không đúng vậy sẽ không linh cơ khẽ động, muốn nhận Bạch Sầu Phi làm đồ đệ. Trên đời không như ý giả, 89/10, Bạch Sầu Phi thiên tư cái thế, thế nhưng ngoại trừ võ công, luận những phương diện khác so với Từng An Lưu liền rất không đủ. Lý Chí Thường cũng biết tự thân tư chất rất cao, cơ hồ không chỗ nào không dòng nó, nhưng là phải truyền nhân học hắn như vậy, vậy thì làm người khác khó chịu, hắn biết mình cũng khó có thể tìm tới giống như hắn truyền nhân, bởi vậy cũng không bắt buộc, có thể đem tự thân võ học truyền xuống, liền gần đủ rồi. Từng An Lưu xuất thân danh môn, phụ thân chính là đương đại đứng đầu nhất đại tông sư đệ tử đắc ý, nghĩa phụ cũng là trong chốn võ lâm hoành hành nhất thời đại hào kiệt, hắn mặc dù đối với chính mình xuất thân không phản đối, nhưng là xuất thân lai lịch cùng một chút kỳ ngộ, làm cho hắn vài phương diện khác kiến thức đã sớm vượt qua cùng thế hệ. Cùng Lý Chí Thường vài ngày đàm luận hạ xuống, đối với đối phương đôi câu vài lời lộ ra hàm dưỡng, cơ hồ làm cho hắn coi như người trời. Lý Chí Thường đối với võ học kiến giải thâm hậu, các loại tạp học cũng mọi thứ tinh thông, tình cờ chạy ra vài câu người đọc sách đã nói, cũng lớn có kiến giải. Để Từng An Lưu trong mắt hiện ra nghĩa phụ cùng phụ thân cái bóng, đối với Lý Chí Thường càng thân cận. Vốn là Từng An Lưu mấy kinh đau khổ, đối với nhân tâm rất có phòng bị, thế nhưng Lý Chí Thường vốn là cực dễ dàng làm cho người ta cảm giác thân cận, thêm chi thiếu niên đối với Lý Chí Thường sản sinh một loại tình cảm quấn quýt, suýt chút nữa liền đối với Lý Chí Thường thổ lộ ra hắn một tiếng bi thảm tao ngộ. Ngày hôm đó hai người tẻ nhạt, đàm luận một chút thế tục kiến giải, đột nhiên Lý Chí Thường ngừng lại câu chuyện, Từng An Lưu cũng kinh ngạc nói, xa xa thật giống có người tới. Lý Chí Thường mỉm cười nói, tăng minh đệ quả nhiên nhĩ lực bất phàm, ta còn nghe thấy được tiếng chó sủa. Ngươi có thể ăn kiêng, nói không chừng đêm nay chúng ta có thể ăn một bữa thịt chó. Lý Chí Thường tiếng nói vừa dứt, quả nhiên xa xa mơ hồ truyền ra vài tiếng chó sủa, đồng thời một cái nông phu ở trong tuyết mặt lao nhanh. Lý Chí Thường trong lòng thở dài cũng không biết là cái gì gia đình giàu có, thả ra chó săn khắp nơi cắn người, thật sự coi là người mệnh không bằng cầu. Hắn nhãn lực rất tốt, tự nhiên nhìn ra được mấy cái chó săn chính là quý báo giống, bộ lông chỉnh tề, hiển nhiên là có người sắp xếp. Hắn âm thầm ngắt mấy cái tuyết cầu, đợi đến chó săn đuổi sát, sắp sửa cắn xé đến nông phu trên người thời điểm, Lý Chí Thường lúc này mới bật kinh, ném tuyết cầu. Tuyết cầu trên kèm trên chân khí của hắn, uy đủ sức để đá vụn, mấy cái chó săn liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, cũng đã mất mạng. Nông phu nhìn thấy Lý Chí Thường cứu hắn một mạng, vội vã muốn quỳ xuống cảm tạ, Lý Chí Thường một đạo nhu hòa chân lực đỡ lấy hắn, không cho hắn quỳ xuống đến, hắn khẽ mỉm cười, mở miệng hỏi, vị đại ca này không cần cảm tạ, cũng không biết cái này chó giữ chủ nhân là loại nào đến tính, ngươi không cần lo lắng cho ta, tự động rời đi đi. Nông phu mở miệng nói, đại huynh đệ ngươi vẫn là chạy nhanh đi, cái này chó giữ chủ nhân chính là Chu Vi có tiếng ác nữ nhân dưỡng, ta xem ngươi hành động bất tiện, thừa dịp bọn họ không có tới, ngươi để ta có ngươi, đồng thời đào tẩu. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy một bên Từng An Ưu, bất quá thời loạn lạc mạng người không đáng giá, có thể cứu trên ân công hắn đã không thẹn với lương tâm. Lý Chí Thường biết dân làng chất phác, nếu là một mực quyền hắn, dân làng e sợ sẽ ở cái này nhiều dừng lại một hồi, đến lúc đó chủ nhân tìm tới, hắn cố nhiên không sợ, nhưng vào giờ phút này hắn hành động bất tiện, khó có thể chăm sóc cùng hắn. Huống chi đối phương nếu là nổi danh nhà giàu, nếu là nhìn thấy nông phu dáng vẻ, không chắc cho nông phu người nhà gặp phải phiền phức. Bởi vậy Lý Chí Thường nhìn chằm chằm nông phu con mắt, ôn nhu nói, hôm nay ngươi ra ngoài làm lụng một ngày, lập tức sẽ phải về nhà ăn cơm, dọc theo đường đi chuyện gì cũng không phát sinh. Nông phu nhìn Lý Chí Thường con mắt, chỉ cảm thấy đại não trống chân mờ mịt, sau đó nghe thấy Lý Chí Thường tự giác dọc theo trong nhà con đường, tiểu bước rời đi. Cái này chính là ta Lý Chí Thường nhiếp hồn đại pháp, xóa đi nông phu một chút ký ức. Nông phu chưa từng luyện võ công, toại không kịp đề phòng dưới, dễ dàng bị Lý Chí Thường khống chế lại, đàng hoàng theo Lý Chí Thường, tự mình về nhà. Chỉ có một bên Từng An Nhu nhìn thấy Lý Chí Thường dễ dàng dàng liền khống chế lại nông phu, như gặp quỷ mị, thầm nghĩ, nếu là vị này Lý đạo trưởng đối với ta dùng ra biện pháp này, vậy chẳng phải là muốn ta nói cái gì liền nói cái gì, muốn ta làm cái gì ta liền phải làm cái gì. Trong lòng hắn có vô số bí mật, nếu là bị Lý Chí Thường biết được, khó bảo toàn Lý Chí Thường sẽ không xảy ra những ý nghĩ khác. Hắn thở nhỏ kiến thức nhân tâm hiểm ác, nghĩ tới đây, biểu hiện khá là phức tạp. Lý Chí Thường nhìn ra hắn do dự, mở thanh giải thích, tăng huynh đệ nhưng khi nhìn thấy ta cái này yêu pháp, tâm trạng kinh hoàng. Từng An Nhu nghe được Lý Chí Thường nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng, thân thể chấn động, chỉ nói Lý Chí Thường muốn đối hắn ám hạ độc thủ. Hắn vi nhân tính tử thiên nguyễn, thầm nghĩ, chính mình một cái mạng muốn là nhặt về, nếu là vị đạo trưởng này muốn đối phó ta, cái mạng này liền khiến hắn cầm đi, chỉ là tin tức của nghĩa phụ ta kiên quyết không thể thổ lộ nửa phần. Nhìn hắn này yêu pháp cũng phải nhìn chằm chằm người con mắt mới có thể triển khai, ta nhắm mắt lại, sẽ không sợ bị khống chế lại. Hắn nghĩ tới đây, an tâm nhắm mắt lại. Lý Chí Thường thấy hắn nhắm mắt lại, suýt chút nữa bật cười, đứa nhỏ này khẳng định không biết trên đời này có môn truyền âm siêu hồn đại pháp, không cần xem người con mắt, quang lợi dụng đặc thù phát âm kỹ xảo, cũng có thể khống chế người tư duy. Chỉ là truyền âm siêu hồn đại pháp chính là Lý Thu Thủy động môn tuyệt kỹ, Lang Hoàng Ngọc trong động không có ghi chép môn võ công này, môn công phu này vận hành chân khí đường bộ, Lý Chí Thường xác thực không thể nào biết được. Lý Chí Thường tiếp tục nói, tăng huynh đệ không cần kinh hoàng, ta đối với ngươi dùng cái này nhiếp hồn đại pháp, cái môn này biện pháp chỉ có thể đối với không biết võ công hoặc là nội lực không sâu đồng thời ý chí không kiên định người sử dụng, như ngươi cái môn này nội lực thâm hậu người, cái môn này nhiếp hồn đại pháp không có một chút tác dụng nào. Đây cũng chỉ là một môn kỹ xảo nhỏ, rất đơn giản, ta nói ra nó nguyên lý, chính ngươi đều có thể dùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 3, sáng tỏ Lý Chí Thường đem nhiếp hồn đại pháp nguyên lý châm dại nói ra, Tăng An Lưu giờ mới hiểu được, nhiếp hồn đại pháp xác thực chỉ có thể đối phó ý chí không kiên định người bình thường hoặc là một loại giang hồ nhân sĩ. Thậm chí chính hắn đều có thể dễ dàng dùng ra cái này nhiếp hồn đại pháp, hết thảy thần bí sự vật vạch trần khăn che mặt của nó sau, cũng là như vậy. Hơn nữa mấy ngày kế tiếp, thông qua Lý Chí Thường chỉ bảo, hắn cũng biết mình nội công có chút bất phàm, căn bản không cần sợ hãi cái môn này nhiếp hồn đại pháp. Lý Chí Thường nhìn thấy Tăng An Lưu thoải mái, khẽ mỉm cười, cũng không tiếp tục cái đề tài này. Hắn biết vị tiểu huynh đệ này, trong lòng tất nhiên có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng mới đối nhân tâm phòng bị, khắp nơi thần hồn nát thần tính, trước đó hoài nghi cần cũng không trách được hắn. Lý Chí Thường nói, từ huynh đệ chúng ta cũng hảo mấy ngày không có ăn uống, hiện tại hai ta nan huynh nan đệ, thương thế đã sẽ không chuyển biến xấu, có thể hơi chút đi di chuyển, thừa dịp nơi này có củi lửa, nướng thịt cho ăn làm sao. Hắn tay háo lớn phất một cái, giữa hai người tuyết động dồn dập bị cương phong thổi tan, lộ ra lóa lỗ đất trống, vừa vặn cho hai người nhóm lửa. Tăng An Nhu nói, chỉ sợ đợi lát nữa cái này ác quyển chủ nhân liền muốn đi qua. Lúc này xa xa trong tuyết truyền đến nữ tử hô quát ác quyển âm thanh. Tăng An Nhu nhận ra thanh âm này đúng là hắn làm hắn 5 năm trước thần hồn điên đảo cái kia rắn giết nữ nhân. Nữ tử kia cưỡi ngựa lại đây, quát lên, tốt hai cái thôi xin cơm, lại dám hại của ta đại tướng quân, biểu ca mau tới cho ta hạ giận. Nếu nói là Tăng An Nhu tóc dài nùng nhiệm, y phục lam lũ, được cho ăn mày, nhưng là Lý Chí Thường nửa người trên bạch y như tuyết, có chút hào hoa phú quý, chỉ là cùng với Từng An Nhu liền cho quy về một loại vô cùng vô tội. Lý Chí Thường nhìn thấy một nhóm hai người, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, có thể nói trai tài gái sắc hai người áp chế cũng là ngựa tốt, vì vậy Lý Chí Thường vừa phát hiện hai người. Không trong khoảnh khắc, hai người liền đến nơi này. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, không phải là giết vài con ác quyển, ngươi người chủ nhân này quản giáo không quen, cũng nên hảo hảo giáo huấn, tỉnh ngày nào đó chọc nhân vật rất giỏi. Nữ tử xinh đẹp nghe được Lý Chí Thường chê cười, trong lòng tức giận, nàng từ trước đến giờ hung hăng quen rồi. Vung lên roi ngựa hướng Lý Chí Thường cổ xoắn tới. Roi ngựa chính là thượng hạng địch luân bệnh, nếu là bị thiếu nữ chiến thực, người bình thường chỉ sợ liền lần này cũng phải đi đời nhà ma. Lý Chí Thường thấy rõ tiên phong cùng mặt, biểu hiện lạnh nhạt, tay phải hướng về trước mặt duỗi một cái, hai cái ngón tay kẹp lấy roi ngựa, vận kình kéo một cái, thiếu nữ liền tải xuống ngựa yên, lăn tới trong tuyết, rơi vào cái xương mặt xương núi. Nàng tại người trong lòng trước mặt, ra cái này đại xấu, đem Lý Chí Thường hận muốn chết. Nữ tử xinh đẹp biểu ca trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên, hắn làm người rất có lòng dạ, sớm trước nhìn thấy vài con chó săn chết kỳ lạ. Đồng thời Lý Chí Thường một chiêu bên dưới, đoạt được biểu muội hắn roi ngựa, cũng làm cho nàng vươn mình xuống ngựa, đủ thấy võ công cao cường. Bởi vậy tung người xuống ngựa, bước nhanh về phía trước đỡ lấy biểu muội của hắn, hắn khẽ thi lễ nói, vị đại ca này nhiều có đắc tội, tại hạ là Chu Võ Liên Hoàn Trang Vệ Bích, đây là ta biểu muội, nhân xưng Tuyết Linh Song Xu một trong Chu Cửu Chân, trước đó có bao nhiêu mạo phạm, còn không trách móc. Chu Cửu Chân vốn là muốn tiếp tục nổi nóng, nhưng là hắn biểu ca lại đối với người này nói chuyện khách khí, bởi vậy nhất thời không phát tác được, chuyển hướng Siêm Ý rách nát Tăng Ang Nhu mạnh mẽ trừng mắt. Tăng Ang Nhu nhìn thấy 5 năm trôi qua, cái này Chu Cửu Chân vẫn như vậy thô bạo, đã từng đối nàng ái mộ, lập tức tan thành mây khói, không có một chút nào bận lòng, huống chi hắn sợ bị Chu Cửu Chân nhận ra, chôn thật sâu rơi xuống đầu. Lý Chí Thường nghe được Chu Cửu Chân, Vệ Bích, Chu Võ Liên Hoàn Trang những chữ này mắt thêm vào Tăng Ang Nhu, nơi nào còn không rõ, hắn tựa hồ đến trước đây xem qua Ỷ Thiên Đổ Lòng Ký bên trong. Bất quá quyển sách kia, hắn không thấy toàn, nói đến hắn năm đó còn trẻ vô cùng, mê mội tiểu thuyết võ hiệp, vẫn lén lút là xem, liền luyện công đều không chịu khó. Cái này bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký đúng là hắn cuối cùng xem một quyển tiểu thuyết võ hiệp, lúc đó hắn cũng là nhìn thấy còn trẻ Trương Vô Kỵ rơi dụng vách núi nơi này, sư phụ hắn lại đột nhiên đem hắn gọi vào tinh thất, nói hắn sắp sửa tọa hóa, dặn dò hắn sau này tôi cút một người, muốn vạn sự cẩn thận. Mấy ngày sau, sư phụ hắn quả nhiên qua đời. Lý Chí Thường là một cái như vậy quá sức thân cận sư trưởng, bởi vậy sau đó mỗi nhớ tới cái này bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký, đều sẽ nghĩ tới sư phụ hắn, vì vậy dù cho hắn đối với đến tiếp sau nội dung vở kịch hết sức tò mò, cũng vẫn không có mở ra quyển sách này. Nhưng là hắn đến thế giới này, lại có thể trùng hợp đến trước hắn thấy nội dung vở kịch, trong đó chỉ sợ không phải trùng hợp. Đồng thời hắn còn nghĩ tới một vấn đề, nếu trước Lục Tiểu Phụng thế giới cùng Tiểu Lý Phi Đao thế giới là ngay cả quán, như vậy cái này Ỷ Thiên Đồ Long thế giới, cùng trước hắn ban đầu thế giới, có phải là cũng là ngay cả quán? Hắn nghĩ tới chỗ này chỉ cảm thấy vô cùng có khả năng, hơn nữa Chu Cửu Chân cũng được cho Chu Tử Liễu hậu nhân, ban về bối phận, hắn cũng không biết đại nàng bao nhiêu bối, lần này được cho lấy lớn ép nhỏ. Bất quá sự tình còn chưa rõ ràng trước, Lý Chí Thường cũng sẽ không đối với bọn họ nhiều hơn đổi mới. Hơn nữa hắn biết hai người này tâm tư cũng không hạ người lương thiện, mặc dù trong sách ghi chép không thật, nhưng là dung túng ác quyền hại người, Chu Cửu Chân càng là không giảng đạo lý dùng roi ngựa đến thương hắn, những chuyện này bản thân liền không đúng. Những này tâm tư đều là trong phút chốc ý nghĩ, bởi vậy Lý Chí Thường cười lạnh nói, hôm nay nếu không phải là tại hạ, đổi làm một người bình thường, chỉ sợ không làm mất mạng, cũng phải lột một lớp ra, Vệ công tử ngươi nói ta có gặp hay không quái. Nói tới chỗ này, ngữ khí của hắn lạnh lùng lạnh lẽo âm trầm. Lý Chí Thường bản thân liền là võ học đại tông sư, thiên tử giận dữ còn ngã xuống trăm vạn, hắn xem như không phải ở lâu thượng vị, nhưng là trong lòng khởi sướng nộ đến, trong lúc lơ đãng toát ra khí thế liền để cho hai người đấy lòng sợ hãi, không dám đối mặt. Vệ Bích đem Chu Cửu Chân nâng lên mã, hai người hảo não, dùng ngựa mà đi. Đi được xa xa, Chu Cửu Chân nói, biểu ca, ngươi sợ người này làm gì? Hắn cùng kia thối gọi Hoa Đôn là hai chân tàn phế Vệ Bích nói, biểu muội chúng ta đi ra dù sơn ngoạn thủy, hà tất vì hai người tàn phế nổi giận. Đang khi nói chuyện bắt đầu đối với Chu Cửu Chân tay máy tay chân, Chu Cửu Chân ư một tiếng, động tình, cũng không nghĩ nữa Lý Chí Thường sự tình. Tăng A Ngưu nhìn thấy hai người rời xa, lúc này mới ngẩng đầu lên, Lý Chí Thường sáng tỏ thân phận của hắn, bởi vậy rộng rãi sáng sủa, cái này Trương Vô Kỵ nguyên lai người mang Cửu Dương thần công, chẳng trách cơ hồ làm cho hắn nghi ngờ không thôi. Chính hắn chính là đương đại võ học đại tông sư, đương nhiên sẽ không mơ ước Trương Vô Kỵ Cửu Dương thần công, huống chi đứa nhỏ này thân thế bi thảm, tuy rằng không biết tiểu thuyết sau đó có phải là khổ tận cam lai, nhưng là có chút làm người đồng tình. Hắn cũng là thở nhỏ không cha không mẹ, trôi nổi đồng bệnh trên thế gian, nghĩ tới đây hay còn xuất thần. Lúc này Trương Vô Kỵ nói, Lý đạo trưởng chúng ta còn có ăn hay không thịt chó? Lý Chí Thường hồn phách trở về, âm thầm nói, nộ ra kiếm thứ 9 sau, tựa hồ tâm thần của ta cũng phát sinh ra biến hóa, nếu là lấy hướng về ta tính tình hào hiệp bất ham, quyết không đến nỗi có như vậy hồi tưởng. Ngân Hà Cửu Thiên kiếm thứ 9 biến hóa dính đến tinh thần hàm nghĩa, dĩ nhiên là một khắc phiên không biết tên thiên địa, không đúng vậy không thể để cho Lý Chí Thường cùng chỗ kia khiến cho hắn xuyên biệt nhà đá sản sinh liên hệ. Hơn nữa Lý Chí Thường lần này cũng không phải như mấy lần trước như vậy vô địch thiên hạ sau trở lại nhà đá, lần thứ 2 xuyên biệt, hơn nữa trước Lục Tiểu Phụng thế giới hắn cũng không tính được vô địch khắp thiên hạ. Ngân Hà Cửu Thiên kiếm thứ 9 biến hóa cố nhiên có thể làm vị thần thay đổi sắc mặt, nhưng không hẳn liền thật có thể hoàn toàn vượt qua Diệp Cô thành tiên ngoại phi tiên. Lần này Lý Chí Thường xuyên việt đến thế giới này sau, không giống trước có cảm ứng, vô địch khắp thiên hạ sau, liền có thể trở lại nhà đá. Giờ đây hắn cũng không rõ ràng, ở thế giới này thành vì là đệ nhất thiên hạ sau, còn có thể hay không thể rời đi, ở giữa các loại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bất quá Diệp Cô thành cùng hắn một trận chiến sau, e sợ cảnh giới còn sẽ tăng lên, đến thời điểm có thể tới mức độ cỡ nào, Lý Chí Thường cũng không dám vọng thêm suy đoán. Chẳng qua là cảm thấy Diệp Cô Thành sẽ không như trong chuyện xưa như vậy, chết ở tử cấm chi điên. Hắn làm rõ dòng suy nghĩ, mở miệng nói, làm sao không ăn, ta nhưng là hồi lâu không ăn thịt. Hắn đưa tay phải ra, nắm vào trong hư không một cái chó săn liền đỗng nhiên chịu đến dẫn dắt, từ trong tuyết nhảy lên, lạc ở trên tay hắn. Trương Vô Kỵ thấy hắn nắm vào trong hư không một cái, liền cách không nhất vật, ngạc nhiên nói, đạo trưởng đây cũng là trong truyền thuyết cầm lòng công sao. Lý Chí Thường nói, tăng huynh đệ tiến văn rộng rãi, lại nhận ra bần đạo môn võ công này, kỳ thực môn võ công này không có gì kỳ lạ địa phương, công lực của ngươi vậy là đủ rồi. Có muốn hay không ta dạy cho ngươi? Trương Vô Kỵ biết vị đạo trưởng này tính tình sẵn sàng, bất quá cầm lòng công môn võ công này hắn khi còn bé nghe nghĩa phụ giảng qua, rất là lợi hại, hắn không muốn được này ân huệ, bởi vậy khéo lời từ chối. Lý Chí Thường thấy hắn không muốn học, cũng không cờ ư ó nở gờ bách, bàn tay làm đao đem chó săn xử lý sạch sành sanh, đồng thời tụ lên tuổi lửa, dùng ra nhiên một đao pháp, đem thịt chó nướng mùi thơm phân tán, để cho hai người vùng đũa ngấu nghiến. Hai người nhiều ngày không có ăn uống, mấy ngày hạ xuống, liền đem mấy cái to mọng ác quyển ăn cái quang. Hai người quanh người lưu lại một mảnh cầu xương, thịt chó đúng là ăn sạch sành xanh. Hai người ngồi vào giữa trưa, Lý Chí Thường đống nhiên nói, mấy ngày nay ăn được cũng được, đột nhiên không ăn đồ ăn có chút không quen. Trương Vô Kỵ nói, ta khả năng qua vài ngày liền có thể hơi chút hành động, không biết đạo trưởng còn cần bao lâu. Lý Chí Thường nói, ta hai chân nhỏ nơi, vẻ gây thành tam tiết, kinh mạch hiện tại cũng không có đánh thông, bắp đùi nơi hơi có chút sưng nước, e sợ còn cần mấy tháng, hai chân mới có thể sử dụng lực, nửa năm sau mới có thể khỏi hẳn, bất quá không biết có thể khôi phục hay không như lúc ban đầu. Trương Vô Kỵ nghe được Lý Chí Thường lại là bị vỡ nát gãy xương, hiếm thấy hắn những ngày qua còn có thể nói cười tự nhiên, không chút nào bận lòng. Hắn đạt được Điệp Cốc Y Di Tiên Hồ Thanh Lưu chân truyền, tất nhiên là biết Lý Chí Thường thương thế nghiêm trọng đến mức độ cỡ nào, nhưng xem Lý Chí Thường không hề để ý thầm nghĩ, Lý đạo trưởng thực sự là lòng dạ tựa như biển đại anh hùng đại học kiệt, ta Tam sư bá cũng là bị như vậy thương thế, liền thái sư phụ đều bó tay toàn tập, nhớ tới khi còn bé Tam sư bá quanh năm sắc mặt tối tăm, so với Lý đạo trưởng phần khí độ này, coi là thật có chỗ không bằng. Hắn tâm trạng âm thầm nắm sư trưởng cùng Lý Chí Thường so với, lại có chút xấu hổ, hắn không sẽ che giấu, thần sát toát ra đến. Lý Chí Thường nhìn thấy hắn biểu hiện nói, không biết tăng huynh đệ đang suy nghĩ gì. Trương Vô Kỵ âm thầm xấu hổ, sắc mặt khẽ biến thành hồng, vội vàng nói, tiểu đệ nhớ tới một viên linh dược có lẽ có thể giúp Lý đạo trưởng. Lý Chí Thường nha một tiếng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 4, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao. Lý Chí Thường tự thân thương thế chính mình biết, tương lai lần thứ hai cất bước dựa vào y thuật của hắn cùng thần chiếu kinh kỳ diệu, tự nhiên không có vấn đề, sợ sẽ lưu lại cái gì gì chứng về sau. Điểm này mặc dù hắn y thuật cực kỳ cao minh, cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một khống chế thương thế, thuận theo tự nhiên. Bất quá trên đời nếu là thật có linh dược gì, làm cho hắn hoàn hảo như lúc ban đầu cũng sẽ không là cái gì chuyện kỳ quái. Đạo gia có nội đan thành đạo, ở ngoài đan thành đạo, hai loại pháp môn. Ở ngoài đan chính là dựa vào dược thạch lực lượng ôn dưỡng thân thể, nếu là có linh dược gì có thể làm cho người đoạn chi sống lại, Lý Chí Thường chút nào cũng sẽ không kinh ngạc. Sao đu? Họ vừa Trương Vô Kỵ nói cái này linh dược, cũng là linh quang lóe lên, hắn truyền thừa làm đại ý đạo đại gia Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Nhu y thuật, cũng được Hồ Thanh Nhu y kinh, từ giữa biết được một môn linh dược, hắn vì chính mình tam sư bá du đại nham thương thế vẫn ký để ở trong lòng, bởi vậy giờ khắc này cảm thấy đối với Lý Chí Thường dùng đến, liền nói ra. Trương Vô Kỵ nói, Lý đạo trưởng. Chưa kịp hắn mở miệng, Lý Chí Thường mỉm cười nói, tăng huynh đệ ngươi cũng đừng luôn Lý đạo trưởng, ta ngốc già này ngươi một chút năm tháng, ngươi kêu ta Lý đại ca là đến nơi. Trương Vô Kỵ đáp ứng một tiếng, tiếp tục nói, Lý đại ca, ngươi cũng biết oa y thuật không kém, kỳ thực ta một thân y thuật đến từ một vị tiền bối y kinh, vị tiền bối này y kinh bên trong ghi chép một đoạn văn, ta nói cho ngươi nghe. Lý Chí Thường mấy ngày này tự nhiên rõ ràng, Trương Vô Kỵ y thuật cao minh, cũng biết hắn đạt được Điệp Cốc Y Tiên y kinh, bất quá trong chuyện xưa mặt cũng không nói y kinh bên trong đều ghi chép cái gì, bởi vậy ra hiệu Trương Vô Kỵ tiếp tục nói. Trương Vô Kỵ rõ ràng Lý Chí Thường học thức cao bác, chỉ sợ sẽ không mơ ước nhà khác bà bối. Hơn nữa Lý Chí Thường mình cũng là y thuật cao minh đại gia. Hắn vì lẽ đó đến trước đó nhắc nhở, sợ Lý Chí Thường không thích. Giờ đây thấy Lý Chí Thường chưa từng giận dữ, tiếp tục mở miệng nói, y kinh ghi chép Tây vực có một đường ngoại gia võ công, nghi là Thiếu Lâm Bằng Chi, thủ pháp cực kỳ quái dị, đoạn người chi cốt, không có thuốc chữa, chỉ bản môn bí dược Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao có thể cứu, nhưng này cao làm sao phối chế? Nhưng phương bất chuyển. Trương Vô Kỵ nói, đây là y kinh nguyên văn, bất quá cũng có thể thấy được cái này Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao đối với bị vỡ nát gãy xương quả thật có kỳ hiệu. Nếu như bình thường địa đoạn người chi cốt như thế nào sẽ không có thuốc chữa, chính là ta như bị vỡ nát gãy xương như vậy thương thế, mới có thể làm cho người bó tay toàn tập. Lý Chí Thường vừa nghe liền rõ ràng, cái này Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao hẳn là xuất từ Thương Du Đại Nham những người kia, hắn giờ đây hai chân thương thế e sợ còn nặng hơn với ngày đó Du Đại Nham, nhưng là Du Đại Nham làm sao có thể cùng Lý Chí Thường so với. Nếu là Lý Chí Thường so với Nhật Nguyệt, Du Đại Nham cũng chỉ là đom đóm. Nếu như cái này Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao thật sự thần kỳ như vậy, Lý Chí Thường nếu là thương thế xảy ra vấn đề, đến khi đích xác có thể đi này Tây vực tìm kiếm Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao. Lý Chí Thường gật đầu một cái nói, được rồi. Tăng huynh đệ ngươi không cần nói nữa, ta biết được tâm ý của ngươi. Nếu là ta thương thế này khó lành, tự mình đi tới Tây vực chính là, nếu là thật có hiệu quả, đến lúc đó đưa ngươi một điểm, cầm nghiên cứu cũng không sao. Hắn dù cho hai chân tàn tật, thiên hạ cũng lớn có thể đi, nếu rõ ràng giờ đây thân ở thế giới, Lý Chí Thường tự nhiên rõ ràng, thế giới hiện nay ngoại trừ vậy hắn cũng không mò ra sâu cạn Trương Tam Phong lão đạo, đám người còn lại, nơi nào có hắn để ý nhân vật. Húng chi Trương Tam Phong trăm tuổi cao tuổi, Lý Chí Thường tự nghĩ Trương lão đạo bất quá cùng công lực của hắn tương đương, sinh tử quyết đấu, hơn phân nửa vẫn là chính mình phần thắng trọng đại. Lần này thế giới lại không giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy lợi hại, vừa để Lý Chí Thường mừng rỡ lại để cho hắn thất vọng, trong đó tâm tình cũng không phải là Trương Vô Kỵ có thể hiểu được. Lý Chí Thường nộ ra ngân hà cựu thiên toàn bộ sau khi biến hóa, căn bản tính tình cũng không có trước đây lạnh nhạt, nhiều hơn mấy phần nhiệt khí, chính hắn cũng cảm giác được, nhưng là hắn bản tính chính là mặc cho tự nhiên, cũng không hết sức sửa lại. Lúc này xa xa trong tuyết lại truyền tới người tiếng bước chân, từ khi ngày ấy bệ bích, Chu Cửu Chân hai người sau khi rời đi, mấy ngày nay không còn những người khác lại đây. Không nghĩ tới hôm nay lại tới nữa rồi người. Lý Chí Thường bay về Trương Vô Kỵ nói, tăng huynh đệ, không nghĩ tới lại cực kỳ khách tới chơi. Tới chơi ngược lại không phải cái gì giai khách, nhưng là một cái tay cầm rổ thôn cô, chính bước nhanh đến gần bọn họ. Thôn cô nhìn thấy tuyết địa bên trong cầu xương, lại nhìn thấy Lý Chí Thường cùng Trương Vô Kỵ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nàng biết phạm vi trăm dặm chỉ có tuyết lĩnh song su một trong Chu Cửu Chân, mới yêu thích nuôi chó, hơn nữa từng cái hung ác, phụ cận người không ăn ít thiệt thòi. Nàng nói, vị này xấu xí cùng vị này Tuấn tiểu ca, các ngươi có đói bụng hay không? Nàng nhìn thấy hai người đều là hai chân tàn tật, khó có thể đứng dậy, phòng trừng mấy ngày này cũng chỉ là kháo những này thịt chó lót dạ, thịt chó ăn xong, hai người như bây giờ ở trong mắt nàng xem ra cũng là có chút thê thảm. Lý Chí Thường nhìn vị này thôn cô mục, thật là cái nông thôn tiểu nữ, chỉ là khuôn mặt ngăm đen, trên mặt da thịt sưng phù, ao lồi lõm lồi, có được cực kỳ xấu xí, đồng thời có vẻ một đôi con mắt khá có thần thái, vóc người cũng là thon thả thon nhỏ tú lệ. Hắn trên dưới đánh giá thiếu nữ tự nhiên phát hiện, thôn cô nói, ngươi chưa từng thấy xấu xí sao, là không phải là không muốn ăn ta cái này gái xấu đồ vật. Lý Chí Thường ngạc nhiên nói, cô nương cũng là hiểu lầm, hôm nay tóc bạc ra mùi hảo, tiền triều ngọc dạng hoa mạo người, sau trăm tuổi, đều là một đống khô cốt, bị xấu đúng là thứ yếu. Hơn nữa ta coi cô nương diện mạo thật sự không thể nói là thiên tư cốt sắc, cũng nên có chút thanh tú. Thôn nữ hé miệng cười nói, vị này tiểu ca ngươi đừng là sợ ta không cho ngươi ăn, mới như vậy khen ta đi, ta người trong nhà biết chuyện nhà mình, xấu xí chính là xấu xí. Lý Chí Thường trong lòng ngạc nhiên nói, trên đời này nào có không yêu quý dung mạo nữ tử, dù cho có nữ tử xấu xí, cũng rất ít có thản nhiên thừa nhận, tên thiếu nữ này khuôn mặt xấu xí cũng không phải trời sinh, bất quá là luyện một môn độc công, mới đưa đến tình cảnh như thế. Đúng là Trương Vô Kỵ nói, cô nương chúng ta không nói bụng, nhưng là cảm tạ lòng tốt của ngươi. Hắn tự nghĩ bất quá ba ngày, liền có thể chậm rãi sử gậy các bước, này ngược lại là bởi vì Lý Chí Thường truyền hắn vài câu dịch kinh rèn cốt thiên pháp môn, thương thế hắn lại so với Lý Chí Thường khinh, tự thân nội công cũng có hòa hợp, vết thương khép lại tốc độ hết sức kinh người. Ba ngày cơ hàn đối với Lý Chí Thường cùng Trương Vô Kỵ bất quá chính là thiếu ăn một bữa ăn cơm xong, chút nào đều không có ảnh hưởng, vì lẽ đó Trương Vô Kỵ cũng không phải đồng ý được nàng ân huệ. Thiếu nữ vừa nghe, sáng giọng, ngươi cái này xấu xí chính mình không ăn đồ ăn thì thôi, nhất định phải liên lụy người khác sao? Lý Chí Thường thấy thiếu nữ này nói chuyện có chút thú vị, khẽ mỉm cười nói, cô nương nhưng đừng xem ta vị tiểu huynh đệ này tóc dài nùng nghiêm, nhưng là rất thu thập một chút, cũng được cho một tên anh tuấn nam tử, cùng cô nương thanh tú cũng là bổ sung lẫn nhau. Trương Vô Kỵ nghĩ đến cha mẹ mình đều là đẹp trai người, quát tịnh tròm dâu sau, hắn tự nhiên không xấu. Bất quá cái này gái xấu nơi nào có thể cùng thanh tú liên lụy một bên. Thiếu nữ vui vẻ, cười nói, ngươi nói trước đi ta đẹp đẽ, còn nói cái này xấu xí anh tuấn, ta thực sự là đã lâu không gặp phải như ngươi như vậy ánh mắt kém người. Nàng móc ra hai tấm bánh bột ngô, cười khúc khích nói, đến, xem ngươi đem buồn cô nương nhạc, cái này hai khối bánh bột ngô liền thưởng các ngươi. Lý Chí Thường cũng không phải khách khí, đưa tay liền tiếp nhận thiếu nữ bánh bột ngô, cầm một tấm cho Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ có thể từ chối thiếu nữ, nhưng là Lý Chí Thường cùng hắn quan hệ thân cận, nếu là từ chối, chẳng phải là xa lạ. Hắn vô cùng quý trọng Lý Chí Thường cái này mới quen đấy đại ca, cũng không muốn phát hắn hảo ý, ngoan ngoãn tiếp nhận. Đúng là thiếu nữ nhìn thấy Trương Vô Kỵ một mặt không vui dáng vẻ, đoạt lấy hắn bánh bột nô, ném tới trong tuyết, đạp mới phát, nói, ngươi không thích, cũng đừng một mặt không tình nguyện dáng vẻ, vật này ta chính là cho chó ăn cũng không cho ngươi ăn. Lý Chí Thường nghe được câu này, suýt chút nữa đem ăn vào miệng bánh bột nô phun ra. Thiếu nữ đồng thời cũng nghĩ tới chỗ này, trong lúc vô tình lại hãm hại Lý Chí Thường, nàng ngượng ngùng nói, tiểu ca, ta không phải nói ngươi là cậu, ta nói là cái này bánh nướng ta cho cậu cũng không cho cái này xấu xí ăn. Nàng càng nói càng miêu không rõ, nói đến đây một câu, lại đem mình vui vẻ một hồi. Trương Vô Kỵ vốn là trong lòng buồn bực, bất quá nhìn thấy thiếu nữ lúc cười lên, này rào hoạt thần sắc, cùng trước đây mâu thân đùa cận chính mình thần sắc giống nhau như lúc, nhớ tới bóng mẫu, chỉ cảm thấy đau thương, không có chút nào trách cứ thiếu nữ, hai hàng nhiệt lệ không cảm thấy chảy xuống. Thiếu nữ nhìn thấy Trương Vô Kỵ khóc lên, tưởng bị chính mình khi dễ, nàng nói, được rồi, xấu xí, ta không hề nói ngươi xấu là đến nơi, tấm này bính cho chính ngươi ăn. Trương Vô Kỵ đường đường nam tử hắn lại ở một tên thôn nữ trước mặt rơi lệ, lại cho hắn kính yêu Lý Chí Thường cho nhìn thấy, tâm trạng xấu hổ, khoát tay nói, ta không phải khóc của ngươi bánh nướng, mà là đột nhiên nghĩ tới mẹ của ta, ngươi cười rộ lên cùng với nàng rất giống. Thiếu nữ nói, nguyên lai mẹ ngươi cũng là xấu xí. Trương Vô Kỵ nói, mẫu thân ta rất xinh đẹp, so với ngươi thật đã thấy nhiều, chỉ là con mắt của ngươi giống ta nương. Lý Chí Thường thấy hai người đấu võ mồm, cũng là có chút thú vị, mở miệng nói, được rồi, cô nương xinh đẹp cảm tạ chiêu đãi của ngươi, còn không biết tên của ngươi, tương lai ta tìm cơ hội báo đáp ngươi khỏe không? Thiếu nữ nói, ta không có họ, ngươi kêu ta A Chu, hoặc là Chu Nhi đều được. Lý Chí Thường gật đầu một cái nói, A Chu, ta tên Lý Chí Thường. Trương Vô Kỵ lúc này cũng tự báo họ tên nói, ta tên Từng An Yêu. Thiếu nữ nói, Lý Chí Thường, Từng An Yêu, ta nhớ kỹ, đúng rồi, các ngươi hay không là gặp Chu Cựu Chân chó dữ? Ngươi nhóm đánh chết của nàng chó dữ, không sợ bị trả thù? Trương Vô Kỵ nói, bọn họ sớm đã tới, may mà có Lý đại ca, sợ chạy bọn họ, bất quá mấy ngày nay đều qua, bọn họ còn chưa có trở lại, có lẽ là đã quên hai chúng ta. Thiếu nữ nói, ta coi các ngươi hành động bất tiện, nói không chừng đối phương liền đang thương lượng cái gì đối với phó kế hoạch của các ngươi, nếu không ta giúp các ngươi bận điệu, xem nhìn đối phương có ý đồ gì. Lý Chí Thường ngăn cả nói, không cần, cô nương chúng ta bèo nước gặp nhau, ngươi không đáng vì chúng ta mạo hiểm như vậy, huống chi thiên hạ chi đại, muốn tìm ra một cái có thể đối phó người của ta cũng không phải dễ dàng như vậy, chí ít phương này viên mấy trăm dặm, không tìm ra được. Nói đến đây hắn khẽ mỉm cười, không nói ra được tự tin. Ngàn có vạn hiểm hắn đều đã tới, Chu Võ Liên hoàn trang thật không bị hắn để ở trong mắt. Thiếu nữ không nhịn được cười rộ lên nói, ngươi thật là biết khoác lác, được rồi, ta đi xem Chu Cựu Chân bọn họ đến cùng tính toán gì. Lý Chí Thường cùng Trương Vô Kỵ khó có thể hành động, chỉ có thể xa xa nhìn thiếu nữ thân ảnh biến mất ở trên mặt tuyết. Mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 5, ba trượng Trương Vô Kỵ nói, cái này A Chu cô nương chuyến đi này sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì đi. Lý Chí Thường nói, người yên tâm này A Chu cũng là người trong võ lâm, ngươi không gặp trên mặt nàng sưng phù sao? Này tất nhiên là luyện một môn cực kỳ lợi hại công, đáng tiếc vốn là rất thanh tú một cái tiểu cô nương, lại đi luyện loại công phu này. Sau đó Lý Chí Thường thâm thẳm thở dài một hơi nói, trong thiên hạ nào có cô nương không yêu quý dung mạo của mình, nàng khẳng định cũng có một đoạn cực kỳ chuyện thương tâm. Trương Vô Kỵ nói, Lý đại ca ngươi cũng có chuyện thương tâm sao? Lý Chí Thường sâu xa nói, ta không có. Thời gian lại qua một ngày, Trương Vô Kỵ cảm giác được chính mình hai chân có từng tia ngứa ngáy, biết là miệng vết thương vậy kết sắc bóc ra dấu hiệu, chỉ sợ ngày mai liền có thể chống gậy cất bước. Hắn vui vẻ nói, Lý đại ca ta ngày mai liền có thể chống gậy đi lại, đến lúc đó liền có thể tìm điểm ăn trở về. Trong ngày này vị tia thôn nữ A Chu đúng là không hề tin tức, bất quá Lý Chí Thường nói nàng luyện lợi hại công, cũng chưa chắc thật có chuyện tình. Lý Chí Thường không có đối với Trương Vô Kỵ hồi phục, mà là bỗng nhiên thở dài nói, phiền phức đến rồi. Lý Chí Thường không ngờ rằng vậy có độc công tại người thôn nữ, lại tựa hồ rơi vào vệ bích trên tay. Bất quá lập tức hắn liền thoải mái, đối phương lại còn có cao thủ. Người trong giang hồ thân không khỏi trường phong văn học, vđvđvđcfvđ. Nghe tờ mình, ngươi không đi tìm phiền phức cũng phải tới tìm ngươi. Chỉ thấy được hôm qua vị kia thôn nữ từ đằng xa tuyết địa đi tới, phía sau 6 người làm thành hình quạt, tựa hồ phòng bị nàng đào tẩu. Nguyên sát phong thanh, dựa vào ánh trăng ở trong tuyết phản xạ. Lý Chí Thường còn có thể thấy rõ thôn nữ phía sau 6 người tướng mạo. Một là ngày ấy nhìn thấy vệ bích, mặt khác có một đôi trung niên phu thê, cùng một đôi nữ nhân, còn có một trung niên nữ nhân. Trương Vô Kỵ nói, tại sao là bọn họ? Lý Chí Thường nói, ngươi biết những người này? Chỗ này là núi Côn Luân, trong đó người Trương Vô Kỵ đều biết. Lý Chí Thường suy đoán này đôi trung niên phu thê quá nửa là Côn Luân trưởng môn phu thê, mà mặt khác một đôi nữ nhân, chẳng lẽ là Chu Võ Liên hoàn trang vũ liệt nữ nhân? Này võ thanh anh sắc thực đẹp đẽ, trên tay da rẻ không bằng Chu Cửu Chân trắng như tuyết, nhưng là dung sắc không vào ngày ấy nhìn thấy Chu Cửu Chân bên dưới, hai người được cho mỗi người mỗi vẻ, chẳng trách nhân sừng tuyết lĩnh song su. Nghe đối phương tiếng bước chân, tự nhiên lấy đôi phu thê nọ công lực vì là cao, bất quá bên cạnh vị kia trung niên nữ nhân, tựa hồ tu hành công pháp có chút chính tông, tuy là công lực thô thiển, khó bảo toàn không phải cái gì hậu nhân của danh môn. Còn vũ liệt nữ nhân còn có vệ bích cũng không tha ở trong mắt Lý Chí Thường. Dù sao tổ tiên bọn họ Vũ Tam Thông, Chu Tử Liễu năm đó cũng kém xa hắn, huống chi những này không hăng hái hậu bối. Nay vệ bích vốn là thấy con đường này càng ngày càng quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Đợi thấy rõ Lý Chí Thường diện mạo, mới biết A Chu muốn gặp người lại là quái nhân kia. Khi đó hắn cố cùng Chu Cửu Chân vụ trộn. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, liền không có trở lại tìm Lý Chí Thường phiền phức. Hơn nữa vệ bích còn có chút kế bạc, dù sao Chu Cửu Linh 5 năm không về, sợ là sớm đã bỏ mình, Chu Cửu Linh hiện tại có thể tính được với sống nhờ ở Vũ Liệt nữ nhân thủ hạ. Ngoại trừ Chu Cửu Chân màu da bạc trắng, càng có nữ nhân vị ở ngoài, những phe khác mặt cũng không bằng võ thanh anh, vệ bích bạc lương người, ham muốn Chu Cửu Chân nhục thể, ngược lại cũng thật không cùng nàng đến già đầu bạc tâm tư. Nếu là muốn đối phó Lý Chí Thường hắn tự nghĩ không có bản lĩnh này, chỉ có xin giúp đỡ với Vũ Liệt, đến lúc đó thế tất sẽ hỏi lên hắn duyên cớ. Hắn cũng không thể nói hắn cùng Chu Cửu Chân đi ra du ngoạn, cho một người như vậy đi, chỉ sợ một khi nói ra khỏi miệng, nàng người sư muội kia võ thanh anh cần phải đánh đổ bình giấm chua không thể. Giờ khắc này lại một lần nữa nhìn thấy Lý Chí Thường, hắn không phải ngu muội hạng người, quá khứ nhiều ngày như vậy, quái nhân kia vẫn còn ở nơi này, xem ra thật là hai chân gãy lìa, khó có thể hành động. Vệ Bích giành trước phát ngôn nói, nguyên lai ngươi nhớ mãi không quên là tên mặt trắng nhỏ này, chỉ là nhân gia tuy rằng tàn tật, nhưng là anh tuấn tiêu sái, thấy thế nào nổi ngươi cái này gái xấu, đúng là bên cạnh cái này thối ăn mày cùng ngươi vô cùng xứng. Vệ Bích biết được Lý Chí Thường lợi hại, muốn đem đầu mâu chuyển đến Trương Vô Kỵ trên người. Lý Chí Thường biểu hiện lạnh nhạt nói, ta xem vệ công tử cùng biểu muội ngươi cũng xứng vô cùng, vị cô nương này so với biểu muội ngươi tựa hồ còn kém rất nhiều đi. Vị cô nương này chính là ta Võ Thanh Anh. Võ Thanh Anh thần sắc giận dữ, rút kiếm hướng về Lý Chí Thường đâm tới. Hắn biểu ca yêu thích Chu Cửu Chân càng sâu cho nàng chính là nàng tối dẫn cho rằng hận sự tình, cho dù nàng trước còn hổ thẹn sai tay giết Chu Cửu Chân, nhưng là lúc này Lý Chí Thường một người ngoài đều cảm thấy nàng không bằng Chu Cửu Chân, làm sao không làm cho nàng ghen ghét dữ dội. Võ Thanh Anh trường kiếm du lên, vén ra cái kiếm hoa, trong tuyết phản xạ ra dạ quang, cùng nàng ánh kiếm hỗn hợp, khiến người ta hoa cả mắt. Bất quá Lý Chí Thường thần công tại người, thần thanh tư định, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, Võ Thanh Anh trường kiếm làm sao nhận được lên Lý Chí Thường chỉ lực, tự nhiên hổ khẩu tê dận, trường kiếm tuột tay. Nàng kinh ngạc vô cùng, còn chưa phản ứng lại, chỉ cảm thấy một luồng sức hút từ Lý Chí Thường bên kia xông lại đây, thân thể không khống chế được, trượt về Lý Chí Thường. Đồng thời Lý Chí Thường tay trái cũng không ngừng nghỉ, trường phong hướng về trên mặt tuyết cuốn một cái, loạn tuyết bay tán loạn, qua lại đến còn lại 5 người, không thấy rõ bốn phía sự vật. A Chu cơ cảnh, thừa dịp bọn họ luôn cuống tay chân thời điểm, thoát ly đối phương, đi tới Lý Chí Thường bên này. Lý Chí Thường đè lại Võ Thanh Anh vai, chân khí xuyên vào trong cơ thể nàng, niêm phong lại Võ Thanh Anh cự quyết huyệt, dạy nàng không thể động đậy. Võ Thanh Anh hét lớn, cha, sư ca nhanh tới cứu ta. Lý Chí Thường không để ý nàng, lạnh nhạt nói, hiện tại đại gia có thể nói chuyện cẩn thận, chứ bị tại sao đến đây. Hán tiên phát chế nhân, mặc kệ đối phương ý đồ đến, lấy trước trụ một con tin ở trên tay, mới có thể cùng đối phương hào hào nói chuyện, vì lẽ đó cô ý đem lời làm tức giận Võ Thanh Anh. A Chu hán hận nói, ta tới nói đi, đôi này sư minh muội mình giết Chu Cửu Chân, nhưng muốn vu đến trên đầu ta, Lý tiểu ca lần này thừa ngươi tỉnh, ngày sau ổn thỏa báo đáp lớn. Vệ Bích nói bậy, rõ ràng là ngươi giết biểu muội ta, còn muốn vu oan giá họa. Lý Chí Thường cách không một nhếp, Võ Thanh Anh trường kiếm liền rơi vào trong tay hắn, mọi người không biết hắn muốn làm gì, chỉ thấy được Lý Chí Thường trường kiếm run lên, lưỡi kiếm liền vô phong tự đoạn, hóa thành mấy đoạn. Hắn cười lạnh nói, "Vệ công tử, ta khuyên ngươi vẫn là nói thật được, không phải vậy sư muội của ngươi thân thể, có thể không chắc so với thanh kiếm này thiết kiếm muốn tới đến cứng rắn." Lý Chí Thường này một tay dùng nội lực bẻ gây thiết kiếm bản lĩnh, tự không coi là cái gì kỹ thuật như thần, thậm chí thần diệu nơi còn không sánh được hắn cách không nhiếp vật công phu. Chỉ là hắn biểu hiện thanh thanh thản thản, đem thiết kiếm cùng võ thanh anh thân thể so với, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm, gọi người rẽ run. Bạch đi như tuyết, bốn phía nguyệt sắc phong thanh, càng tôn lên đến Lý Chí Thường vô tình lãnh mạn. Vũ Liệt bản liền biết A Chu không thể hại chết hắn cháu gái Chu Cửu Chân, Chu Cửu Chân chết chắc nhưng cùng hắn đồ đệ nữ nhi không thể tách rời quan hệ, bất quá hắn cũng không phải cái gì đại công vô tư hạng người, tự nhiên đồng ý nhắm một mắt mở một mắt. Lúc này võ thanh anh ở Lý Chí Thường trên tay, hắn sợ đôi này tiểu nhi nữ không hiểu chuyện, sợ đến cái gì nói hết ra. Lúc này Côn Luân phái trưởng môn phu thê cùng phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái cao đồ đều có, nếu là giáo hai người biết được nữ nhi của hắn đồ đệ hại chết hắn bạn tri kỷ Chu Trường Linh nữ nhi Chu Cửu Chân, chẳng phải là làm cho hắn bộ mặt mất hết, sau này làm sao ở trên giang hồ đặt chân. Hắn quyết định chủ ý, đột nhiên cất bước xông ra ngoài, lớn tiếng quát, "Ta Chu Võ Liên Hoàn Trang há có rất sợ chết đồ, ngươi muốn đổi trắng thay đen, ta Vũ Liệt há có thể được ngươi uy hiếp." Hắn đánh ý kiến hay, đầu tiên là một cái chụp mũ trừ đi, sau khi Lý Chí Thường nếu là lấy thêm Võ Thanh Anh làm con tin, không khỏi có tật giật mình. Đồng thời hắn bỗng nhiên ra tay, khiến người ta phản ứng không kịp nữa, nếu là Lý Chí Thường trước tiên muốn bắt Võ Thanh Anh xỉ, thế tất không chú ý được đến Chu Trường Linh giá chiêu. Nếu là Lý Chí Thường nắm Võ Thanh Anh chống đối, chỉ có thể có vẻ hắn nhân phẩm hạ lưu, bất luận làm cái gì, ở đây đều không đủ để vì là cùng quá nặng phục cùng kia vị phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái học trò giỏi Đinh Mẫn Quân tin tưởng. Vũ Liệt ngón trỏ tay phải rung động, dùng ra chính là Nhất Dương Chỉ công phu, công lực của hắn không đủ chính là tổ, nhưng là Nhất Dương Chỉ đến cùng bất phàm, hắn nhìn ra Lý Chí Thường võ công không cạn, vừa lên đến hay dùng trên ép đáy hòm công phu. Lý Chí Thường nghĩ thầm, nếu ngươi là cách đến rất xa, ta cũng chỉ có dùng ra vô hình kiếm khí, chỉ là môn công phu này lộ ra, chỉ có thể lần thứ nhất xuất kỳ bất ý, sau khi khiến người ta có phòng bị, hiệu quả vậy thì mất giá rất nhiều. Vũ Liệt tới gần, chính hợp hắn ý, Vũ Liệt võ công đúng là qua quýt bình bình, thân pháp nhìn như linh hoạt nhanh nhẹn, ở trong mắt Lý Chí Thường đầu đầu cũng có sơ hở. Lý Chí Thường đã sớm chờ ở hắn sơ hở ra, nhẹ nhàng một trường đẩy ra, ở giữa hắn dưới nách, Vũ Liệt chỉ phát hiện một luồng bài sơn đảo hải trường lực, đánh vào người, thân thể bay lên trời, rơi vào năm trượng có hơn. Nếu không phải là nhìn thấy hắn dùng ra Nhất Dương Chỉ, Lý Chí Thường nhớ tới cũ tình, ra tay khi trường lực thu hồi lại ba phần, không phải vậy Vũ Liệt xem như bất tử, nửa cuối cuộc đời cũng phải lưu lại nguồn bệnh đến. Vệ Bích muốn đem Vũ Liệt nâng dậy đến, Lý Chí Thường cười lạnh nói, nếu ngươi là lúc này dìu hắn lên, đời này hắn liền chỉ có thể ở trên giường bệnh vượt qua. Lúc này người trung niên kia đi ra, hắn xem ra liền khí độ bất phàm, mở miệng nói, khí huyết cuồn cuộn, nằm yên phong dòng, thủ đoạn cao cường, kiến văn rộng rãi, tại hạ Côn Luân phái trưởng môn Hà Thái Trùng thấy. Lý Chí Thường khẽ cười nói, ba trượng. Hà Thái Trùng còn chưa hiểu ba trượng là có ý gì, đột nhiên nhìn thấy Lý Chí Thường xa xa xuất trưởng, chợt thấy trước mặt phảng phất có thêm một bức tường cao, hướng về hắn đẩy tới. Hắn bị này cỗ trưởng lực đầy đủ mang phi 6 trưởng mới rơi xuống, tương tự bị đánh bay nằm trên đất. Bất quá hắn là khoảng cách, luận võ liệt còn xa hơn, kết quả này tự nhiên mất mặt đến cực điểm. Hắn phu nhân thân thể khẽ động, nắm lấy hắn cổ áo nói, ngươi làm sao mất mặt như vậy? Hà Thái Trùng tuy rằng bị đánh bay 6 trượng, nhưng là hắn nội công thâm hậu, xa không phải Vũ Liệt có thể so với, ở giữa không trung liền đem Lý Chí Thường trưởng lực hóa giải hơn phân nửa, vì không bị thương thế, mới mặc cho đến rơi trên mặt đất, không có mạnh mẽ xoay chuyển khí huyết. Đáng tiếc ở đây chư vị trừ hắn ra phu nhân, ai cũng không có cao như thế minh nhãn lực, có thể nói là quang mị nhãn cho người mù xem. Hắn phu nhân tự nhiên biết điều này, bất quá Hà Thái Trùng vô duyên vô cớ làm mất đi lớn như vậy mặt, nàng nơi nào còn có mặt mũi ở lại chỗ này. Chuyện này vốn là với bọn hắn không hề can hệ, không chỗ tốt, ai cho Vũ gia ra mặt, hơn nữa cũng không chắc đối phương sẽ có giúp đỡ. Bởi vậy nàng quyết định chủ ý, mang theo Hà Thái Trùng liền triển khai Côn Luân phái khinh công, mấy cái lên xuống, bóng người liền biến mất không còn tăm hơi. Còn sau khi trở về, là khiến Hà Quá là phạt quỷ đỉnh kiếm, hoặc là có khắc Côn Luân phái quá chiêu, tự không phải người ngoài biết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 6, hiệu nữ chỉ nhược Lý Chí Thường cười khẽ một câu ba trượng, tự nhiên ý tứ là Hà Thái Trùng cách hắn xa ba trượng, hắn có thể yên tâm xuất trường. Cố định vận trường, hắn hai chân còn có thương thế, Hà Thái Trùng công phu không kém, chỉ có đến ba trượng khoảng cách, Lý Chí Thường mới có thể có một chiêu đánh bại hắn năm chắc. Ban Thục Nhàn tuy hận trượng phu vô dụng, cũng biết Lý Chí Thường có thể cách ba trượng khoảng cách, võ công cao cường coi là thật không phải chuyện nhỏ. Các nàng không đáng vì là Chu Võ Liên Hoàn Trang đắc tội người này, vì vậy cớ giáo huấn Hà Thái Trùng, hai phu thê liền triển khai khinh công rời đi. Mà này phái Nga Mi trung niên nữ tử tên là Đinh Mẫn Quân, nàng thầm nghĩ, sư phụ câu cửa miệng Côn Luân phái trưởng môn Hà Thái Trùng khá bất tài, so với năm đó Côn Luân Tam Thánh Hà Túc đạo quả thực có cách nhau một trời một vực, xem ra quả nhiên không có nói sai. Lập tức nàng nghĩ đến nếu như nàng đánh bại người trẻ tuổi này, chẳng lẽ không phải là gián tiếp vượt qua Côn Luân phái trưởng môn, nhất định có thể cho phái Nga Mi tăng mạnh mặt mũi, đến thời điểm sư phụ nàng tất nhiên cao liếc hắn một cái, tương lai chức trưởng môn tự nhiên cũng nên do để nàng làm. Nàng bị ma quỷ ám ảnh, rút ra trường kiếm, một chiêu Nga Mi kiếm pháp thanh phong từ đến đâm về phía Lý Chí Thường hai chân. A Chu chờ đợi đang nhìn Hà Thái Trùng phu thê đi xa bóng lưng, ai cũng không ngờ rằng Đinh Mẫn Quân sẽ trong bóng tối đánh lén. Nhưng là Lý Chí Thường thần hành cơ biên, khí cơ cảm ứng bên dưới, chính là Diệt Tuyệt sư thái đích thân tới, cũng ám hại không được hắn. Lý Chí Thường cười lạnh một tiếng, tương tự một trường, đón trường phong văn học, vê đút vê đút vê đút, cờ ép vê đút. Nét tờ Đinh Mẫn Quân trường kiếm xuất kích, tuyệt cường trưởng lực dưới, Linh Mẫn quân trường kiếm đứt thành từng khúc, kinh lực lướt qua, cổ tay phải cũng bị bẻ gãy, bị đánh bay đến hơn 10 trượng có hơn. Linh Mẫn quân thấy rõ Lý Chí Thường lợi hại như vậy, khập khiễng, không dám quay đầu lại, hướng về xa xa đảo tẩu. Lý Chí Thường ném ra võ thanh anh, lạnh lùng nói, các ngươi đi thôi, không cần lại đến phía ta, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Trung quy là khả năng cùng đối phương tồn tại một phần hương hỏa tình, Lý Chí Thường cũng lười đuổi tận giết tuyệt, hắn bản lãnh này hiện lộ ra, đối phương nếu là còn muốn đi qua gây phiền phức, hắn liền không khách khí. Thấy rõ đến địch dồn dập thối lui, A Chu Dương Dương đắc ý nói, nha, không nghĩ tới Lý Chí Thường ngươi vẫn là một cái đại cao thủ, thật là nhìn không ra đến. Lý Chí Thường đống nợ đủ cười, treo kẹo nói, chỉ là Hổ Lạc Bình Dương bị quyến khi, nếu là trong ngày thường, những người này cũng xứng đến treo chọc ta. A Chu nói, yêu, nhìn không được ngươi trước đây chẳng lẽ còn là một nhân vật ghê gớm, vô cùng có bản lĩnh, nhưng là ta làm sao chưa bao giờ chưa từng nghe qua tên của ngươi. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, cũng không tính làm sao ghê gớm, núi võ đang Trương Tam Phong lớn bao nhiêu bản lĩnh, ta đại khái cũng lớn bao nhiêu bản lĩnh đi. Trương Vô Kỵ nói, Lý đại ca Trương chân nhân công tham tạo hóa. Hắn ngồi xuống sáu vị đệ tử cũng là trong chốn võ lâm cao thủ hiếm thấy, ngươi gọi thẳng Trương chân nhân tục danh có thể không hay lắm chứ. Bất quá Lý Chí Thường võ công cao đến nước này, Trương Vô Kỵ không có chút nào kinh ngạc, mấy ngày này ở trung hạ xuống, Lý Chí Thường hiện lộ võ học kiến giải, hiển nhiên muốn so với hắn nghĩa phụ Tạ Tốn còn phải cao hơn một bậc. Lý Chí Thường biết Trương Vô Kỵ là Trương Tam Phong độ tôn, biết mình lúc trước nắm Trương Tam Phong cùng mình so với, e sợ để hắn khó chịu trong lòng. Hắn cũng lời nói, nếu là hắn năm đó ngang dọc giang hồ thời điểm, Trương Tam Phong khả năng còn chưa sinh ra, đương nhiên điều kiện tiên quyết là thế giới này cùng hắn ban đầu thế giới là một mạch truyền thừa tới được. Lý Chí Thường cười nhạt nói, cũng được, chuyện cũng như gió, không cần nhắc lại, chúng ta vẫn ở lại đây chung quy không phải biện pháp. A Chu ngươi đem ta ôm vào bên kia cây kia tuyết tùng bên cạnh. A Chu nói, ngươi muốn làm gì? Lý Chí Thường nói, không có gì, dùng cây kia tuyết tùng lao huynh thân thể làm điểm con vật nhỏ. A Chu ngược lại muốn nhìn xem Lý Chí Thường bán cái gì cái nút, đem Lý Chí Thường ôm tới, tới tuyết tùng một thước khoảng cách, Lý Chí Thường bỗng dưng rút ra vô thường kiếm, nguyệt quang bên dưới, một đạo trắng xóa ánh kiếm, mang theo một luồng không thể giải thích ý cảnh, trên chết một chém. Cái này quả cũng không biết sinh lớn lên bao nhiêu năm tuyết lứa tùng, liền cho Lý Chí Thường một chiêu kiếm chặt đứt. A Chu chưa từng gặp qua thần kỳ như thế kiếm pháp, thầm nghĩ, nếu là hắn không có bị thương, bằng vào như vậy kiếm pháp, thiên hạ chi đại, nơi nào lại không đi được, nếu là ta có như vậy võ công, cũng không sợ ta này không lương tâm phụ thân rồi. Lý Chí Thường sau đó để A Chu đem hắn tựa ở gốc cây trên, hóa trưởng vì là đao, đem tuyết này tùng chế thành to to nhỏ nhỏ linh kiện. Hắn thủ pháp nhanh chóng, nguyệt quang bên dưới, hoàn toàn không thấy rõ hai tay hắn hành động con đường. Lý Chí Thường đôi bàn tay như yên như xương, không lâu lắm, bên cạnh hắn liền trồng lên to to nhỏ nhỏ linh kiện, trong đó có bốn cái làm bằng gỗ gậy, hiển nhiên là cho Trương Vô Kỵ cùng chính hắn dùng. Lý Chí Thường tay khéo bên dưới, đôi này linh kiện theo làm cho hắn chắp vá ra một tòa xe đẩy, mà các nơi máy móc nối liền tiên y vô phùng, một viên mục đinh đều không dùng tới, quả thực là xảo đoạt thiên công. Chỉ là cái này làm bằng gỗ xe đẩy không có bất kỳ hoa văn trang sức, có vẻ quá mức giản dị tự nhiên, đồng thời bình thường bên trong cũng hiện ra không tầm thường, nhìn tự nhiên mà thành. A Chu ngạc nhiên nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể thợ mộc sống. Lý Chí Thường ngồi trên xe đẩy, thử một chút, không có vấn đề gì, cười nói, lần này có thể coi là có thể thoáng tới lui tự nhiên, mấy tháng này liền khổ cực ngươi, đồng nghiệp. A Chu nói, cái này trên mặt tuyết, ngươi hai người này bánh xe hành động nhưng là rất là bất tiện đi. Lý Chí Thường không tỏ rõ ý kiến, nhẹ nhàng nuốt xoay bên tay phải máy móc, xe đẩy đột nhiên cất cao một tấc, dưới đáy hiện ra hai cái xe trượt tuyết, đồng thời xe đẩy sau lưng bắn ra hai cái gậy, Lý Chí Thường nắm ở trên tay, hướng về trong tuyết nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền nhanh chóng hướng về xài đống bên kia trượt qua khứ, đi tới Trương Vô Kỵ bên người. Lúc này nguyệt quang lạnh lạnh, Lý Chí Thường ngồi ở xe lăn, đồng thời A Chu cũng theo lại đây, thuận lợi đem Lý Chí Thường cho Trương Vô Kỵ làm gậy ném cho hắn, cười nói, xấu xí, ngươi đến thử xem. Trương Vô Kỵ từ trước đến nay đau khổ, rời đi núi võ đang sau, những người khác không khỏi là muốn trong bóng tối làm hại cùng hắn, muốn buộc hắn thổ lộ tin tức của nghĩa phụ, chỉ có Lý Chí Thường, A Chu không coi trọng thân phận của hắn, cũng không truy hỏi thân phận của hắn, đối với hắn ám thêm quan tâm, trong lòng cảm động chính mình, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lúc này xa xa lại đi tới một vị thiếu nữ áo lục, bên người theo đi mà quay lại Đinh Mẫn Quân, bên kia Đinh Mẫn Quân hướng về Lý Chí Thường chỉ trỏ trỏ vài câu, thiếu nữ áo lục thường phục khẽ động, mũi chân nhẹ nhàng điểm ở trên mặt tuyết, lập tức liền thổi qua hơn 10 trượng khoảng cách đi tới Lý Chí Thường trước mặt bọn họ. Thiếu nữ ngoan ngoãn biết điều nói, vị đại ca này không biết sao, thương sư tỷ của ta. Thiếu nữ tiên tư cốt sắc, nhưng là Lý Chí Thường không có thay đổi sắc mặt, chỉ là bình thản nói, sư tỷ của ngươi chính là lao bạc kia. Nói như vậy ngươi cũng là phái Nga Mi. Thiếu nữ nghiêm mặt nói, sư tỷ của ta tên là Đinh Mẫn Quân cùng tiểu nữ tử Chu Chỉ Nhược cùng là phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái đệ tử, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lý Chí Thường trầm trầm nói, phấn bạch đại hắc, bội ngọc hoàn, tập chỉ nhược lấy mã chi, là cái thật tên, người cũng rất ưa nhìn, xứng đáng cái này chỉ nhược hai chữ. Không đợi Chu Chỉ Nhược đáp lời, lại hỏi tiếp, không biết các ngươi phái Nga Mi là người phương nào sáng chế. Thiếu nữ thấy đối phương thuận miệng dùng ra liệt tử bên trong một đoạn văn, đến trình bày chính mình tên, học thức không cạn, không phải trong chốn giang hồ tầm thường đánh đánh giết giết nhân vật. Nhưng là phái Nga Mi ở trong võ lâm thanh danh hiển hách, cho dù năm đó võ đang Trường chân nhân còn trẻ khi cũng phải qua phái Nga Mi tổ sư ân huệ, vì vậy võ đang phái luôn luôn đối với phái Nga Mi trên dưới lễ kính rất nhiều. Thế nhưng Lý Chí Thường lại không biết phái Nga Mi lập phái lai lịch, làm cho nàng hết sức kinh ngạc. Nàng làm người khiêm tốn lễ độ, nếu Lý Chí Thường hỏi, cũng kiên nhẫn giải thích, ta phái Nga Mi tổ sư chính là ta Hoàng Dung hoàng nữ hiệp. Hoàng Dung một giới thân nữ nhi, lại có thể ở trong võ lâm sáng chế chuyện lớn như vậy nghiệp, mặc dù là trăm năm bên dưới, người trong võ lâm cũng nói chuyện say xưa. Lý Chí Thường nghe được phái Nga Mi tổ sư lại là Hoàng Dung, dù hắn trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng biết thế giới này e sợ đúng là cùng hắn ban đầu đến thời đại một mạch kế thừa lại đây, hắn nói hỏi, giờ đây vị này hoàng nữ hiệp vẫn còn khỏe mạnh. Thiếu nữ nói, hoàng nữ hiệp 60 năm trước cũng đã qua đời, chuyện này thiên hạ đều biết, các hạ tại sao lại phát sinh vấn đề này? Năm đó Hoàng Dung tự Lý Chí Thường sau khi biến mất, sáng tỏ bình tâm, tìm khắp thiên hạ, chung quy không tìm được Lý Chí Thường tung tích, liền liền ở Nga Mi Sơn khai sơn lập phái, xuất gia vì là nghi, chung quy là nhớ nhung Lý Chí Thường quá mức, thiên thọ không giải, với 60 năm trước âu sầu mà chết. Lý Chí Thường thở dài một tiếng, nói, nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyện hữu âm tình biệt quyết, người có vui, buồn, ly, hợp, chẳng có mở, tỏ, đầy, rơi, việc này cổ khó toàn. Nguyên lai ngươi là truyền nhân của nàng, cũng không biết ngươi cái này phái Nga Mi võ công, ngươi đến cùng học mấy phần mười. Lý Chí Thường rút ra gậy, hướng về Chu Chỉ Nhược trước ngực một điểm, Chu Chỉ Nhược hơi đỏ mặt, người này rất vô lý. Vội vã dùng ra phái Nga Mi miên trưởng công phu, khinh khinh xảo xảo, tách ra gậy. Nào có biết gậy điểm trước ngực nàng nhưng là hư chiêu, thuận thế chưa đi, nàng chỉ cảm thấy bên eo lạnh lẽo, có lực phong nào tới, vội vã lui về phía sau, nhưng là đối phương gậy như rồi bâu lấy mật, vẫn theo nàng. Nàng liên tục dùng mấy bộ Nga Mi trường pháp, đều không thoát khỏi đối phương, nhất quan tâm cũng không kịp nhớ nơi xa Đinh Mẫn Quân có thể hay không nhìn thấy, nằm chỉ làm hoa lan hình, tay chàng nghỉ trắng non như gió xuân phất qua, điểm hướng về phía Lý Chí Thường trước ngực đại huyệt. Nàng cái môn này Lan Hoa Phất Huyệt Thủ chính là một môn cực kỳ cao thâm điểm huyệt công phu, luyện đến chỗ cao thâm, quyết không ở Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ bên trong bất kỳ một môn chỉ pháp bên dưới, nếu không có nàng tiền tư hơn người, khiến cho Diệt Tuyệt Sư Thái vừa mừng vừa sợ, chuẩn bị đem nàng làm tương lai trưởng môn bồi dưỡng, cũng sẽ không ở cái tuổi này đem bộ này võ công truyền cho nàng. Nàng biết chính mình sư tỷ Đinh Mẫn Quân lòng đấu kỵ lý cực cường, môn võ công này Diệt Tuyệt Sư Thái chưa từng truyền cho Đinh Mẫn Quân, nếu là nàng hiện lộ ra môn võ công này, còn không biết bị nàng làm sao ghi hận, lúc này nàng không thể làm gì, mới không thể đã dùng ra bộ này còn không thuần thục Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, kỳ vọng một kích kiến công. Chu Chỉ Nhược đột nhiên dùng ra Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, đối phương tựa hồ thật không ngờ rằng nàng sẽ dùng ra như vậy thần diệu võ công, Thiên Thiên Ngọc Chỉ liền muốn phất ở đối phương yếu huyệt trên. Nhưng là không như mong muốn, một tiếng thở dài ở nàng vang lên bên tai, Chu Chỉ Nhược chỉ cảm thấy chân trái phục thọ huyệt Hòa Phong thành phố huyệt tê dần, cái này chỉ tay dĩ nhiên điểm không đi xuống. Nàng ám đạo không được, lúc này rơi vào trên tay đối phương, cũng không biết sẽ bị làm sao giàn vặn, nhớ tới trong môn phái đồ đại, năm đó Kỷ Hiểu phù sư tỷ bị ma giáo Dương Tiêu bắt được, thất thân đối phương, nơi đây lại là núi Côn Luân, đối phương như cũng là ma giáo tặc tử, cũng đừng làm cho nàng bước Kỷ Hiểu phù sư tỷ gót chân. Nghĩ tới đây, mặt cười lúc đỏ lúc trắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.